Chương 35, A Di, tất chân mượn dùng một chút. Chương 35, A Di, tất chân mượn dùng một chút. Thấy Diệp Thu sững sờ, Tô Tiểu Ngọc nhỏ giọng hò khan một tiếng. Diệp Thu này mới hồi phục tinh thần lại. Vì không cho chúng nữ nhìn ra mánh khóe, Tô Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói, "Tiểu Thu, ngươi mau giúp ta xem xét, ta căn này ngón tay quan trọng sao?" Vừa nói, một bên rối ra thon thon tay ngọc. Diệp Thu làm bộ kiểm tra rồi một lần, kết luận bị vật nhỏ cắn bị thương, về phần là cái gì, hắn làm sao biết. Đúng lúc này, đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc cuống quýt nhấc chân. "Tiểu Thu, ruộng nước dưới có đồ vật. Vừa nãy, đồ chơi kia bỏ tới chân ta trên đang chơi thủy dương kim phượng mấy người phụ nhân, nghe xong trong nước biển có cắn người đồ chơi, sợ tới mức đội vàng chạy đến bên mở. Tô A Di, ta cái này xem xét." Diệp Thu ngồi xổm người xuống, hướng phía trong nước biển nhìn lại. Nhìn mấy phút, lúc này mới thấy rõ. "Ta dựa vào, nguyên lai là mấy cái con cua." Lúc này, một con cua đã leo đến Diệp Thu chân trái bên trên. Lúc này, hắn nhanh chóng ra tay, đột nhiên với vào trong nước biển, dùng hai ngón tay một mực kẹp lấy con cua. "Cái này con cua, cơ mà bướt, dùng sức dây rủa." "Tô A Di, không sao, chính là chút ít con cua." Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới điều gì, tiếp lấy còn nói thêm, "Tô A Di, vừa nãy cắn bị thương tay ngươi chỉ, ta thì không dám khẳng định, có phải hay không con cua. Vì lý do an toàn, ta dự định làm như vậy." "Cái gì? Ngươi lo lắng có độc?" Thấy Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt sợ hãi, Diệp Thu âm thầm cười trộm. "Hắc hắc, lão tử muốn chính là cái này hiệu quả." Tiểu Thu, vậy phải làm thế nào?" "Tô A Di, có ta, đừng sợ." Không giống nhau Tô Tiểu Ngọc phản ứng, Diệp Thu trực tiếp bắt lấy bị thương ngón tay, sau đó túi người dùng miệng hút máu. "Lá." "Diệp Thu, ngươi đây là?" Tô Tiểu Ngọc đã hiểu, Diệp Thu là giúp mình hút ra máu độc. "Lá." "Diệp Thu, tốt chưa?" Giờ phút này, giọng Tô Tiểu Ngọc rõ ràng run rẩy lên. "Tô A Di, hiện tại cảm giác thế nào?" "Khá tốt." Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. "Nếu bị độc trùng cắn, qua thêm vài phút đồng hồ, cơ thể có dị dạng mới đúng, nhưng còn bây giờ thì sao, một chút cảm giác đều không có, trừ ra miệng vết thương có chút đau." "Chết tiệt, Diệp Thu, lại bị hắn lắc lư rồi." Lúc này, Diệp Thu nhìn trong tay con cua, đầu óc chuyển nhanh chóng. Suy tư mười mấy giây, hắn rất nhanh có rồi ý nghĩ. "Tô A Di, đem tất chân cho ta mượn dùng một chút." "Cái gì?" "Diệp Thu ra hỏa này muốn mượn tất chân." Tô Tiểu Ngọc kinh đến rồi. Đồng dạng, Dương Kim Phượng, Âu Dương Tiểu Huyền, Hạ Tiệp, còn có Tống gia hai tỷ muội, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu. "Tỷ, là cái này ngươi tìm nam nhân. Thực sự là không biết xấu hổ, có rồi tỷ tỷ ngươi, còn muốn bắt nạt Tô A Di." Tống Vân Mai vẻ mặt khinh bỉ trường Diệp Thu một chút. "Tiểu Tiệp, ngươi không phải Diệp Thu bạn học cũ sao?" Hắn đọc sách cũng đã biết, cũng là như thế sắc. Dương Kim Phượng nhỏ giọng hỏi. "Diệp Thu hay là học sinh lúc đó, người đơn thuần, không thế nào thích nói chuyện. Mấy năm gần đây không gặp, không ngờ rằng hắn trở thành như vậy." "Nhưng mà..." Tống Vân Hà lại là lắc đầu. "Ta tin tưởng Diệp Thu, hắn sở dĩ tìm Tô A Di muốn tất chân, nhất định có hắn lý do." "Thì, ngươi xong rồi, bị tiểu tử này mê đầu góc tròn váng." "Tiểu Mai, ngươi không hiểu Diệp Thu, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy." Nghe được mấy người phụ nhân nghị luận, Diệp Thu không có cơ hội, ngược lại hướng Tống Vân Hà, quăng tới rồi một ánh mắt cảm kích. "Đại mỹ nữ nhóm, các ngươi có muốn hay không ăn con cua, cá nướng?" Nghĩ mấy người phụ nhân chăm miệng một lời. "Vậy mọi người hiểu rõ, ta vì sao tìm A Di mượn tất chân." "Thôi đi, Diệp Thu, ngươi là nghĩ chiếm tiện nghi đi." "Hừ, ta đoán ngươi muốn làm chuyện xấu." Nhìn Diệp Thu trong tay con cua, Tống Vân Hà dường như nghĩ tới một loại khả năng. "Tiểu Thu, ngươi có phải hay không muốn dùng tất chân mò cua?" "Hà tỷ, hay là ngươi thông minh nhất. Ta định dùng tất chân làm một giản dị địa lồng." Chúng nữ nghe là đầu góc bù mịt. "Tất chân còn có thể bắt được con cua?" "Tiểu Thu, ta tin ngươi một lần." Tô Tiểu Ngọc suy nghĩ kỹ một hồi, cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Nàng xoay người bỏ đi hai cái tất chân. Diệp Thu đem tất chân ở trong nước biển trà sát rồi một hồi, sau đó tìm tới mười mấy cây mảnh nhánh cây, tất chân cách mỗi 1 cm liền đứng lên hai cây nhánh cây. Một phen làm việc về sau, hai cái giản dị tất chân địa lồng xong, Diệp Thu đem địa lồng đặt ở tảng đá may phụ cận. "Tiểu Thu, cái đồ chơi này có thể bắt được con cua?" Tô Tiểu Ngọc có chút không tin. Diệp Thu cười hắc hắc, vỗ vỗ bộ ngực nói ra, "Tô A Di, muốn hay không, chúng ta đánh cược." Do dự một chút, Tô Tiểu Ngọc nhìn một chút bên bờ mấy người phụ nhân, dường như sợ sệt nàng nhóm nghe thấy, tận lực nhẹ giọng nói, "Tiểu Thu, dám cá thì dám cá. Nói đi, muốn đánh cược gì? Muốn là ta thắng, ta để bất kỳ một cái nào yêu cầu, A Di nhất định phải đáp ứng ta. Bất kỳ một cái nào yêu cầu." Trong ngay mắt, Tô Tiểu Ngọc lập tức nghĩ tới phương diện kia. "Tiểu tử này, không phải là cho ta đào hố đi. Thế nào, A Di có phải không dám cược?" Thấy Tô Tiểu Ngọc trầm mặc, Diệp Thu cố ý sử dụng phép khích tướng. "Thử, ai nói ta không dám đánh cược? Tiểu Thu, nếu ngươi thua đâu? Ta nếu đánh cược thua, mặc cho A Di xử trí." "Tốt." Một lời đã định, hai người đạt thành nhất trí, sau đó lên mở, chờ đợi con cua mắc câu. Thời gian lặng yên trôi qua. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, mấy người phụ nhân hơi không kiên nhẫn. "Diệp Thu, còn phải đợi bao lâu?" "Là a, nếu không ngươi nhận thua được." Các nữ nhân mồm năm miệng mười nghị luận lên. Diệp Thu lắc đầu. "Các ngươi hôm nay có muốn hay không ăn cá nướng, còn có nướng con cua?" Dù tốc bất đạt, đợi thêm một hồi. Đảo mắt lại qua rồi 20 phút. "Tốt, ta đi qua nhìn một chút." Diệp Thu đứng dậy, hướng phía bố trí địa lồng trô đi đến. Chương 36, có chơi có chịu. Chương 36, có chơi có chịu. Các nữ nhân vẻ mặt chờ mong. Nàng nhóm rất muốn hiểu rõ, trận này đánh cược rốt cuộc người nào thắng. Diệp Thu chậm rãi đi vào địa lồng phụ cận, xoay người, đưa tay nhanh chóng lôi kéo Tất Chân lỗ hổng, nhấc lên xem xét. Ta dựa vào, vận khí không tệ. Hai cái Tất Chân địa trong lồng, lại có 8, 9 con tiểu con cua, còn có mấy đầu hải ngư. Hắc hắc, Tô Tiểu Ngọc, lúc này lão tử thắng chắc. Lập tức, Diệp Thu lộ ra tươi cười đắc ý không bao lâu, hắn đi vào bên bờ, cố ý tại Tô Tiểu Ngọc trước mặt lay động. Tô A Di, ngươi thua. Tô Tiểu Ngọc chỉ là nhìn thoáng qua, gật đầu một cái về sau, cũng không có nói một câu. Cái này khiến Diệp Thu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc, Tiểu Thu, ta muốn ăn nướng con cua. Tống Vân Hà vừa nói, vẫn không quên liếm liếm đầu lưỡi. Bạn học cũ, ngươi thật tuyệt. Hắc hắc, không ngờ rằng, ngươi cái gì đều sẽ. Ha ha, Hạ Tiệp, thứ ta biết nhiều nữa đấy. Muốn học không, buổi tối cùng nhau nghiên cứu thảo luận hạ. Buổi tối cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nghe được câu này, mấy người phụ nhân trợn nhìn Diệp Thu một chút. Đại sát lang. Nam nhân không có một cái tốt hử, nam nhân chỉ có đặt trước ở trên tường mới thành thật. Diệp Thu không thèm để ý chút nào. Các ngươi ý gì? Ta là nhường bạn học cũ có rảnh tìm ta giáo nàng. Các ngươi sao tưởng tượng liền muốn một chút? Ta thế nhưng ngây thơ tiểu thiếu niên nha, ngươi còn ngây thơ. Ra mặt thật dày Tống Vân Mai trực tiếp nói móc rồi một câu. Nàng cũng không giống như tỷ tỷ, như vậy giữ gìn Diệp Thu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thu chính là một triệt đầu triệt não đại lừa gạt, dựa vào nói năng ngọt sứt cầm xuống rồi tỷ tỷ, nói trắng ra chính là tỷ tỷ tiểu bạch kiểm. Diệp Thu ca ca, ta đói bụng rồi, ngươi khoái tròng gẹo cá nướng đi. Lúc này, Dương Kim Phượng làm nũng lên. Tốt, Kim Phượng muội muội, ta lập tức làm. Rất nhanh, Diệp Thu dựng lên một xài nhóm lửa. Ước chừng qua 15 phút bên trong, một cỗ mùi cá vị tứ tán ra. Mấy người phụ nhân trực câu câu chằm chằm vào cá nướng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, hải ngư, con cua cuối cùng nướng chín. Mọi người ăn là say sưa ngon lành. Đột nhiên, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Vừa nãy, tinh không vật lý, này lại tất cả bầu trời ám đạm xuống, đen nghịt mây đen toàn bộ đội ở trên đầu. Tiểu Thu, không xong, lập tức sẽ hạ mưa to rồi. Tô Tiểu Ngọc lo lắng không thôi. Nhìn những thứ này giản dị lều vải, trời nắng còn tốt, chỉ khi nào trời mưa gió thổi, trên cơ bản thành thủy liêm động. Diệp Thu, chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Tiểu Uyển cũng nghĩ đến vấn đề này. Một khi bị dầm mưa bị cảm, hậu quả khó mà lường được. Mọi người vội vàng ăn, đã ăn xong đi tìm chỗ tránh mưa dưới mắt, mấy người phụ nhân nào có tâm tư ăn ngư đâu. Diệp Thu, ta không thấy ngon miệng. Nếu không, chúng ta bây giờ hành động a. Này mưa, nói không chừng lại đột nhiên hạ đi lên nhìn cả nướng, Hạ Tiệp lập tức cảm giác không thú vị. Tốt, chúng ta chia ra hành động. Như vậy, Tô A Di, Dương Kim Phượng, Hạ Tiệp, Âu Dương Tiểu Uyển một tổ, ta cùng Hà Tỷ, Tống Vân Mai một tổ, chúng ta chia binh hai đường. Tốt nhất năng lực tìm một tránh mưa sơn động. Chúng nữ cũng tỏ vẻ đồng ý. Đột nhiên, Tống Vân Mai nghĩ tới một vấn đề. Diệp Thu chờ một chút. Diệp Thu vừa ngẩng đầu, nghe được có người gọi mình, lập tức dừng bước lại. Tống Vân Mai, ngươi có việc? Tống Vân Mai lớn hơn mình, theo lý thuyết phải gọi Mai tỷ, nhưng Diệp Thu đối với nữ nhân này không có bao nhiêu hảo cảm, cho nên trực tiếp gọi nàng tên đầy đủ. Các ngươi có hay không nghĩ đến, lỡ như chúng ta cũng đi rồi, có người đến trộm ra làm thế nào? Hiện nay cái này trên hải đảo, trừ ra mấy người bọn hắn, đến tuột cùng có người loại, không ai hiểu rõ. Đúng a? Tiểu Mai phân tích rất có đạo lý. Tống Vân Hà cái thứ nhất đứng ra ủng hộ. Cái khác mấy người phụ nhân suy nghĩ một lúc, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bạn học cũ, ta đi chung với ngươi đi. Chúng nữ còn chưa lấy lại tinh thần, Hạ Tiệp đoạt trước nói. Tiểu Tiệp, ngươi chớ cùng ta đoạt, ta cùng Diệp Thu. Tống Vân Hà có chút bất mãn nhìn về phía Hạ Tiệp. Ừ, Hạ Tiệp, ngươi biết rõ ta cùng Diệp Thu quan hệ, ngươi thế mà ở ngay trước mặt ta, phải bồi Diệp Thu cùng đi, ngươi nghĩa là gì? Là nghĩ giành nam nhân với ta? Diệp Thu, ta có thể cùng ngươi tiến đến nhường mọi người kinh ngạc là, trước đó luôn luôn cao cao tại thượng. Một bộ mặt lạnh Âu Dương Tiểu Uyển, lúc này thì lên tiếng. Lập tức, ba nữ nhân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều xem không hiểu tâm tư của đối phương. Hừ, Diệp Thu chính là đại sát lang, thật không hiểu rõ, các ngươi từng cái hình như chưa từng thấy nam nhân giống nhau, muốn đoạt lấy cùng tên hỗn đản này cùng đi, thật phục các ngươi. Giờ phút này, Tống Vân Mai đúng này mấy người phụ nhân có chút xem thường, thậm chí cho rằng nàng nhóm phạm vào u mê, vừa nhìn thấy xoay ca, nghe vài câu dấu ngon dấu ngọt, thì trí thông minh thẳng tắp hạ xuống. À, đã các ngươi cũng muốn đi, có thể danh ngạch chỉ có một, để cho cơ bằng, ta nhìn xem hay là bốc thăm quyết định đi. Hà tỷ, bốc thăm nhiều phiền phức, dứt khoát nhường Diệp Thu tuyển, chọn chúng ai bồi tiếp hắn tiến đến. Dương Kim Phượng lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Diệp Thu nằm ngửa chúng đạn, thật nghĩ cho này nương môn một cái tát. Ngươi nhường lão tử tuyển, này không bày rõ ra đem lão tử đỡ trên lửa nướng. Thấy Diệp Thu chậm chạp không có động tĩnh, Hạ Tiệp chờ không nổi nữa. Bạn học cũ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thì điểm ấy phá sự, còn muốn suy xét mấy phút sau. Hạ Tiệp, ngươi ý gì? Nói ta không phải nam nhân. Nếu không, ta này lại tìm một chỗ nghiệm một chút hàng. Ngươi, Hạ Tiệp trong nháy mắt đỏ bừng rồi mặt. Nàng hung hăng trừng Diệp Thu một chút. Hừ, không tiếp, trước mặt nhiều người như vậy, lại dám đùa giỡn bổn tiểu thư, ngươi chờ đó cho ta. Lúc này, Hạ Tiệp đem Diệp Thu tổ tông 18 đời mắng một lượt. Lúc này, Diệp Thu đột nhiên nhìn về phía Tống Vân Mai. Ngươi nhìn ta làm gì? Tống Vân Mai lập tức cảnh giác lên. Nàng cho rằng Diệp Thu lại tại nín hòng chiêu, đào hố để cho mình này. Các vị mỹ nữ, ta đã có nhân tuyển thích hợp, hắn vừa nói, một bên chỉ hướng Tống Vân Mai. Lần này, mấy người phụ nhân cũng mắt tròn váng. Diệp Thu hắn muốn làm gì? Thế mà chọn chúng Tống Vân Hà muội muội. Gia hỏa này, lẽ nào nghĩ tỷ muội ăn sạch? Tống Vân Hà có chút tức giận, chạy đến hắn trước mặt, lớn tiếng chất vấn, "Diệp Thu, ngươi ý gì? Vì sao tuyển Tiểu Mai, không chọn ta?" Tiếp theo, còn nói thêm, ngươi sẽ không đúng muội muội ta thì có ý tưởng a? Diệp Thu liền vội vàng lắc đầu. Hà tỷ, ta là cái loại người này sao? Các ngươi nhất định cũng muốn biết ta vì sao tuyển Tống Vân Mai. Kỳ thực ta thì có lo nghĩ của mình. Lần này chúng ta phải xuyên qua mảnh rừng tây kia, không biết có gặp được loại nào nguy hiểm, mà Tống Vân Mai là cảnh sát, đã từng tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất thân thể các loại phương diện tại trong các ngươi mạnh nhất. Một khi gặp được nguy hiểm, nàng có thể giúp ta, dù là giúp không được gì thì có năng lực tự vệ. Nghe Diệp Thu phân tích, mấy người phụ nhân giờ mới hiểu được quả đến. Tiểu Thu, thật xin lỗi, ta không nên suy đoán lung tung. Tống Vân Hà có chút băn khoăn. Hà tỷ, không sao, lại nói mở là được. Cùng Tô Tiểu Ngọc và nữ dặn dò vài câu về sau, Diệp Thu mang theo Tống Vân Mai bước lên tìm kiếm sơn động đường xá. Chương 37, báo Diệp Thu, ngươi cùng sau ta mặt, chớ chạy lung tung, vừa đi chưa được mấy bước, Tống Vân Mai căn dặn lên. Diệp Thu ngây mẩn cả người. Ngươi vẻ mặt này ý gì? Không đồng ý. A, hảo nam không cùng ác nữ đấu, ngươi nói tính cái gì? Thế mà gọi mình là ác nữ. Tống Vân Mai có chút tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt không vui nói ra, Diệp Thu, ta cảnh cáo ngươi, thành thật một chút. Nay lại tỷ ta không tại, nếu đem ta làm phát bực rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Tống Vân Mai, nếu không phải Hà tỷ là tỷ tỷ của ngươi, ta mới không thèm để ý ngươi. Ngươi đừng quên, đây là trên hải đảo, thu hồi ngươi cảnh sát thân phận. Mặc dù này nương môn, nhìn sát thực đẹp mắt, nhưng mà đúng thái độ mình không hữu hảo, cho nên Diệp Thu nghĩ, không cần thiết cho nàng sắc mặt tốt. Tống Vân Mai thì không có lên tiếng, bước nhanh hướng phía trước đi. Thời gian lặng yên trôi qua. Ước chừng qua hơn 20 phút, hai người chính thức bước vào sâm lâm. Đột nhiên, một con chim lớn lao xuống mà đến. Nhìn lại điều kia dọa người móng ướt, Diệp Thu chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, này nếu như bị đại điểu chảo thương rồi, vậy còn không được rơi một miếng thịt. Tống Vân Mai, cẩn thận trước đây, đại điểu chỉ là tại hai người trên đỉnh đầu xoay quanh. Ai ngờ, bay mấy cái qua lại về sau, cái này đại điểu cực kỳ giàu hoạt, thế mà thừa dịp người phân tâm lúc, nhanh chóng lao xuống. Lúc này, Tống Vân Mai chính xoay người buộc dây dày. Mắt thấy móng đuốt sắp rơi trên bờ bay, Diệp Thu không có cách, đành phải đánh tới, đem Tống Vân Mai đẩy lên một bên. Nguy hiểm thật, đại điểu móng đuốt dường như dán Diệp Thu đầu. Mà Tống Vân Mai đâu, nghiêm chỉnh không có ý thức được nguy hiểm, nàng bị Diệp Thu đạp đổ một mấy mắt, ra ngoài bản năng phản ứng, đưa tay bắt lấy rồi Diệp Thu tay trái. Tống Vân Mai lập tức đầu góc chập mạch giống nhau, quả thực là sững sờ đã hơn nửa ngày. Mãi đến khi 2 phút về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, Diệp Thu chỉ sau lưng không xa cây kia cây ăn quả. "Uy, Tống đại mỹ nữ, nhìn xem bên ấy, nhưng kia quả thực lại hương lại lớn." Tống Vân Mai dùng cái mũi ngửi rồi ngửi, thế nhưng một chút mùi thơm đều không có đoán được. "Ngươi là mũi chó, ta sao không có ngửi được?" "A, ngươi không có ngửi được, đó là ngươi chuyện." Tống Vân Mai tức giận tới mức cắn răng. Hôn đàn này, rõ ràng nói rất đúng ý tứ kia, chính mình hết lần này tới lần khác tìm không ra phản bác bằng chứng. "Diệp Thu, mau tránh ra đại mỹ nữ, không muốn như vậy hung sao? Ngươi xem một chút, tỷ tỷ ngươi nhiều ôn nhu. Quá hung, cẩn thận không gả ra được." Tống Vân Mai nghe xong, khí không đi nổi. Đột nhiên, nàng há mồm hướng phía Diệp Thu cánh tay trái cắn một chút. "A." Diệp Thu căn bản không nghĩ tới, nữ nhân này lại dùng loại phương thức này trả thù chính mình. "Nóa, Tống Vân Mai, ngươi là trúc cầu đúng không? Sao hơi một tí cắn người?" "Hừ, ai bảo ngươi gây bổn tiểu thư tức giận? Lần sau còn dám chiếm ta tiện nghi, ta còn cắn ngươi." Diệp Thu cúi đầu nhìn một chút vết thương, khá tốt không hề cắn nát làn da, chỉ là lưu lại mấy cái dấu răng. "Nhìn cái gì vậy, đuổi nhanh lên đường a." Lúc này, Diệp Thu có chút hối hận, thế nào thì chọn chúng như vậy tính tình nóng nảy mỹ nữ làm bạn đâu. Hai người tiếp tục đi đường. "A, sao có tiếng nước chảy?" Dọc theo ở giữa cái kia đường nhỏ, đi rồi ước chừng một cây số về sau, Diệp Thu nghe được như có như không tiếng nước. "Đại mỹ nữ, ngươi nghe được cái gì âm thanh không?" "Ân, có phải hay không tiếng nước?" "Ta cũng nghe đến rồi, lẽ nào trên hải đảo có nước ngọt hồ bạc? Nếu thật là như thế, uống nước vấn đề thì giải quyết dễ dàng rồi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nghĩ đến này, Diệp Thu kích động không thôi. Hai người lại đi về phía trước mấy trăm mét. "Diệp Thu, ngươi nhìn xem." Tống Vân Mai chỉ phía trước cách đó không xa. "Ta dựa vào, thật là có một dòng sông nhỏ, rộng khoảng 3-4 mét. Kéo dài một giờ đi bộ, lại thêm khí trời nóng bức, cái này khiến vốn là khát nước Tống Vân Mai một hồi hoan hỉ. Nàng vội vàng chạy đến bờ sông, ngồi xổm người xuống chuẩn bị lấy tay nâng nước uống. "Chờ một chút." Diệp Thu vội vàng gọi lại. "Làm sao vậy?" "Diệp Thu, ngươi dự định trực tiếp uống? Lỡ như thủy có độc đâu?" "Đâu này tiểu hạ, nếu thủy có độc lời nói, tại sao có thể có ngư đâu?" Tống Vân Mai vừa chỉ thanh tịnh thấy đáy nước. Diệp Thu mở to hai mắt xem xét, quả nhiên trong nước có mấy đầu nòng nọc lớn nhỏ ngư bơi qua bơi lại. Hai người uống một hớp lớn nước. "Diệp Thu, nếu không, chúng ta tại đây nghỉ một lát đi, ta quá mệt mỏi, thực sự đi không được rồi được, nghỉ ngơi nửa giờ." "Tốt." "Với bạn, bên cạnh có cây đại thụ." Hai người tựa ở cây trên lưng nghỉ ngơi. Đột nhiên, Diệp Thu lại nghe thấy âm thanh, hình như theo hà đối diện chuyển đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Trời ơi, chỉ thấy đối diện, lại có hai đầu báo đang bên bờ sông uống nước. "Lá." Lúc này, Tống Vân Mai lên tiếng. Nàng vừa mới nói một chữ, Diệp Thu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lập tức che Tống Vân Mai miệng, ra hiệu nàng không cần nói. Tống Vân Mai bị Diệp Thu đột nhiên xuất hiện cử chỉ hù dọa. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu. Đột nhiên, trong đó một con báo tựa hồ nghe đến tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía bờ bên kia. "Dựa vào, bị phát hiện." Diệp Thu nhỏ giọng nói ra, "Ngươi nếu không muốn chết, cho lão tử an tĩnh chút lần này." Tống Vân Mai bị dọa. Chương 38, trong động đấu võ mồm chương 38, trong động đấu võ mồm giờ phút này, Diệp Thu vô cùng hưởng thụ, vừa mạo hiểm lại kích thích. Hắn thậm chí có chút cảm tạ bờ bên kia hai đầu báo, nếu không phải chúng nó, chính mình sao có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi đâu. Một phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, ước chừng qua 5 phút đồng hồ. Hai người thân thể còn chặt chẽ dính vào cùng nhau. Tống Vân Mai cả khuôn mặt âm trầm muốn nhanh chạy ra nước. Diệp Thu hiểu rõ, lại chơi xuống dưới, chỉ sợ này nương môn sẽ tức giận. Thế nhưng, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ rằng kia hai đầu báo uống nước xong sau đó, thế mà nằm ở bên bờ ngủ gật lên. Tống đại mỹ nữ, ta hiện tại buông tay, ngươi tuyệt đối không nên la to, đối diện có hai đầu báo. Cái gì? Hai đầu báo? Tống Vân Mai đầu tiên là giật mình, chẳng qua nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đại khốn nạn, ngươi chiếm bổn tiểu thư tiện nghi, có thể hay không tìm một đáng tin cậy điểm lý do? Báo, ngươi tại sao không nói, đối diện có lao hổ đâu? Lúc này, Diệp Thu chậm rãi buông tay. Đột nhiên, Tống Vân Mai hướng phía Diệp Thu dưới khố, chân to dùng sức một đá. Có tốt, Diệp Thu sớm có phòng bị, kịp thời tránh qua, tránh né. Bằng không, sợ rằng sẽ trở thành thái giám. Tống Vân Mai, ngươi điên rồi, ra tay ác như vậy. Lao tử thật không có lửa ngươi, bờ bên kia có báo khốn nạn, ngươi cho ta là 3 tuổi trẻ con. Tống Mưa Mai tức giận không thôi, đứng dậy muốn giáo huấn Diệp Thu. Đột nhiên, truyền đến 2 tiếng thê ở. Tống Vân Mai trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía bờ bên kia. Lập tức, giật mình. Chỉ thấy, hai đầu báo chính nghe răng trợn mắt nhìn nàng. Diệp Thu, cái tên Vương bắt đả ngươi, có báo tại sao không nói? Tống đại mỹ nữ, lao tử mới vừa nói nhiều lần, bờ bên kia có báo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại, lại quái lao tử trên người Diệp Thu bó tay rồi. Dựa vào, lao tử nói cái gì đều là sai. Nữ nhân vô lý lên, đây lão hổ còn muốn hung. Ngu xuẩn, còn chọc làm gì? Chạy a. Nhìn thấy báo động, Diệp Thu mơ hồ cảm thấy không ổn. Mặc dù hai bên cách chừng 5 mét, có thể Diệp Thu lo lắng, báo theo cùng địa phương khác đến. Khốn nạn, ngươi mắng ai đây? Lao tử chính đang chửi ngươi. Ngươi không đi, chờ lấy bị báo ăn hết. Diệp Thu không còn phản ứng nữ nhân này, nhanh chân hướng bắt chạy. Diệp Thu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Gặp được nguy hiểm, thế mà vứt xuống nữ nhân mặc kệ. Đại mỹ nữ, lao tử thật phục ngươi. Hai người không dám dừng lại, vừa chạy vừa quan sát bốn phía. Lại qua 5 phút đồng hồ, Diệp Thu mí mắt nhạy không ngừng. Xong rồi, nhất định phải xui xẻo. Quả nhiên, sau lưng chuyển đến tiếng động. Không tốt, nhất định là báo đổi tới. Lá. Diệp Thu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này, Tống Vân Mai hoang mang lo sợ. Chạy a, tìm một chỗ trốn trước thế là, hai người lại tăng thêm tốc độ. Chạy một cây số, đi tới dưới chân núi. Diệp Thu bốn phía quan sát. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái sơn động. Đi, chúng ta đi trong sơn động tránh một chút thế nhưng, đi tới cửa động xem xét. Hai người sắc mặt thay đổi. Nguyên lai, cái này cửa hang phía dưới, là một nước sâu hố, nước sâu hố bên cạnh có một viên 10 mét vuông tả hữu chống trái chỗ. Hai người do dự lúc, một đầu hắc báo ngày càng tới gần. Diệp Thu hiểu rõ, lại do dự xuống dưới, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên là cao 5 6 mét hố sâu, một bên là hung tàn báo, nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Tống Vân Mai, khoái nhảy a. Không giống nhau Tống Vân Mai lên tiếng, Diệp Thu thả người giật mình. Bình một tiếng, hố nước bên trong nhấc lên tầng tầng bọt nước. Còn tốt, hố nước không sâu, Diệp Thu trực tiếp đi tới bên cạnh trên đất trống. Khoái nhảy xuống, nhanh lên a. Thấy Tống Vân Mai chậm chạp không nhảy, Diệp Thu cấp bách. Này nương môn nếu xảy ra chuyện rồi, Hà tỷ không được hận chết chính mình. Diệp Thu, ta sợ. Nước không sâu, không chết được. Lại không nhảy xuống, và báo đi vào rồi, ngươi liền chết cao ngất. Tống Vân Mai do dự mấy giây sau, nàng nhắm mắt lại nhảy. Rơi xuống nước sau nàng, hai tay càng không ngừng múc nước, liều mạng dây rồi lấy. Khoái, khoái cứu ta. Diệp Thu nghĩ nước này không sâu, Tống Vân Mai sẽ không có chuyện. Thế nhưng, Tống Vân Mai thân thể lại từng chút một chìm xuống. Dựa vào, chuyện gì xảy ra? Diệp Thu, ta không biết bơi. Diệp Thu nghe xong, không để cho chần chờ, nhảy vào hố nước bên trong, ôm Tống Vân Mai, từng chút một họa hướng đất trống. Nhưng mà, Tống Vân Mai sợ hãi, quả thực cho Diệp Thu mang đến phiền toái không nhỏ. Nguyên lai, chỉ có chừng 20 thước khoảng cách, Diệp Thu lại tìm chừng 10 phút đồng hồ, lúc này mới có hữu kinh vô hiểm bơi lên bờ. Giờ phút này, hai người toàn thân ướt nhẹp. "Tốt, không có việc gì, chúng ta an toàn nào biết?" Tống Vân Mai khóc. "Tống đại mỹ nữ, ngươi vừa khóc cái gì?" "Ừ, ai cần ngươi lo." Tống Vân Mai đẩy ra Diệp Thu, xoa xoa nước mắt. Mặc dù thoát khỏi báo đội đeo, nhưng này dưới sơn động đến dễ, đi lên thì khó khăn. Diệp Thu, khoái nghĩ biện pháp đi lên a. Vá, nói nhẹ nhàng linh hoạt, không có dây thừng, chúng ta sao đi lên? Đột nhiên, bên ngoài tiếng sấm rền rĩ. Đúng lúc này, một đạo lôi quang lại bổ tới rồi đánh trúng trong động một khối đá lớn. A, ta sợ. Tống Vân Mai một tiếng thét lên, chủ động ôm lấy Diệp Thu. Ta dựa vào, Tống đại mỹ nữ, ngươi sợ sẽ đánh. Ân, ta từ nhỏ đã sợ sẽ đánh. Hồi nhỏ, vừa nghe đến tiếng sấm, ta sẽ trốn vào trong chăn. Diệp Thu lần nữa quan sát một chút sân động, xác định chỉ có trước mặt này một cái cửa ra. Đại mỹ nữ, dù sao ta ra ngoài không được. Diệp Thu, ý của ngươi là chúng ta vây ở này chỉ có thể chờ đợi chết rồi? Ân, không sai biệt lắm là ý tứ này đi Diệp Thu. Chúng ta đợi trước có phải hay không có thủ? Ngươi tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác tuyển ta. Thật là xui xẻo. Diệp Thu nghe xong lập tức kinh. Tống Vân Mai, ngươi nghĩa là gì? Vừa gặp trên chuyện liền đem trách nhiệm toàn bộ giao cho lão tử. Lão tử chọn chúng ngươi, ngươi có thể từ chối a? tất nhiên đến rồi, muốn gánh chịu mạo hiểm. Diệp Thu, ta chỉ là thuận miệng nói, phát buồn bực tao mà thôi, ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy? Ruộng cho ngươi còn là cái nam nhân, sao tâm nhãn nhỏ như vậy? Thật không biết, tỷ tỷ của ta coi trọng cái nào điểm? Diệp Thu lướt qua, phất phất tay, vừa cười vừa nói, Hà tỷ rốt cục nhìn chúng ta cái gì, ngươi muốn biết? Tốt, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Không ngờ rằng, Tống Vân Mai thật dựa đi tới. Diệp Thu tại bên thai nàng lẩm bẩm một câu. Trong nháy mắt, Tống Vân Mai đỏ bừng rồi mặt. Ngươi không biết xấu hổ. Hắc hắc, ngươi không muốn tin, hỏi ngươi tỷ đi. Nhìn nữ nhân trước mắt này, vừa tức vừa buồn bực dáng vẻ, Diệp Thu cảm giác này đường môn có chút đáng yêu. Chương 39, Thủy Liêm Động. Chương 39, Thủy Liêm Động. Diệp Thu, hiện tại hay là suy nghĩ một chút sao ra ngoài. Nhìn hơn 5 mét độ cao, Tống Vân Mai có chút tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn vây ở chỗ này? Diệp Thu thì không lên tiếng, mà là bốn phía quan sát. Đại mỹ nữ, ngươi xem một chút chỗ nào, hắn chỉ cách đó không xa. Tống Vân Mai xem xét, nguyên lai tại đây viên trống trải chỗ, hướng bắc, một khối đá lớn phía sau, lại có một cái chật hẹp sơn động, vừa vận năng lực tiến vào một người. Nếu không, chúng ta vào động xem xét, nói không chừng có phát hiện đâu. Được rồi, hiện tại chỉ có thể thử một lần. Tống Vân Mai xoay người cúi đầu, chuẩn bị tiến vào sơn động nhỏ. Kết quả, bị Diệp Thu kéo lại. Ngươi làm gì? Bị nam nhân lôi kéo mình tay, Tống Vân Mai mặt đống chốc đỏ bừng. Hay là ta xung phong, một khi gặp nguy hiểm, lập tức đi ra ngoài, không cần quản ta, nghe được không? Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn người nam nhân trước mắt này, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, Tống Vân Mai nội tâm có chút cảm động, cũng đúng Diệp Thu, sinh ra một tia hảo cảm. Hiểu rõ rồi chẳng qua, Tống Vân Mai tỏ vẻ rất lãnh đạm, chỉ là trở về ba chữ. Cứ như vậy, hai người tuần tự tiến vào sơn động, lẫn nhau gìn giữ một mét khoảng cách. Trong sơn động đen kịt một màu, hai bên đều là nham thạch, trên mặt đất mấp mô, nhiều lần, hai người suýt nữa bị đá vụn trượt chân trên mặt đất. Lục lọi chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng đi ra sơn động. Nhìn thấy trước mặt một màn, hai người sợ ngây người. Chỉ thấy phía trước, có núi có nước, còn có chim chóc, ánh sáng sáng ngời, không khí trong lành, có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Ta dựa vào, thực sự là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Hai người một hồi mừng như điên. Liên tại bọn hắn đắm chìm trong vui sướng lúc, đột nhiên, 100 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, nhánh cây không hiểu lay động, phát ra sàn sạt âm thanh. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, ta đi, lại có mấy con khỉ. Này mấy con khỉ ở trên cao nhìn xuống, vô cùng cảnh giác nhìn hai người. Lúc này, Diệp Thu nghĩ tới Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không Thủy Liêm Động. Hiện tại sơn động có rồi, hầu tử thì xuất hiện, hầu đúng đâu? Không ngờ rằng, nhắc Tào Tháo liền đến. Một giây sau, một hình thể to béo hầu tử, theo ngoài ra trên một thân cây nhảy xuống, đi theo phía sau 5, 6 con hầu tử, tựa hồ là hộ vệ của nó giống nhau. Nhìn thấy con khỉ này, Diệp Thu sửng sốt. Ta đi, cái này. Này không phải liền là hôm trước, đến quay rối bọn hắn hầu vương sao? A, hầu vương, chúng ta lại gặp mặt hầu vương gãi gãi đầu, vây quanh hai người dạo qua một vòng. Lá. Diệp Thu, chúng nó muốn làm gì? Nhìn mấy chục con hầu tử xung tới, Tống Vân Mai có chút sợ sệt, vội vàng trốn ở Diệp Thu phía sau. Diệp Thu cười cười. Không sao, chúng nó sẽ không công kích chúng ta. Hầu vương gật đầu một cái, cũng chủ động đưa tay chào hỏi. Diệp Thu thật cao hứng. Không ngờ rằng tuyệt địa phùng sinh về sau, đụng phải người quen lúc này, nên không chết được. Hầu vương hai tay qua tay nhìn, tựa hồ là đang hỏi, hai người bọn họ làm sao lại như vậy rơi vào đến đâu. Diệp Thu cười khổ một tiếng, cũng đem hai người bị báo đuổi theo sự việc, vô cùng đơn giản nói một lần. Hầu vương, chúng ta nghĩ rời đi nơi này. Trước đây, Diệp Thu cho rằng nơi này không sai, dự định là bọn hắn nơi ở tạm thời, nhưng bây giờ, nơi này thành hầu tử nhóm hang ổ, hắn tự nhiên muốn lại lần nữa tìm một chỗ sơn động. Hầu vương rối ra hai tay đằng ngang, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hầu vương, ý gì? Diệp Thu lập tức cảm thấy không lành. Không phải là không ra khỏi miệng a? Cũng không có thể, bằng không, bầy khỉ này làm sao có khả năng ra ngoài đâu. Hầu vương chỉ phía trước, ra hiệu hai người theo ở phía sau. Ước chừng đi rồi một cây số, một nhóm người đi tới một tòa cầu gỗ trước mặt. Diệp Thu đi đến đầu cầu xem xét, giật mình. Chỉ thấy tòa này cầu gỗ, xích sắt trên tấm ván gỗ tan vỡ hơn phân nửa, có chỗ cách khoái 1 mét. Diệp Thu, chúng ta sao ra ngoài a? Nhìn thấy bị phá hủy cầu gỗ, Tống Vân Mai cấp bách. Lúc này, hầu vương vô Diệp Thu bà bay, vừa chỉ đông biên. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy 10 cái hầu tử giơ lên một cái lại một cây gỗ. Hầu vương, ngươi là muốn nói cho ta, các ngươi đang chữa trị tòa này cầu gỗ? Hầu vương vô lồng ngực cũng gật đầu. Hắc, hầu vương, ngươi thực như Diệp Thu đại hỉ, không quên chụp hầu vương mông ngựa. Quả nhiên, liên động vật cũng thích nghe tán dương. Hầu vương nét miệng cười nói. Tô A Di, Diệp Thu cùng Tiểu Mai đi thật lâu rồi, nàng nhóm sao còn chưa quay về? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Dương Kim Vượng lo lắng. Dương Kim Vượng, ngươi ý gì? Chớ chú muội ta cùng Diệp Thu. Tống Vân Hà nghe, lập tức nổi trận lôi đình. Hà tỷ, ta không phải ý tứ này, ta là lo lắng hai người bọn họ tốt, hai người các ngươi chớ ồn ào, Tiểu Phượng chỉ là ra ngoài quan tâm, hỏi một chút mà thôi. Thấy hai người muốn ở mỹ lên, Tô Tiểu Ngọc đội vàng khuyên giải. Tô A Di, lẽ nào chúng ta ngồi ở chỗ này, chuyện gì thì không được. Hạ Tiệp không nghĩ ngồi chờ chết. Tiểu Tiệp, ý của ngươi là chúng ta đi tìm Diệp Thu? Âu Dương Tiểu Huyền lên tiếng. Đúng, nhiều người lực lượng đại mà. Có thể Tô Tiểu Ngọc lại lắc đầu. Ta không đồng ý các ngươi nghĩ. Quan xuyên qua phía trước mảnh rừng tây kia, các ngươi có thể bảo chứng, mỗi người có thể thuận lợi quá khứ. Lại nói, cho dù đều đi qua rồi, các ngươi hiểu rõ Diệp Thu, Tiểu Mai hiện tại người ở nơi nào? Lỡ như đi rời ra, Diệp Thu quay về nhìn không thấy chúng ta, hắn không được ra ngoài tìm chúng ta. Một khi như thế, vậy chúng ta rất có thể tẩu tán. Trên cô đảo, chúng ta một khi lạc đàn rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe Tô Tiểu Ngọc phân tích, nàng nhóm đều cho rằng nói rất có lý, rất mau đánh tiêu tan suy nghĩ. Tốt, ta suy nghĩ, hôm nay Diệp Thu cùng Tiểu Mai đoán chừng quay về không được, chúng ta tối nay tự mình động thủ, ứng phó hạ bữa tối tại Tô Tiểu Ngọc đề nghị dưới, mấy người phụ nhân bận rộn. Hết rồi Diệp Thu, nàng nhóm lúc này mới ý thức được, có một nam nhân tại bên cạnh trọng yếu bao nhiêu. Đại mỹ nữ, nhìn tới, chúng ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày Diệp Thu, ngươi có thể hay không đừng gọi ta đại mỹ nữ. Từ hôm nay trở đi, gọi ta Mai tỷ, ok. Được rồi, Mai tỷ. Thật ngoan. Đáng tiếc không mang kẹo, bằng không, tỷ tỷ cho ngươi kẹo ăn. Diệp Thu không còn gì để nói. Không ngờ rằng, cái này nương môn thừa cơ bắt nạt chính mình. A, ta không thích ăn kẹo, thích uống sữa chua uống sữa chua. Nghe được ba chữ này, Tống Vân Mai có loại cảm giác là lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Diệp Thu kia cực độ chơi bẩn cười, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thu, cái tên vương bắt nạt ngươi, đại sát lang Mai tỷ, ngươi ý gì? Ta lại không nói cái gì. Tống Vân Mai tức giận tới mức cắn răng. Quả thực, Diệp Thu ra hỏa này, vừa nãy cũng không nói lời quá đáng, thế nhưng, ba chữ kia, rõ ràng vô cùng nội hàm, thực tế tượng Diệp Thu kiểu này tài xế giả, muốn nói không có ám chỉ, đánh chết cũng không tin. Hầu Vương, chúng ta đến rồi địa bàn của ngươi, mấy ngày nay, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi. Hiện tại, giải quyết hạ ta cùng Mai tỷ vấn đề chỗ ở đi một giây sau, Hầu Vương lại làm ra một cái ok thủ thế. Diệp Thu cùng Tống Vân Mai, kinh hãi nói không nên lời. Chương 40, đùa giỡn hoa khôi cảnh sát chương 40, đùa giỡn hoa khôi cảnh sát ta dựa vào, này Hầu Vương đã tiến hóa cùng người không sai biệt lắm. Vì giết thời gian, Diệp Thu dẫn Tống Vân Mai trong thủy liêm động đi vòng vo tầm vài vòng. Diệp Thu, nơi này coi như không tệ. Đáng tiếc bị hầu tử vượt lên trước một bước. A, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sống một ngày qua một ngày. Diệp Thu vẻ mặt phiền muộn, đúng tương lai càng thêm mê man. Cũng không biết có người chú ý tòa này cô đảo, cũng không biết lúc nào có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, càng không biết hắn cùng những nữ nhân này cuối cùng có mấy cái có thể còn sống sót. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Thu tâm trạng rất tồi tệ. Diệp Thu, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn ra Diệp Thu có chút không vui, Tống Vân Mai nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc, ta đang suy nghĩ ngươi a, Tống đại mỹ nữ. Diệp Thu mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, vẫn không quên trêu chọc nàng. Thôi đi, nghĩ ngươi muội. Sú nam nhân, gẹo trên tỷ ta còn không biết dừng, sao còn muốn thông đồng ta? Chẳng lẽ lại ngươi muốn ngồi ủng hoa tỷ muội, thưởng thụ tề nhân chi phúc đãi ngộ? Ta đi, này nương môn biết rõ tâm ta. Tất nhiên, Diệp Thu cũng sẽ không ngốc đến thừa nhận. Hán đội vàng lắc đầu phủ nhận. Mai Mai tỷ, ngươi nói lung tung cái gì? Ta thế nhưng đơn thuần tiểu nam sinh, đừng đem ta nghĩ như vậy hoa tâm, được chứ? Tống Vân Mai lườm hắn một cái, tức giận nói ra, ừ, ngươi chính là hoa tâm cả rốt lớn. Hai người vừa nói chuyện phía bên cạnh bốn phía đi dạo. Cách đó không xa, mặt đất có một viên nô lên tảng đá. Hai người bọn họ nói chuyện thật cao hứng, căn bản không có chú ý tới. Một phút đồng hồ sau, đột nhiên, Tống Vân Mai thân thể nghiêng một cái. Tình cờ, bên cạnh lại là một thanh tịnh thấy đáy ránh nước nhỏ. A, Diệp Thu thấy thế, đưa tay muốn tóm lấy Tống Vân Mai. Đáng tiếc, hay là muộn mười mấy giây. Bình một thanh âm vang lên, Tống Vân Mai cả người rơi tại trong khe nước. Trong nháy mắt, nàng toàn thân nước nhẹp. Diệp Thu chỉ là nhìn thoáng qua, cái mũi suýt nữa chảy máu mũi. Chết Diệp Thu, thất thần làm gì? Nhanh lên kéo ta đứng dậy a, thấy Diệp Thu nhìn mình chằm chằm, Tống Vân Mai vừa tức vừa buồn bực. À, Mai tỷ, ta đến rồi. Diệp Thu đột nhiên lấy lại tinh thần, xoay người đưa tay kéo Tống Vân Mai. Có thể là không có đứng vững, lại thêm Tống Vân Mai đột nhiên dùng sức, trọng tâm bất ổn Diệp Thu lại cũng bị lôi xuống. Diệp Thu chẳng những không tức giận, ngược lại nội tâm một hồi mừng thầm. Hắn giả bộ như một bộ dáng vẻ kinh hoàng, thừa cơ dắt lấy Tống Vân Mai. Cứ như vậy, hai người xảo diệu ôm vào cùng nhau. Tống Vân Mai nhíu mày, trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Thu, mau buông tay Mai tỷ, ta lạnh quá. Vừa nói, Diệp Thu một bên run run thân thể. Ngươi thật lạnh. Nàng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Thu, luôn cảm giác giá hỏa này không thành thật. Lạnh, có chút lạnh. Nhìn thấy Diệp Thu thân thể phát run, Tống Vân Mai đành phải mặc cho hắn ôm. Giá hỏa này là tỷ tỷ nam nhân, ta làm sao có thể cùng tỷ tỷ đoạn cùng một người nam nhân đâu. Ngay tại Tống Vân Mai sắp tan vỡ lúc, chỉ có một tia lý trí, nhường nàng trong nháy mắt khôi phục rồi thanh tỉnh. Lá. Diệp Thu, ngươi thả ta ra. Nàng dùng sức đẩy một chút. Diệp Thu đột nhiên vừa để xuống tay, nhường đứng không vững Tống Vân Mai, thân thể lần nữa lay động, nghiêng một cái, lại rơi vào hố nước bên trong. Diệp Thu, cái tên vương bắt là ngươi, ngươi có phải là cố ý hay không? Lần nữa biến thành rơi xuống nước gà Tống Vân Mai, tức giận nhìn Diệp Thu, cặp mắt kia thần, hận không thể đem hắn tháo thành tám gối. Mai tỷ, ta tại sao lại trêu chọc ngươi? Vừa nãy, không phải ngươi để cho ta buông ra, ta như thế nghe lời, ngươi lại ngược lại ta. Nghe Diệp Thu tráng lệ giải thích, Tống Vân Mai trong lúc nhất thời, lại không phản bắt được. Khốn nạn, mau đỡ ta lên Mai tỷ, lúc này nói tốt, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi tốt, ta không nói, được rồi. Diệp Thu cười hắc hắc, đưa tay giữ chặt Tống Vân Mai. Lần này, hắn đột nhiên lần nữa dùng sức. Tống Vân Mai chúi về phía trước một cái, hướng phía Diệp Thu trong ngực đánh tới. Diệp Thu một trốn tránh, mắt thấy muốn ngã trên mặt đất, cuốn quýt trong, Tống Vân Mai dùng sức dắt lấy Diệp Thu quần. Mai tỷ, ngươi muốn làm gì? Nói xong, Diệp Thu theo bản năng lui lại mấy bước, một bộ tuổi thân ba ba dáng vẻ. Ta không phải cố ý. Lúc này, Tống Vân Mai mặt đỏ bừng tượng một con hồng thấu quả táo. Ừ, ta thế nhưng là ngươi tỷ nam nhân, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đánh ta chủ ý, trong lòng ta chỉ có Hà tỷ. Nghe Diệp Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngôn ngữ, Tống Vân Mai trực tiếp xông lên đi, tại cánh tay của hắn bên trên hung hăng cắn một cái. "Quá, ngươi cái bà nương, vội vàng nhả ra, lao tử lại không đắc tội ngươi. Khốn kiếp, nhìn xem ngươi còn dám bắt nạt bổn tiểu thư. Lần tiếp theo, ta để ngươi thành thái giám." "Hầu Vương, Hầu Vương, có người bắt nạt ta." Diệp Thu lớn tiếng kêu gọi. Mấy chục giây sau, Hầu Vương một nhảy bọn, đi vào Diệp Thu trước mặt. Nó hung tợn chằm chằm vào Tống Vân Mai, lộ ra sắc bén răng. Mà Hầu Vương sau lưng mấy con khỉ, trực tiếp đem Tống Vân Mai vây quanh rồi. Diệp Thu thè lưỡi, một bộ ánh mắt đắc ý tốt, "Hầu Vương, ta không sao, ngươi đừng dọa làm hư Mai tỷ của ta." Hầu Vương hiểu liền, phất phất tay, cùng kia mấy con khỉ rời đi. "Cái gì? Gia hỏa này mới vừa nói, Mai tỷ của ta. Lao nương lúc nào thành hắn?" "Diệp Thu, ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Tống Vân Mai cắn chặt răng, xin thề nhất định phải lấy lại danh dự. "Mai tỷ, ngươi có thể hay không học tỷ tỷ ngươi, nhẹ nhàng một chút nữ nhân dạng đều không có. Khốn nạn, ai cần ngươi lo? Hắc hắc, ta đây không phải lo lắng ngươi không gả ra được sao? Nếu không, ta đuổi thân dưới, thu ngươi." Chương 41, tỷ ngươi càng xinh đẹp. Chương 41, tỷ ngươi càng xinh đẹp. "Diệp Thu, cái tên Vương bắt là ngươi, cho dù trên địa cầu còn sót lại ngươi một người nam nhân, lão nương thả rằng thủ tiết, cũng sẽ không gả cho ngươi." Tống Vân Mai tức giận đến huyết áp tiêu thăng. Nếu này lại trên tay có thương, nàng không phải trên người Diệp Thu đánh mấy cái rầm rầm. "Hắc hắc, Mai tỷ, đừng nóng giận. Nữ nhân tức giận nhiều, dễ giả khoái. Cút, trong mồm chó nhà không ra ngà voi." Tống Vân Mai biết mình nói không lại Diệp Thu, dứt khoát không để ý tới, giữ yên lặng được. Thời gian lặng yên trôi qua. Nhoáng một cái, mặt trời xuống núi rồi. Trong lúc đó, Tống Vân Mai thỉnh thoảng đi cầu gỗ vừa nhìn nhìn xem. Nhìn mấy cái lao hầu tử ở chỗ nào chơi đùa, nàng nghĩ tới kéo dài công việc ba chữ. Thì này làm việc hiệu suất, nàng không biết cầu gỗ lúc nào mới có thể chữa trị tốt. Diệp Thu đâu, dứt khoát nằm ở trên gỗ ngủ ngon. Không bao lâu, hắn bước vào trong mộng đẹp. Trong mộng, Diệp Thu cùng Tống Vân Mai bị vây ở một thâm thủy đàm bên trong. Thật không dễ dàng bỏ lên, Tống Vân Mai lại phát sốt rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Nàng co quắp tại một đoàn, thân thể càng không ngừng phát run. Nhìn mỹ nữ vô cùng đáng thương, Diệp Thu đi đến trước mặt, vừa cười vừa nói, "Mai tỷ, ta muốn làm pháp sưởi ấm." Tống Vân Mai sững sờ, lập tức hỏi, "Mau nói, biện pháp gì?" Diệp Thu chơi bẩn cười một tiếng, chỉ chính mình. "Mai tỷ, chỉ có thể ta tuổi thần dưới, hắc hắc." Trong nháy mắt, Tống Vân Mai hiểu được. "Lưu manh, lão nương chính là chết quóng, cũng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi." Sau mười mấy phút, Tống Vân Mai gánh không được rồi. Thân thể mềm mại của nàng không bị khống chế hướng Diệp Thu dựa sát vào. Diệp Thu híp mắt, làm bộ đi ngủ. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Mấy phút đồng hồ sau, Tống Vân Mai thân thể dần đến. Diệp Thu hay là không có động tĩnh, còn cố ý phát ra tiếng ngáy. "Hừ, gia hỏa này lại sao như thế đứng đắn? Chẳng lẽ mình chưa đủ xinh đẹp? Hay là nói, gia hỏa này không phải nam nhân?" Ngay tại Tống Vân Mai nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, đột nhiên, một đôi hữu lực bàn tay lớn ôm mình. "Ngươi, ngươi không ngủ?" Diệp Thu rủi rủi con mắt, còn đánh mấy lần áp, một bộ mệt mỏi bộ dáng. "Mai tỷ, xảy ra chuyện gì?" "Không, không có việc gì." Thấy Diệp Thu còn chưa phát giác được, Tống Vân Mai nội tâm hoảng được một nhóm. Cứ như vậy, hai người ôm cùng nhau. "Uy, tỉnh, tỉnh." Đột nhiên, Diệp Thu cảm thấy có người đang quay bờ vai của mình. Mở mắt xem xét, đúng là Hầu Vương. Lúc này, Hầu Vương cầm mấy cái hoa quả, nhìn nhìn lại Tống Vân Mai, chính gặm hoa quả. "Dựa vào, chết tiệt hầu tử, lão tử đang làm mộng đẹp, đều bị ngươi ngắt lời rồi." Diệp Thu rất tức giận, tiếp nhận hoa quả, hung hăng cắn một miệng lớn, phảng phất đang chút giận. "Diệp Thu, ngươi vừa nãy làm gì? Sao chảy nước miếng?" Tống Vân Mai vừa ăn quả dại, vừa quan sát Diệp Thu. "Ha ha, vừa nãy ta làm một mộng đẹp, trong mộng rồi một tuyệt thế mỹ nữ. Thôi đi, thì ngươi kia chơi bẩn dạng, nhất định là trong mộng làm chuyện xấu đi." "Ôi, Mai tỷ, làm sao ngươi biết? Ngươi có muốn biết hay không, ta mơ tới rồi ai?" Tống Vân Mai bỗng chốc hứng thú. "Nói, mơ tới người nào? Không phải là tỷ ta à?" Thấy Diệp Thu lắc đầu, nàng lại là vẻ mặt xem thường. Hoa tâm cả rốt lớn, ăn lấy trong chén nhìn trong nồi. "Hắc hắc, ta vừa nãy mơ tới rồi ngươi." "Cái gì?" "Gia hỏa này nằm mơ mơ tới chính mình." Lập tức, mặt của nàng lại lần nữa đỏ bừng. Đại sát lang Tống Vân Mai lườm hắn một cái. "Thôi đi, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Các ngươi những nữ nhân này, có đôi khi nam nhân quá thành thật rồi, lại hoài nghi người ta không được, quá xấu rồi, còn nói người ta hoa tâm khác nói mỏ, ta không có công phu nghe." Tống Vân Mai trực tiếp bịt lấy lỗ tai. 3 giờ sau, thủy liêm động bên trong, ánh sáng càng ngày càng mở. "Diệp Thu, tối nay chúng ta đối phó thế nào quá khứ?" Nhìn hầu tử nhóm cũng đi nghỉ ngơi rồi, Tống Vân Mai trái xem phải xem. Vừa mới dứt lời, Hầu Vương chạy tới. Nó vô vô Diệp Thu bả bay, đưa tay chỉ cách đó không xa. Diệp Thu đứng dậy, đi theo sau Hầu Vương. Đi rồi mấy chục mét về sau, bọn hắn đi tới một chỗ tới gần cửa hàng, ánh sáng còn địa phương tốt. Hầu tử chỉ trên mặt đất, nằm xuống sau lại đi lên. "Diệp Thu, nó không phải là để cho chúng ta tối nay ngủ nơi này đi." Chỉ thấy trên mặt đất, trưng bày mười mấy cây dài một thước rưỡi, rộng 1 mét gỗ song song cùng nhau, mỗi cái trên gỗ hạ 2 đầu, còn có vị trí giữa, đều dùng dây leo cố định lên, mà những thứ này trên gỗ mặt hiện lên một tầng 1 cm dày lá cây. "Cái này là cái này giường. Trời ơi, quả thực đơn giản không thể lại đơn giản." Hầu Vương gật đầu một cái, sau đó trở về. "Mai tỷ, chấp nhận một cái đi, dù sao cũng so tựa ở trên tảng đá dễ chịu đi." Tống Vân Mai bệnh lên rồi quyết miệng, một bộ tuổi thân ba ba dáng vẻ. Có thể. Thế nhưng, nơi này như thế hẹp, sao có thể đồng thời dung hạ hai người? Nếu không, ta tuổi thân một chút ngủ nơi này, ngươi tùy tiện tìm một chỗ híp mắt một đêm. Nghe được câu này, Tống Vân Mai phổi sắp tức nổ tung. Diệp Thu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Xin chào ý nghĩa nói, để cho ta ngủ cùng địa phương khác. Mai tỷ, ngươi vừa rồi không phải ghét bỏ cái giường này keo kiệt rồi thôi. Ngươi, ngươi. Tống Vân Mai tức giận đến nói không ra lời. Thử, nơi này là ta. Không giống nhau Diệp Thu phản ứng, nàng trực tiếp nằm xuống. Một giây sau, Tống Vân Mai tức giận rồi. Không ngờ rằng, Diệp Thu mặt dày mày dạn, thế mà nằm ở bên cạnh nàng. Diệp Thu, ngươi, ngươi muốn làm gì? A, ta có thể làm gì? Lẽ nào ngươi muốn cho ta làm chút chuyện khác? Hầu Vương là để cho chúng ta hai tại đây nghỉ ngơi, không phải nhường một mình ngươi chiếm lấy. Khốn kiếp, ngươi chính là nghĩ chiếm tiện nghi, có đúng hay không? Diệp Thu hừ lạnh một tiếng. Ôi, Mai tỷ, ngươi cho là mình dài bao nhiêu xinh đẹp? Hà tỷ muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, cái nào điểm so ra kém đâu? Ta sẽ đối với ngươi có ý tưởng. Khôi Hải, nghe xong Diệp Thu nói mình, thế mà không sánh bằng tỷ tỷ, Tống Vân Mai tức giận rồi, trực tiếp đưa tay bóp lấy tay hắn, hung hăng nói, ngươi có gan đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa? Để chứng minh chính mình, Tống Vân Mai còn cố ý run run thân thể. Run cái gì run? Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhìn thấy Tống Vân Mai ăn người ánh mắt, Diệp Thu hiểu rõ, lại trêu chọc xuống dưới, này nương môn không biết sẽ làm ra nào điên cuồng hành vi. Tốt, tốt, ngươi đây Hà tỷ xinh đẹp, càng có nữ nhân vị, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, được rồi. Vốn cho rằng vài câu dấu ngon dấu ngọt năng lực qua loa quá khứ, nào biết Tống Vân Mai không buông tha. Thử, ngươi nói cho lão đường, ta ở đâu không bằng tỷ ta? Ta đi, sao nữ nhân đều thích tương đối đâu? Mai tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta buồn ngủ. Tống Vân Mai trực tiếp đem chân nằm ngang ở giường ở giữa, tức giận nói ra, khốn kiếp, tối nay không nói ra một cái nguyên do, đừng nghĩ đi ngủ. Chương 42, làm ác mộng. Chương 42, làm ác mộng. Tống Vân Mai, ngươi rốt cục ý gì? Ta đều nói, ngươi đây Hà tỷ càng xinh đẹp, ngươi còn muốn thế nào? Lúc này, Diệp Thu hai mắt thẳng mệt ra rời, có thể Tống Vân Mai này nương môn tinh thần và thể lực thịnh vượng, không nên đánh vỡ nồi đất hỏi đến cuối cùng. Ừ, đơn giản, ngươi nói một chút, ta cùng tỷ ta so sánh, rốt cục thua ở đâu? Diệp Thu cảm giác đầu còn lớn hơn rồi. Nhìn tới, tối nay muốn mất ngủ. Cô nãi nãi của ta, ta nói còn không được sao? Tỷ ngươi ôn nhu, thành thục, ngự tỷ phạm, ngươi đây, tính tình nóng nảy, tính cách tùy tiện, không có một chút thuộc nữ hình tượng, càng quan trọng chính là. Diệp Thu không có tiếp tục nói hết, mà là ở trên người nàng quét tới quét lui. Nói xong Diệp Thu ánh mắt nhìn sang, Tống Vân Mai trong nháy mắt hiểu được. Khốn nạn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu không đâu. Diệp Thu, ngươi thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Mặc dù tại một số phương diện, ta xác thực không bằng tỷ ta, nhưng ta thân thủ tốt, phản ứng nhanh, dáng người cao gầy, lại nói tỷ ta, thì không phải là không có khuyết điểm. Ta cho ngươi biết, tỷ ta buổi tối đi ngủ thích đánh hãn, còn thích nói chuyện hoang đường, mày rằng. Ta đi. Tống Vân Mai này nương môn, vì đem tỷ tỷ làm hạ thấp đi, không tiếp bóc Tống Vân Hà nội tình. A, Mai tỷ, ngươi nói nhiều như vậy, đến tột cùng nghĩ biểu đạt ý gì? Ta sao càng nghe càng hồ đồ. Diệp Thu, lão nương nói hồi lâu, ngươi vẫn không rõ. Thấy Diệp Thu lắc đầu, Tống Vân Mai tức giận. Thử, con mọt sách một. Thật không biết, tỷ ta thế nào coi trọng ngươi. Do dự một chút, nàng nói tiếp, ta không thể so với tỷ ta kém, phải nói cân sức ngang tài. Ý của ngươi là, ta nên thích ngươi, mà không phải Hà tỷ. Lập tức, Tống Vân Mai mặt sầm lại. Đại phôi đản, thích bổn tiểu thư rất nhiều người, ta có thể không nhìn chúng ngươi. Nói nhảm nhiều quá, không có chuyện chớ quấy rầy lão tử nghỉ ngơi lấy tới lấy lui, đúng là nói nhảm. Diệp Thu không lên tiếng nữa, nghiêng người nghỉ ngơi. Diệp Thu chờ một chút. Lại thế nào? Ngươi chuyện sao nhiều như vậy? Tống Vân Mai lấy ra một cái gậy gỗ, bày ra tại giường gỗ ở giữa, cảnh cáo đến, Diệp Thu, cây gậy gỗ này là đường ranh giới. Ngươi nếu là dám vi phạm, bổ tiểu thư đúng ngươi không khách khí à, yên tâm đi, ta đối với ngươi không hứng thú. Ta thì nhắc nhở ngươi, buổi tối khác thừa dịp ta ngủ tiếp đi, chiếm ta tiện nghi. Nghe được Diệp Thu như thế không biết xấu hổ lời nói, Tống Vân Mai tức giận đến đá hắn một cước. Cứ như vậy, hai người vì cái kia gậy gỗ là tuyến, đồng thời nằm ở trên giường gỗ nghỉ ngơi. Tiểu Phượng, Diệp Thu sao còn chưa quay về? Trong liều bài, Hạ Tiệp lật qua lật lại. Hắc hắc, Tiểu Tiệp, ngươi có phải hay không thích Diệp Thu? Mau nói cho ta biết, ta bảo đảm không nói ra đi. Tiểu Phượng, ngươi nói vớ vẩn cái gì đâu? Diệp Thu là ta già đồng học, ta quan tâm một chút không được sao? Có thể Dương Kim Phượng đánh chết không tin. Thôi đi, ngươi thì già mồm không thừa nhận đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở, Hà tỷ thì thích Diệp Thu. Người ta nhìn dễ nhìn hơn ngươi, còn thành thục vũ mị, cái nào tiểu tử không tâm di chuyển? Ngươi nếu thích, nắm chặt hành động, muộn thì không có cơ hội. Nghe Dương Kim Phượng những lời này, Hạ Tiệp tâm trạng không song đấu. Cao Trung lúc đó, thân làm hoa khôi Hạ Tiệp, chưa bao giờ chú ý qua Diệp Thu, không ngờ rằng, nhiều năm về sau, bởi vì này phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang cho nên, hai người lại lần nữa gặp nhau. Nhưng Hạ Tiệp bất ngờ là, nàng cùng Diệp Thu, chỉ là nhất thời ở chung được mấy ngày, thế mà đúng người đàn ông này có rồi một chút hảo cảm. Nàng không biết, cái gọi là hảo cảm, là đơn thuần thưởng thức, hay là thế. Đồng dạng, sát vách trong liều vải, Tống Vân Hà tâm sự nặng nề. Diệp Thu ra hòa này, này lại rốt cục đang làm gì? Vừa nghĩ tới hắn cùng muội muội, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có chủng không nói được en, còn có lo lắng. Ừ, Diệp Thu, ngươi đến tột cùng là nhìn chúng muội muội ta thân thủ, hay là nhớ thương rồi những vật khác? Bên ngoài lều, Tô Tiểu Ngọc cùng Âu Dương Tiểu Uyển đi tới đi lui. Nàng nhóm một bên nói chuyện phiếm, vừa quan sát bốn phía. Tô A Di, ngươi nói Diệp Thu bọn hắn ngày mai có thể trở về sao? Âu Dương Tiểu Uyển cũng không biết, từ Diệp Thu sau khi rời đi, nàng hình như mất đi dựa vào, không có một chút cảm giác an toàn. Ta cũng không biết. Đừng suy nghĩ, nghĩ quá nhiều không có chỗ tốt. Tô A Di, ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề? Thấy Âu Dương Tiểu Uyển nhăn nhăn nhó nhó, Tô Tiểu Ngọc đoán được, nàng hỏi vấn đề nhất định không đơn giản. Quả nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển nhỏ giọng nói ra, có phải ngài thích Diệp Thu? Tô Tiểu Ngọc sững sờ, lập tức lắc đầu. Tiểu Uyển, ngươi chớ nói lung tung, A Di cũng 40 tuổi lão nữ nhân rồi, tựa Diệp Thu đẹp trai như vậy khí tiểu tử, làm sao có khả năng thích ta? Âu Dương Tiểu Uyển cười nhạt một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Tiểu Ngọc cũng không trực tiếp trả lời. Nhưng mà, Âu Dương Tiểu Uyển năng lực nhìn ra, Tô A Di đúng Diệp Thu có hảo cảm, về phần kiểu này hảo cảm, là trưởng bối đúng ban bối thưởng thức, hay là giữa nam nữ thưởng thức, vậy liền không được biết rồi. Sao? Ngươi đừng nói cho A Di, ngươi thì thích Diệp Thu. Thôi đi, tựa Diệp Thu kiểu này hoa tâm cả rốt lớn, ta đoán sẽ không thích ngươi à, các ngươi người trẻ tuổi à, làm sao biến được lễ mề lên. Thích thì thoải mái thừa nhận, thích thì chủ động xuất kích tiếp theo, Tô Tiểu Ngọc nói đến, chính mình cùng Băng Phu ở giữa chuyện xưa. Đêm này, nhất định rất đặc biệt. Thực tế đối với Diệp Thu mà nói, nhường hắn ký ức khắc sâu. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác đến rồi nửa đêm. Trên giường gỗ, Diệp Thu cùng Tống Vân Mai, riêng phần mình nằm ở gậy gỗ hai bên trái phải, nằm nghiêng, ngủ rất say. Lúc này, Hầu Vương thì thầm đi tới. Nó đi vào hai người trước mặt, xem đi xem lại. Tiếp theo, Hầu Vương đem Tống Vân Mai tay trái khoác lên Diệp Thu thân trên, sau đó mái trèo Thu đùi phải đặt ở Tống Vân Mai trên chân trái. Làm xong những thứ này về sau, không đi hai bước, Hầu Vương lại quay về rồi. Nó nhẹ nhàng xê dịch đầu của hai người, cũng từng chút một tới gần. Tốn 7-8 phút, cuối cùng đem đầu của bọn hắn kề cùng một chỗ. Nhìn qua, hai người rất giống tình yêu cùng nhiệt bên trong người yêu. Ước chừng lại qua rồi một giờ. Tống Vân Mai tỉnh rồi. Nàng mở ra hai mắt về sau, chỉ cảm thấy trên đùi một hồi ma. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Diệp Thu hai chân, lại toàn bộ đè lên, càng chết là, mình tay, lại khoác lên trên người Diệp Thu. Vô cùng ngượng ngùng nàng, muốn đẩy ra Diệp Thu hai chân. Đáng tiếc, thử nhiều lần, cũng không thành công. Mẹ, mẹ, đừng bỏ lại ta đột nhiên, Diệp Thu nói chuyện. Lập tức, Tống Vân Mai giật mình. Nhìn kỹ, phát hiện Diệp Thu hai mắt nhắm nghiền. Hảo gia hỏa, lại còn nói chuyện hoang đường. Ô ô, ô ô. Lúc này, lại truyền tới Diệp Thu tiếng khóc. Tống Vân Mai phát hiện, giờ phút này Diệp Thu thân thể thỉnh thoảng run rẩy, một bộ sợ sệt nét mặt. Lẽ nào hắn thấy ác mộng? Thế nhưng, vừa nãy nghe được Diệp Thu hô mụ mụ, hẳn là Diệp Thu thân thể không tầm thường. Ngay tại Tống Vân Mai trầm tư lúc, Diệp Thu động. Hắn đột nhiên hai tay ôm Tống Vân Mai, khóc hô, "Mẹ mụ, mụ mụ, không nên rời bỏ ta." Nàng vốn định đánh tỉnh Diệp Thu. Thế nhưng, suy nghĩ một lúc, thôi được rồi. Chương 43, nửa đêm nhu tỉnh chương 43, nửa đêm nhu tỉnh mặc dù Tống Vân Mai không biết Diệp Thu vì sao lại đột nhiên làm ác mộng. Nhưng mà, theo vừa nãy Diệp Thu hô mụ mụ nét mặt, không khó coi ra, người nam nhân trước mắt này nhất định có đáng thương quá khứ. Lẽ nào tại Diệp Thu lúc còn rất nhỏ, mẫu thân hắn không có ở đây, hay là vứt bỏ hắn? Giờ phút này, thân làm người phụ nữ Tống Vân Mai, không hiểu sinh ra tình yêu của mẹ, nhường nàng do dự mấy giây sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thu bả vai. Một màn này, dường như hồi nhỏ, mẫu thân dỗ hải tử lúc ngủ chẳng cảnh. Chậm rãi Diệp Thu ngủ thiếp đi. Nhìn trước mắt cái này mặt ngoài vô cùng hoa tâm, lại rất có đảm nhận nam nhân, Tống Vân Mai tâm tình vô cùng phức tạp, có đồng tình, thì có thưởng thức, càng có một tia ái mộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, đến rồi nửa đêm. Mặc dù đêm dài đằng đẵng, có thể Tống Vân Mai không có nửa điểm buồn ngủ. Nàng nâng cầm lên nhìn Diệp Thu. Thử, gia hỏa này ngủ bộ dáng, thật là có thú. Lúc này, trên đỉnh đầu một gốc cành cây khô bên trên, một con màu xanh dương nện, ước chừng nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ, chính phút ti, tựa hồ tại kiến tạo chính mình phòng nhỏ. Nện bò đến dưới nhánh cây mặt, đột nhiên đầu trượt đi, móng vuốt nhất thời không có bắt được cành lá, kết quả, theo trên cây đến rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tống Vân Mai bên trái. Tống Vân Mai chính hết sức chăm chú thưởng thức Diệp Thu, căn bản không có lưu ý nện phí hết đại kình, cuối cùng xoay người tới. Nó từng chút một nằm rạp xuống đi tới. Mấy phút đồng hồ sau, nện đã tới Tống Vân Mai phía sau. Lại qua một phút đồng hồ, đột nhiên, Tống Vân Mai cảm giác phía sau có đồ vật. Nàng theo bản năng đưa tay đi sờ. Này sờ một cái, đem nàng giật mình. Là côn trùng. Xui xẻo hơn là, tay trái của nàng vừa vặn chạm đến rồi nện miệng, bị cắn một cái. Nhìn đổ máu ngón giữa, Tống Vân Mai dọa sợ. Nàng dùng sức đập Diệp Thu bả vai. Diệp Thu, ngươi. Ngươi mau đứng lên. Chụp rồi mấy chục cái, Diệp Thu lúc này mới tỉnh lại. Hắn rủi rủi con mắt, có chút mất hứng. Mai tỷ, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, làm gì đâu? Lúc này, Tống Vân Mai gấp muốn khóc. Diệp Thu, mau đứng lên, vừa nãy có côn trùng leo đến ta trên lưng rồi, ta bị côn trùng cắn một chút, ngươi. Ngươi mau giúp ta xem xét. Nhìn thấy Tống Vân Mai nước mắt chảy ròng, Diệp Thu không dám chần chờ, đứng dậy xem xét, ngón tay quả nhiên cắn nát. Mai tỷ, ngươi mới vừa nói, côn trùng leo đến ngươi trên lưng. Đúng vậy à, côn trùng còn leo lên trên tại Diệp Thu đi vào Tống Vân Mai phía sau, liếc nhìn con kia nhện. Dựa vào, hay là màu xanh dương nhện. Xong rồi, con nhện này chỉ sợ có độc. Nghĩ đến này, Diệp Thu một phát bắt được nàng ngón giữa, trực tiếp dùng miệng hút. Diệp Thu, ngươi làm gì? Tống Vân Mai vẻ mặt sững sờ. Câm miệng, đừng nói chuyện. là nhện, màu xanh dương nhện. Lão tử hoài nghi con nhện này có độc, vì lý do an toàn, ta còn là giúp ngươi hút ra điểm huyết. Nói xong, Diệp Thu dùng sức khẽ hấp, ước chừng hút 7-8 lần, hắn lúc này mới buông tay. Thế nhưng, giờ phút này Diệp Thu lại khó xử. Mai tỷ, muốn tóm lấy nhện, có thể biết đụng phải phía sau lưng của ngươi. Tống Vân Mai ở đâu quản được rồi nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ nhanh lên lấy đi nhện. Diệp Thu, thất thần làm gì? Vội vàng bắt đi nhện. Được rồi, Mai tỷ, đã tội. Đột nhiên, Diệp Thu khẽ vươn tay, nhanh chóng ấn xuống nhện đầu, sau đó nhấc lên, dùng sức hất lên. Nhện nặng nề đập xuống đất, phần bụng bị ngã rách ra. Diệp Thu, tốt chưa? Hô mấy âm thanh, không thấy Diệp Thu đáp lại. Diệp Thu, rốt cục tốt chưa? Mai tỷ, tốt. Tốt. Diệp Thu có tật giật mình. Hừ, ghê tởm nhện, lão nương hôm nay phế bỏ ngươi. Tống Vân Mai đứng dậy, chân to đạp xuống đi. Một giây sau, nhện bị dâm thành mảnh vỡ. Tốt, Mai tỷ, ta tiếp tục nghỉ ngơi nào biết. Tống Vân Mai lên tiếng. Diệp Thu, ngươi vừa nay chiếm tiện nghi, không muốn nói chút gì. Diệp Thu ngây ngẩn cả người. Này nương môn làm lâu sao? Mai tỷ, ta vừa rồi không phải vì bắt đi nhện sao? Lại nói, ta trước đó nói rõ với ngươi a. Sao, hiện tại không nhận chứng? Hừ, Diệp Thu, dù sao ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho lời giải thế. Lời này của ngươi nghĩa là gì? Lại nói, vừa nãy ngươi thì đồng ý. Dựa vào, nữ nhân trở mặt lên, thật đây là sách còn nhanh. Diệp Thu, ta đem lời để ở chỗ này, ngươi nếu là không cho lời giải thích, tối nay ngươi đừng nghĩ an tâm đi ngủ. Mai tỷ, ngươi nói đi, muốn thế nào? Diệp Thu phát hiện, nữ nhân trước mắt này quá bá đạo, không một chút nào phân rõ phải trái, hắn đành phải nhận sợ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người hầu, ta để ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Nghe xong, Diệp Thu không làm. Tống Vân Mai, ngươi đừng quá mức. Lão tử vừa nãy cứu được ngươi, ngươi thì đối xử như thế ân nhân. Tiếp theo, còn nói thêm, ngươi biết tại cổ đại, đối với người mà nói, nàng nhóm là thế nào báo đáp ân nhân. Chớ cùng ta kéo cổ đại. Mau nói, giải quyết như thế nào? Thôi đi, lão tử không muốn ngươi lấy thân báo đáp cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn làm lão tử chủ tử, nằm mơ đi thôi. Đột nhiên, Tống Vân Mai cười. Diệp Thu có loại cảm giác xấu. Không tốt, này nương môn cho lão tử gài bẫy đâu. Quả nhiên, Tống Vân Mai mị nhãn như tờ nói, Diệp Thu, nếu không ta hiện tại thì lấy thân báo đáp. Ý gì? Diệp Thu kinh hãi, không biết này nương môn trong hồ lô muốn làm cái gì. Không đúng, không đúng, chuyện ra khác thường tất có yêu. Tống Vân Mai vừa nói, một bên hai tay khoác lên hai vai của hắn bên trên. Diệp Thu có chút sững sờ. Này nương môn bị nện cắn một chút, làm sao lại tính tình đại biến đâu? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chương 44, chúng động. Chương 44, chúng động. Giờ phút này, Tống Vân Mai cả khuôn mặt đỏ tượng quả táo, hai tay càng không ngừng ở trên người gãi ngứa. Thủy, ta muốn uống nước. Mai tỷ, ngươi chờ một chút, ta lập tức làm thủy đi. Giờ phút này, Diệp Thu hoang mang lo sợ, cũng không biết làm thế nào. Thật không dễ dàng lấy tay nâng nước, có thể Tống Vân Mai uống xong về sau, hay là không ngừng mà gọi khát. Nhìn nàng một bộ thống khổ bộ dáng, Diệp Thu nội tâm rất xoắn xuýt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cách. Sau đó, ông Tống Vân Mai đi vào cách đó không xa trong đầm nước, đưa nàng ném vào trong suối nước. Diệp Thu nghĩ Mai tỷ toàn thân phát nhiệt, không bằng dùng nước suối hạ nhiệt một chút. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua. Rất nhanh, đi qua 5 phút đồng hồ. Nào biết, Tống Vân Mai toàn thân phát nhiệt triệu chứng, chỉ là hơi giảm bớt một chút. Tống Vân Mai dùng sức gãi ngứa, làn da thật nhiều chỗ bị cào nát rồi. Không được, tiếp tục như vậy, Mai tỷ có thể gặp nguy hiểm. Diệp Thu gấp tượng kiến bò trên chảo nóng. Mai tỷ, đã tội. Lúc này, hắn hình như làm ra một cái chật vật quyết định. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đến rồi bình minh. Tống Vân Mai duỗi ra lưng mỏi. Diệp Thu, cái tên Vương bắt đả ngươi, mau đứng lên. Lúc này, Diệp Thu ngủ được tựa một đầu lợn chết, sao thì kêu không tỉnh. Nổi trận lôi đỉnh Tống Vân Mai, trực tiếp cho hắn hai bàn tay. Khốn nạn, Diệp Thu, mau đứng lên. Này hai bàn tay, đống chốc đánh thức Diệp Thu. Mai tỷ, ngươi làm gì đánh ta? Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Diệp Thu, cái tên Vương bắt đả ngươi, tối hôm qua đúng ta làm cái gì? Lao nương liều mạng với ngươi. Nói xong, Tống Vân Mai hai tay bóp lấy cổ của hắn. Diệp Thu nhất thời không có phản ứng. Tên điên, khoái. Mau buông tay tức giận Tống Vân Mai, khí lực lớn lạ thường. Diệp Thu bị bóp cổ, rất nhanh thở không ra hơi. Tống Vân Mai, lão tử sắp bị ngươi bóp chết. Mau buông tay. Có thể Tống Vân Mai đã bị phẫn nộ làm mở lý trí. Mắt thấy Diệp Thu khoái mất mạng, Hầu Vương một nhảy vọt, đi vào hai người trước mặt. Nó vung tay lên, hai cái hầu tử tả hữu giác công, khống chế được Tống Vân Mai. Thả ta ra, thả ta ra. Diệp Thu, ta hôm nay muốn giết ngươi. Diệp Thu vẻ mặt sững sờ. Mai tỷ, lão tử lại không đắc tội ngươi. Ngươi vừa lên đến liền muốn bóp chết ta. Hừ, ngươi đừng giả bộ, tối hôm qua là không phải khi dễ ta. Lúc này, Diệp Thu mới hiểu được. Nguyên lai này nương môn tức giận, là bởi vì tối hôm qua một chuyện. Thật. Hôm qua, ngươi bị Lam Chi Chu cắn bị thương, mà nhận độc, tuy nói không thể gây nên người tử vong, nhưng mà... Tống Vân Mai không tin, cho rằng Diệp Thu thuần túy là nói bậy bạn. Diệp Thu, ngươi làm lao nương là 3 tuổi trẻ con. Lao nương muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Diệp Thu vô cùng tủi thân. Hôm qua, chính mình là vì cứu Tống Vân Mai, bằng không hắn làm sao lại như vậy như thế đâu. Rốt cuộc này nương môn thế nhưng Hà tỷ thân muội muội, lỡ như nhường Hà tỷ hiểu rõ rồi, vậy bọn hắn hai khẳng định xong rồi. Lúc này Hầu Vương đi tới, nó gật đầu một cái. Hầu Vương, ngươi là nói chuyện tối ngày hôm qua. Diệp Thu không hề nói dối. Nhìn thấy Hầu Vương lần nữa gật đầu, Tống Vân Mai bình tĩnh không được nữa, cái này làm sao có khả năng? Có thể việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể tiếp nhận. Thì, ta không phải cố ý. Tống Vân Mai nội tâm rất xoắn xuýt, đồng thời tràn đầy hối nấy. Diệp Thu thế nhưng tỷ bạn trai, tối hôm qua chính mình mơ mơ hồ hồ thành nữ nhân của hắn, cái này khiến sau này mình làm sao đối mặt tỷ tỷ? Việc này ngươi định xử lý như thế nào? Sợ Tống Vân Mai tức giận, Diệp Thu thận trọng hỏi. Diệp Thu, ta cảnh cáo ngươi, chuyện ngày hôm qua, ngươi tốt nhất vô dụng tại trong bụng, nghe được không?
Tốt.
Tất nhiên Tống Vân Mai không để trong lòng, Diệp Thu thì sao cũng được, dù sao chính mình nhặt được đại tiện nghi. Ngay tại Diệp Thu như chút được gánh nặng lúc, nàng lại lên tiếng rồi. Diệp Thu, về sau ngươi nhất định phải bảo hộ ta.
Tốt, ngươi nói cái gì đều được.
Nhớ kỹ, chuyện này nếu để cho người thứ ba hiểu rõ rồi, lao đương muốn ngươi mệnh.
Mai tỷ, ta xin thề tuyệt sẽ không nói cho người khác hử, nam nhân miệng gạt người quỷ.
Còn lo lắng cái gì?
Ta đói bụng.
Diệp Thu gọi thẳng hối hận. Hắn cảm giác chính mình hình như lên phải thuyền giặc.
Tốt, ta lập tức đi lấy còn chưa đứng dậy, mấy con khỉ riêng phần mình lấy ra giống nhau hoa quả.
Bên bãi biển bên trên, mấy người phụ nhân đang giặt quần áo.
Tiểu Phượng, Diệp Thu bọn hắn rốt cục lúc nào quay về a?
Từ Diệp Thu sau khi rời đi, này mấy người phụ nhân hình như bỗng chốc mất đi trụ cột, cả ngày nơm nớp lo sợ.
Hà tỷ, ta cũng không biết, ta thì ngóng trông Diệp Thu năng lực về sớm một chút.
Chỉ có Âu Dương Tiểu Uyển một câu không nói, thỉnh thoảng quay đầu xem xét, chính là cổ đại phụ nhân, ngóng trông Viễn Trinh tướng công trở về.
Chương 45, hung mãnh không trung địch nhân chương 45, hung mãnh không trung địch nhân Tô A Di, lẽ nào chúng ta tiếp tục chờ đợi như vậy?
Tống Vân Hà mất kiên trì, tối hôm qua nàng dường như trắng đêm chưa ngủ, đầy trong đầu đều là Diệp Thu ảnh tử.
Đúng a, Tô A Di, hiện tại Diệp Thu sống hay chết, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu không, chúng ta tổ đội đi tìm một chút ta.
Lỡ như Diệp Thu gặp được nguy hiểm, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ.
Hạ Tiệp thì đứng ra ủng hộ Tống Vân Hà.
Tiểu Hà, Tiểu Tiệp, ta biết các ngươi lo lắng Diệp Thu, ta làm sao không lo lắng đâu.
Nhưng mà, ở trên đảo nguy cơ từ phía, ta nghĩ hay là yên lặng xem biến đổi.
Diệp Thu trước khi đi cố ý bàn giao, để cho chúng ta đừng tự tiện hành động.
Thấy hai nữ sốt ruột, Tô Tiểu Ngọc đành phải chuyển ra Diệp Thu, hy vọng có thể khuyên nhủ ở nàng nhóm.
Có thể.
Thế nhưng, không đợi Tống Vân Hà nói xong, Dương Kim Vượng đoạt trước nói, Hà tỷ, ta cho rằng Tô A Di nói rất đúng.
Kia phiến rừng cây, còn không biết cất giấu bao nhiêu ăn người dã thú.
Lỡ như gặp phải sói hoang, chỉ bằng chúng ta mấy cái, có thể đối phó sao?
Kết quả chỉ có một, mấy người chúng ta có thể toàn quân bị diệt.
Dương Kim Vượng, ngươi chính là sợ chết, không muốn đi tìm Diệp Thu. Nghe Dương Kim Vượng giải thích, Tống Vân Hà tức giận rồi, trực tiếp sợ rồi một câu, mắng nàng là đồ hèn nhát, vì tư lợi.
Hà tỷ, ngươi nói ai sợ chết đâu?
Ngươi không sợ chết, kia ngươi đi một mình tìm thôi.
Tại sao phải lôi kéo người khác cùng đi?
Dương Kim Vượng, ngươi lời nói này có chút quá rồi.
Nếu không phải Diệp Thu, chúng ta mấy cái nữ nhân còn có thể sống đến bây giờ.
Ngươi phải hiểu rõ, rời đi Diệp Thu, chúng ta dường như nửa bước khó đi.
Hà tỷ quan tâm Diệp Thu, đã hiểu lợi hại trong đó, không như ngươi ánh mắt thiện cận không ngờ rằng, luôn luôn khó gần Âu Dương Tiểu Uyển, lúc này thì hướng về Tống Vân Hà.
Thấy chúng nữ đồng loạt nhìn chính mình, ánh mắt rất có bất thiện, Dương Kim Phượng hoảng vội vàng túi lầu xuống.
Tốt, chúng ta đợi thêm một ngày, ngày mai lúc này, nếu Diệp Thu cùng Tiểu Mai còn chưa có trở lại, vậy chúng ta đi tìm bọn hắn.
Tô Tiểu Ngọc cuối cùng quyết định.
Không biết vì sao, nàng có loại mãnh liệt ý thức, Diệp Thu nhất định không sao.
Thủy Liêm động bên trong, Tống Vân Mai từng ngụm ăn lấy quả dại, mà Diệp Thu đứng ở một bên, trong tay nâng lấy mấy cái hoa quả.
Không biết, còn tưởng rằng Diệp Thu là người hầu.
Tốt, ta ăn no rồi.
Tống nói mỹ nữ sờ lên bụng, rồi ra lưng hỏi.
Đau lưng, đến, cho ta đấm bốc đảo.
Dựa vào, này nương môn thực sự là được đà lần tới.
Tống Vân Mai, ngươi ý gì?
Thật đem lão tử làm người giúp việc sai sự.
Sao?
Ngươi không vui?
Ừ, tối hôm qua ngươi làm điểm này chuyện, nếu không phải đi về, ta nói cho chị ta biết.
Diệp Thu vẻ mặt khinh thường.
Tối hôm qua, lại không phải mình chủ động.
Lại nói, lão tử cũng là vì rồi cứu nàng.
À, ta sợ cái cọp lông, Diệp Thu, nếu ta nói cho tỷ tỷ, tối hôm qua ngươi coi ta là thành tỷ ta rồi, thừa dịp ta ngủ chiếm tiện nghi.
Đến lúc đó, thì ta là tin ngươi, hay là tin ta?
Ta dựa bảo, Diệp Thu kinh đến rồi.
Này nương môn tâm tư thật sâu, thế mà nghĩ ác nhân cáo trạng trước.
Ngươi,
ngươi trâu.
Diệp Thu tức giận đến nói không ra lời.
Lúc này, hắn hối hận rồi.
Tối hôm qua, thật không nên cứu nàng.
Lúc này, chính mình là rơi vào hoàng hà cũng rửa không sạch.
Nhìn Tống Vân Mai vẻ mặt đắc ý, Diệp Thu vô cùng ngất ức.
Sao?
Khó chịu.
Hừ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.
Hảo nam không cùng nữ đấu.
Không có cách, Diệp Thu chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào Tống Vân Mai trước mặt, nhẹ nhàng xoa bóp.
Tống Vân Mai hít mắt, vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ.
Ước chừng qua mười mấy phút, Hầu Vương bước nhanh đi tới.
Nó vô Diệp Thu bả vai, chỉ phía trước, ra hiệu Diệp Thu đi theo nó.
Mai tỷ, mau đứng lên, chúng ta đi ra ngoài một chút. Tống Vân Mai hiểu rõ, Hầu Vương tìm Diệp Thu, nhất định là có chuyện trọng yếu.
Nàng liền vội vàng đứng lên, đi theo sau Diệp Thu.
Hai người đi rồi mấy trăm mét, đi tới cầu gỗ bên cạnh.
Hoa bung, Diệp Thu, cầu gỗ đã sửa xong.
Vốn cho rằng còn cần 3 năm ngày, không ngờ rằng đám này hầu tử làm việc hiệu suất thật cao.
Tống Vân Mai kìm nén không được nội tâm kích động,
cuối cùng có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này.
Hầu Vương, hai ngày này cảm ơn người chăm sóc. Về sau có việc rồi, còn nhớ tới tìm ta.
Mặc dù Hầu Vương chỉ là xuất sinh, nhưng mà đám này Hầu Vương thông nhân tính, cho Diệp Thu lưu lại ấn tượng không tồi.
Hầu tử nhóm đưa mắt nhìn Diệp Thu hai người rời đi.
nào biết bất ngờ đã xảy ra. Có lẽ là lo lắng xảy ra chuyện, hầu vương cố ý nhường hai cái hầu tử dẫn đầu thử một lần cầu gỗ chất lượng. Hai con hầu tử rất đi mau đến cầu gỗ ở giữa. Đúng lúc này, bắc biên bầu trời có ba con đại điểu ở trên khẩu xoay quanh, dường như không ai phát hiện. Đột nhiên, một con chim lớn cấp tốc lao xuống. Đám người kịp phản ứng lúc, chỉ thấy đại điểu kia vô cùng sắc bén móng vuốt, trực tiếp ôm lấy rồi bên trong một cái hầu tử đầu. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đại điểu móng vuốt đã xuyên thấu hầu tử làn da, xâm nhập đến rồi thể nội. Ta dựa vào là thúc thiếu. Nói đến thúc thiếu, chắc hẳn không ít người hiểu rõ, đây chính là đây lão ưng còn muốn lợi hại hơn không trùng phi cầm, lao xuống tốc độ, năng lực trực tiếp bắt đi 189 tuổi hải tử, cho dù là người trưởng thành thì không có nắm chắc theo móng của nó hạ đạo tẩu. Chỉ thấy con khỉ kia liều mạng dãy rủa. Mấy giây sau, thúc thiếu lại dùng miệng đục mù hầu tử mắt phải. Lập tức, hầu vương con mắt chảy dòng huyết, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hầu vương thấy thế, mang theo hầu tử nhóm vào tới. Còn chưa chạy mấy bước, lại có hai con thúc thiếu lao xuống mà đến. Hầu vương, cẩn thận, mau trở lại. Diệp Thu hô to một tiếng, đồng thời đem Tống Vân Mai kéo ra phía sau. Mai tỷ, tránh ta phía sau, đừng có chạy lung tung. Có thể hầu vương không nghe, tiếp tục hướng phía trước sông. Mà kia hai con thúc thiếu vô cùng giảo hoạt, thế mà tại cầu gỗ hai bên bồi hồi, tựa hồ tại chờ đợi tay thời gian tốt nhất. Hầu vương hướng phía trên bầu trời, điêu đi hầu tử thúc thiếu la to. Có thể con kia thúc thiếu, thế mà dừng ở đối diện trên một cây đại thụ, dùng móng vuốt tại hầu tử thân thể chộp tới chộp tới, tựa hồ là đang cố ý khiêu khích hầu vương. Hầu vương nổi giận, giơ tay phải lên, làm ra công kích tín hiệu. Một giây sau, mười mấy con khỉ phóng tới đối diện. Đúng lúc này, ngoài ra hai con thúc thiếu hành động. Chúng nó đồng thời lao xuống, lựa chọn chạy ở phía sau nhất hai con hầu tử. Một phút đồng hồ sau, thúc thiếu thành công bắt đi một con hầu tử. Một cái khác thúc thiếu, nguyên bản thì bắt được hầu tử, thế nhưng hầu tử liều mạng dãy rủa, còn há to mồm cắn thúc thiếu. Thúc thiếu nhất thời không có nắm vững, móng vuốt buông ra về sau, con khỉ kia trực tiếp rớt xuống. Mà cầu gỗ phía dưới là vực sâu văn trượng. Hầu vương, mau trở lại, như vậy không phải cách lại rông dài, một khi đến rồi nhiều hơn nữa thúc thiếu, hầu tử thương vong sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Hầu vương nhìn một chút giữa không trung, lại nhìn mắt Diệp Thu, vung tay lên, còn lại 10 con hầu tử có thứ tự rút lui. Chúng nó vừa lui về sân động, lại tới 8 con thúc thiếu. Ta dựa vào, lão tử đây là vào thúc thiếu hang ổ. Diệp Thu rất muốn mắng nương. Chương 46, giảo hoạt thúc thiếu. Chương 46, giảo hoạt thúc thiếu. Lúc này, thúc thiếu cố ý tại cửa hang bay tới bay lui, bay hai vòng về sau, đột nhiên, hai con thúc thiếu đem hầu tử từ giữa không trung ném xuống đất. Đúng lúc này, 7, 8 cái thúc thiếu như ong vỡ tổ xuống tới. Chúng nó ha to mồm, tranh nhau chen lấn gặm ăn thi thể của hầu tử, đồng thời còn có 3 con thốc thiếu ở một bên cảnh giới. Qua 3 phút, lại đổi mấy con kên kên tới canh chừng sao. Ta dựa vào, những thứ này thốc thiếu còn đúng là mẹ nó giàu hoạt. Nhìn tụi hạ bị thốc thiếu chia ăn, hầu vương khí dùng hai tay dùng sức vuốt bộ ngực của mình, phản phất đang phát tiết bất mãn trong lòng. Hầu vương, ngươi nghìn vạn lần phải tỉnh táo, những thứ này thốc thiếu vô cùng giàu hoạt, chúng nó là cố ý chọc giận ngươi, để cho các ngươi đi ra sân động, đến lúc đó chúng nó lại tìm cơ hội ra tay còn tốt. Hầu vương coi như lý trí, không hề bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc. Diệp Thu, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp ai, những thứ này thốc thiếu thật ghê tởm, rõ ràng nghĩ vây chết chúng ta Tống Vân Mai cấp bách. Nguyên lai tưởng rằng cầu gỗ đã sửa xong, mình có thể rời khỏi thủy liêm động, cùng tỷ tỷ đoàn tụ, không ngờ rằng nửa đường lại toát ra hung tàn thốc thiếu, triệt để làm rối loạn kế hoạch của chính mình. Mai tỷ, ta cũng không phải chưa cắt lượng, chúng ta trước về sơn động, cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Mặc dù thốc thiếu có thể bay vào sơn động, nhưng mà sơn động chật hẹp, bất lợi cho thốc thiếu phi hành cùng công kích, một khi đánh lén vào sơn động, có thể nói có đi không về, cho nên Diệp Thu căn bản không lo lắng vấn đề này. Hầu vương quay người lúc, chỉ hai cái hầu tử, ra hiệu chúng nó canh giữ ở cửa hang. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, không ngờ rằng hầu vương vẫn rất cẩn thận. Lần nữa về đến sân động, từng cái nét mặt nghiêm trọng. Diệp Thu, nếu là có thương liền tốt. Đến một con, giết một con, đến hai cái, giết một đôi. Diệp Thu chợt nhìn Tống Vân Mai một chút. A, ngươi tại sao không nói, nếu là có thêm nội đặc tốt bao nhiêu? Dừng lại ban phá, lao tử có thể toàn bộ xử lý những kia thốc thiếu ta. Ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi tích cực làm gì? Tống Vân Mai vểnh vểnh lên miệng, có chút tức giận. Diệp Thu đứng dậy, đi tới đi lui, đồng thời đầu óc chuyển nhanh chóng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi xạ điêu anh hùng chuyện bên trong, Quách Tính tại trên thảo nguyên bắn đại điêu chẳng cảnh. Đúng a, nếu là có thanh cung tiễn, hẳn là có thể đối phó những kia thốc thiếu. Thế nhưng, cung tiễn ở đâu tìm đi? Diệp Thu lâm vào trầm tư. Nhìn thấy hắn một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Tống Vân Mai hiểu rõ, Diệp Thu nhất định đang nghĩ đối sách. Nàng ngâng lên một cái, nhiều hứng thú nhìn Diệp Thu. Hừ, hôn đàn này, nghiêm túc dáng vẻ, khoan hãy nói, hơi bị đẹp trai khí. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Diệp Thu nhíu mày, tiếp theo nở một nụ cười. Diệp Thu, ngươi nghĩ đến biện pháp? Diệp Thu gật đầu một cái, chẳng qua, ánh mắt của hắn lại dừng lại tại trên người Tống Vân Mai. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn lại, Tống Vân Mai xem xét, lập tức sắc mặt thay đổi. Đại sát lang, giữa ban ngày ngươi nhìn ta chằm chằm nơi này làm gì? Hắc hắc, Mai tỷ, ta muốn tìm ngươi mượn một vật. Thấy Diệp Thu nụ cười bị ổi, Tống Vân Mai kết luận, gia hỏa này nhất định không có ý tốt. Nàng vẻ mặt cảnh giác nhìn Diệp Thu. Mượn vật gì vậy? Ta có thể cảnh cáo ngươi, cho ta thành thật một chút, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Đại tỷ, ngươi ở đâu ra kia nhiều tiện nghi để cho ta chiếm? Tống Vân Mai nghe xong, trong nháy mắt tức giận rồi. Hôn đản này nghĩa là gì?
La Ý nói, ta về sau đối với hắn không có lực hút. Khốn kiếp, ngươi nghĩa là gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Cô nãi nãi, hiện tại việc cấp bách là như thế nào đuổi đi thúc thiếu, chuyện khác tạm thời để ở một bên, ok. Lẽ nào ngươi không muốn ra ngoài? Tống Vân Mai tức giận đến chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mai tỷ, có thể hay không đem đai đeo ta mượn dùng một chút?
Cái gì?
Mượn đai đeo? Tống Vân Mai cả khuôn mặt đen thành một cái tuyến. Đại lưu manh, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Đại tỷ, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi có thể hay không đừng đem ta nghĩ như vậy sắc, được không?
Thử, ngươi chính là đại sát lang.
Diệp Thu không nghĩ trong vấn đề này, cùng Tống Vân Mai tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới.
Mai tỷ, ta là nghĩ dùng đai đeo làm cung tiễn huyền, hiểu không?
Tiếp theo, còn nói thêm, bên trong hang núi này, không có những vật khác, so với nó có tỉnh, có dân à. Nghe được Diệp Thu giải thích, Tống Vân Mai lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình trách lầm hắn.
Quả thực, Diệp Thu nói không sai.
Hầu Vương, làm phiền ngươi tìm hai cây trúc tử đến.
Hầu Vương gật đầu, mang theo mấy con khỉ đi ra.
Ước chừng qua 3 phút, Hầu Vương máu me khắp người chạy về đến rồi, đi theo sau nó hai con hầu tử, một con hầu tử cánh tay phải rơi mất một miếng thịt, một cái khác hầu tử, phần bụng có một đồng tiền lớn nhỏ huyết động.
Chết tiệt thốc cứu.
Diệp Thu hiểu rõ, nhất định là đám kia thốc cứu làm.
Hầu Vương dùng hai tay khoa tay nhìn, còn thỉnh thoảng chỉ hướng đối diện.
Diệp Thu, có phải Hầu Vương muốn nói, Trúc Lâm tại cầu cô đối diện?
Ngươi, ngươi sẽ hiểu thú ngữ.
Ta đoán,
lần này, mọi người lại không biết làm sao rồi.
Không có trúc tử, không cách nào chế tác cung tiễn.
Hầu Vương, ta đi thử một lần.
Do dự 2 phút, Diệp Thu cắn chặt răng.
Diệp Thu, ngươi điên rồi, không muốn sống nữa.
Nghe xong Diệp Thu muốn đi xông vào một lần, Tống Vân Mai lập tức khẩn trương lên.
A, Mai tỷ, ngươi đây là đang quan tâm ta.
Tống Vân Mai hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên.
Thôi đi, ta mới không rảnh quan tâm ngươi.
Lúc này, Hầu Vương lại bắt đầu khoa tay ngôn ngữ tay.
Nó vô vô bộ ngực của mình, chỉ bên ngoài.
Cái gì?
Ngươi còn muốn đi thử một lần?
Thấy Hầu Vương gật đầu, Diệp Thu trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác.
Hầu Vương, ngươi lần này nhất định phải cẩn thận.
Một khi thốc thiếu vây quanh, lập tức lui về sân động.
Cứ như vậy, Hầu Vương lại mang theo hai cái hình thể cường tráng hầu tự xông cầu gỗ.
Diệp Thu một mực theo đến cầu gỗ bên cạnh.
A, sao một con cũng thốc thiếu thì không nhìn thấy?
Chúng nó cũng đi nơi nào?
Không phải là cho rằng hầu tự nhóm sẽ không ra đến, những thứ này thốc thiếu đi địa phương khác đi kiếm đồ ăn.
Hầu Vương trái xem phải xem, không có phát hiện thốc thiếu về sau, vung tay lên, phía sau hai con hầu tự tăng tốc bước chân.
100m,
50m.
Mắt thấy ly cầu gỗ đầu kia còn có 30m, đột nhiên, phụ cận chuyển đến tiếng chim hót.
Đúng lúc này, năm con thốc cứu theo bốn phương tám hướng lao xuống đến.
Hầu Vương không có lùi bước, mang theo thủ hạ công kích.
Nhưng mà, hay là thất bại rồi.
Thốc thiếu nhóm đồng thời lao xuống, đem ba con hầu tử vây quanh trong đó.
Thời gian một cái nháy mắt, thốc thiếu điêu đi một con hầu tử.
Lại qua thêm vài phút đồng hồ, một cái khác hầu tử bị đương chúng bạch phá phần bụng, máu tươi trực phún.
Hầu Vương, mau lui lại quay về.
Diệp Thu lớn tiếng la lên.
Nào biết, Hầu Vương chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó anh dũng vào tới.
Lúc này, lại bay tới một con thốc thiếu, chụp vào Hầu Vương cánh tay phải.
Hầu Vương há mồm, nhanh chóng cắn về phía thốc thiếu.
Nhanh, khoái nhặt tảng đá nện thốc thiếu.
Vì cứu Hầu Vương, Diệp Thu hành động.
Chương 47, phẫn nộ Hầu Vương chương 47, phẫn nộ Hầu Vương Diệp Thu dẫn đầu vọt tới cầu gỗ ở giữa, dùng sức ném ra tảng đá.
Còn lo lắng cái gì?
Vội vàng ném tảng đá.
Nhìn thấy trước sân động, những kia sững sờ hầu tử, Diệp Thu một hồi tức giận, hét lớn một tiếng.
Tống Vân Mai đi theo đã chạy tới, nhặt lên trên đất tảng đá, hướng phía những kia thốc thiếu thân thể, dùng sức đập tới.
Rất nhanh, hầu tử nhóm hành động.
Lập tức, mấy chục tảng đá còn như mưa rơi đánh tới hướng thốc thiếu.
Kia mấy con kên kên đông tránh tây tránh, vẫn là bị đập trúng.
Kia bắt lấy Hầu Vương con kia thốc thiếu, thành Diệp Thu đám người trọng điểm công kích đối tượng.
Ban đầu, con kia thốc thiếu đầu bị đập trúng nhiều lần, nhưng đến tay mỹ thực, nó há khẳng tùy tiện buông tay.
Diệp Thu nổi giận, lại chạy hơn 100m, nhặt lên một viên lớn chừng bàn tay tảng đá, giơ lên ném tới.
Thốc thiếu dọa sợ, đội vàng há mồm.
Thừa cơ hội này, Hầu Vương nhanh chóng chạy trốn.
Hầu Vương, mau tới đây.
Vốn cho rằng Hầu Vương sẽ đường cũ trở về chữa thương,
không ngờ rằng nó lại nhảy lên, nhảy vào bờ bên kia trong rừng cây, rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong.
Ta dựa vào, này Hầu Vương còn đầy nghĩa khí, vì trúc tử, thế mà năng lực không để ý sinh tử.
Diệp Thu cảm động.
Nếu Hầu Vương là nhân loại, thật là tốt biết bao rồi.
Nếu là như thế, hai người bọn họ nhất định có thể trở thành cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ.
Mai tỷ, nhiều nhặt điểm tảng đá.
Vì phòng bị thốc thiếu tùy thời đột kích, Diệp Thu quyết định trước giờ chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn kết luận, những kia thốc thiếu nhất định sẽ không bỏ qua Hầu Vương.
Chúng nó này lại, nói không chừng nút trong phụ cận.
Chỉ chờ Hầu Vương hiện thân, lập tức khởi xướng công kích mãnh liệt.
Tốt, Diệp Thu.
Tống Vân Mai dẫn hầu tử nhóm tại phụ cận tìm không ít tảng đá, chất đống tại cầu gỗ một đầu.
Đào mắt đến trưa.
Trong lều vải, Âu Dương Tiểu Uyển cầm một túi nhỏ bánh bích quy, ăn vài miếng, đống cảm giác vô vị.
Tiểu Uyển, người sao không ăn?
Tô Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói.
A Di, ta ăn không trôi.
Tiểu Uyển, hiện nay tình huống này, có bánh bích quy ăn cũng rất không tệ rồi.
Vừa nãy ta thống kê một chút, còn có hơn 30 bao bánh bích quy, dựa theo hiện nay chúng ta mỗi ngày tiêu hao số lượng, nhiều lắm là còn có thể trèo chống 5 ngày.
Tô Tiểu Ngọc thở dài một hơi.
Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Thu rốt cục khi nào mới có thể trở về.
Hai người trò chuyện, đột nhiên Dương Kim Vượng cùng Tống Vân Hà, Hạ Tiệp tuần tự đi vào lều vải.
Âu Dương Tiểu Uyển sững sờ,
đoán được ba người các nàng nhất định có việc phải thương lượng. Quả nhiên, Hạ Tiệp nhìn một chút mọi người, nói ra, Tô A Di, ta, chúng ta muốn ăn ngư. Nếu không, chúng ta dựa theo lần trước Diệp Thu phương pháp, bắt chút tiểu ngư, tiểu giải, cải thiện cơm nước, tiểu gì. Mỗi ngày ăn bánh bích quy, ta cũng chán ăn rồi. Tống Vân Hà đi theo khởi sướng một tức. Tô A Di, ngươi liền đáp ứng a. Dương Kim Vượng lôi kéo Tô Tiểu Ngọc tay, bắt đầu làm nũng lên. Được, vừa bạn, chúng ta tới một lần cơm no hào ấm dưới mắt Diệp Thu không tại. Tô Tiểu Ngọc nghĩ, lỡ như ngày nào Diệp Thu lại có việc rời khỏi mấy ngày, nàng nhóm cũng không thể chuyện gì không được, chờ lấy Diệp Thu quay về đi. Hôm nay, để mọi người động động tay, rèn luyện một chút thực tiễn năng lực. Tốt ta, chúng ta đi thôi. Dương Kim Vượng vui vẻ không thôi, cái thứ nhất xông ra lều vải. Rất nhanh, năm cái nữ nhân cầm bắt cá công cụ, bước nhanh đi đến hải biên. Hắc hắc, tiểu thiệp, ta đến xuống đất lồng. Tống Vân Hà cầm dùng tất chân chế tác địa lồng, đi vào một khối đá lớn phụ cận, dùng nhánh cây đem hai đầu cắm ở trong nước biển, lô hồng chỗ, lại dùng mấy cây ngắn nhỏ nhánh cây trèo chống mở. Vì bắt được nhiều hơn nữa ngư, Âu Dương Tiểu Uyển xuất ra một khối bính kiển, bóc thành mảnh vỡ về sau, ghé vào địa lồng phụ cận. Xong tất cả về sau, nàng nhóm đi vào bên bờ chờ đợi. Gió biển chậm chậm thổi tới, quả thực có mấy phần hài lòng. Hy vọng có thể bắt mấy con cua. Lần trước nướng con cua, ta còn chưa ăn đủ đâu. Ta muốn ăn nướng tôm thượng đế phù hộ, hy vọng nhiều làm mấy đầu hải ngư cứ như vậy. Mấy người phụ nhân vừa nói chuyện phía bên cạnh nhìn chăm chú xuống đất lồng chỗ. Thời gian lặng yên trôi qua. Ước chừng qua nửa giờ, Tô Tiểu Ngọc đứng dậy, vỗ vỗ trên quần hải sa, vừa cười vừa nói, lên lồng thời gian đến lạc. Đi, chúng ta đi xem xét, hôm nay thu hoạch bao nhiêu. Chúng nữ vui vẻ không thôi. Nàng nhóm rón rén đi vào tảng đá phụ cận. Dương Kim Vượng xoay người, đưa tay nhanh chóng lôi kéo lỗ hổng. Đúng lúc này, đột nhiên vừa dùng lực, đem toàn bộ địa lồng nhanh chóng nhấc lên. A, này con cua thật to lớn. Ha ha, ta nhìn thấy mấy cái con tôm hắc hắc, còn có đại vỏ sò nhìn tràn đầy thu hoạch. Năm cái nữ nhân cười không ngậm mồm vào được. Đi, trở về làm đồ nướng. Tô Tiểu Ngọc vung tay lên, một đoàn người thật cao hứng quay về bên bờ. Dương Kim Vượng, Hạ Tiệp phụ trách thanh tẩy con tôm, con cua, Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tô Tiểu Ngọc phụ trách nhặt tuổi nhóm lửa. Bận rộn rồi sắp đến một giờ, cuối cùng đại công cáo thành. Thương quá, ta cũng không chờ rồi nghe mùi thịt, mấy người phụ nhân thèm sắp chảy ra nước bọt. Được rồi, bắt đầu ăn lạc. Theo Tô Tiểu Ngọc lên tiếng, các nữ nhân bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Nàng nhóm vừa ăn, một bên trời nam biển bắc nói chuyện phiếm. Hôm nay, nàng nhóm rất vui vẻ. Diệp Thu, mau nhìn chỗ nào. Tống Vân Mai phát hiện, bờ bên kia trong rừng cây, Diệp Tử đang lăn lư. Có chuyện gì vậy? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên. A, lẽ nào trong rừng cây còn cất giấu cái khác đồ vật? Nghĩ đến này, hắn nét mặt càng thêm nghiêm trọng, đồng thời đem trong tay tảng đá cầm càng chặt. Mai tỷ, một hồi có tình huống rồi, lập tức trốn về trong sân động, có nghe hay không? Vậy còn ngươi? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghe ta sắp đặt chính là mặc dù giọng nói vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà, Tống Vân Mai cảm nhận được trận trận ấm áp. Ân, Diệp Thu, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi. Một câu chờ ngươi nhường Diệp Thu kinh ngạc mấy giây. Diệp Thu, là Hầu Vương. Chỉ thấy Hầu Vương ôm mấy cây trúc tử, tại trong rừng cây cật lực xuyên qua. Cùng lúc đó, phu cận thốc thiếu thì phát hiện Hầu Vương. Không đến một phút đồng hồ, ba con thốc thiếu xoay quanh ở trên không. Đóa, đám này chết tiệt thốc thiếu. Diệp Thu nhịn không được bạo thô. Hắn hận thấu những thứ này thốc thiếu, hận không thể đưa chúng nó toàn diện giết chết. Hầu Vương vừa đi ra khỏi rừng cây, một con thốc thiếu lao xuống mà đến. Con tốt, Hầu Vương thông minh, cầm trúc can, đột nhiên đánh. Thốc thiếu né tránh không kịp, đầu bị một côn, thân thể nghiêng một cái, từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Thấy thế, Hầu Vương một nhảy bọn, hai chân giẫm tại thốc thiếu trên đầu, vùng vẫy hai tay, đập một cái lại một chút, khoái ném tảng đá. Ngoài ra hai con thốc thiếu nhìn thấy đồng bạn bị thương, chúng nó theo hai bên trái phải công kích, nghị cách cứu viện còn kia thốc thiếu. Diệp Thu một chút nhìn ra ý đồ của bọn nó, mệnh hầu tử nhóm tập trung toàn bộ hỏa lực công kích. Trong khoảnh khắc, tảng đá che ngập bầu trời đập tới. Hầu Vương đâu, vì phát tiết, cầm thốc thiếu hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Vài chục cái về sau, cái này thốc thiếu hết rồi tiếng động. Hầu Vương, đội vàng đến. Lo lắng trêu chọc đến nhiều hơn nữa thốc thiếu, Diệp Thu nhường Hầu Vương đội vàng quay về. Hầu Vương xách thi thể của thốc thiếu, ôm trúc tử, phi tốc vòng qua cầu gỗ. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên hai tiếng kêu. Chương 48, con thằn lằn đổi màu. Chương 48, con thằn lằn đổi màu không tốt. Diệp Thu trong nháy mắt cảm thấy không lành. Lẽ nào là thốc thiếu viện binh đi? Mặc dù Diệp Thu không hiểu điều ngữ, nhưng mà, hắn dám đoán chắc, luôn luôn ở giữa không trung bồi hồi con kia thốc thiếu, nhất định là thông qua âm thanh phương thức, triệu hoán phụ cận đồng bạn. Mai tỷ, Hầu Vương, mau tránh về sơn động. Vừa mới dứt lời, cách đó không xa, truyền đến từng đợt thanh âm kỳ quái. Đúng lúc này, trên bầu trời đen nghịt một mảnh. Ta dựa vào, trước đó có trên trăm con thốc thiếu. Tống Vân Mai dọa sợ. Diệp Thu, chúng ta chết chắc rồi. 7, 8 cái thốc thiếu, đối phó như thế khó khăn, huống chi trên trăm con đâu. Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới một loại khả năng. Nếu những thứ này thốc thiếu, như ong vỡ tổ xông vào sơn động, dù là tất cả hầu tử liều mạng chống cự, dường như không có phần thắng. Hầu Vương, nhanh, vội vàng ngăn chặn cửa hang. Hầu Vương cũng ý thức được rồi nguy cơ, hướng phía sơn động giống lên vài tiếng. Mười mấy giây sau, mấy trăm con hầu tử tụ tập cùng nhau. Hầu Vương chỉ cửa hang, há mồm nói xong thú ngữ. Rất nhanh, hầu tử nhóm hành động. Nhưng mà, nhường Diệp Thu không ngờ rằng là đám kia thốc thiếu lại không có xông tới, mà là tại cửa hang vùng trời bồi hồi. Nhìn, chúng nó rất cẩn thận. Dưới mắt, không xử lý thốc thiếu, mang ý nghĩa chính mình cùng Tống Vân Mai có thể vĩnh viễn sẽ lưu tại Thủy Liêm Động. Tất nhiên, đi theo Hầu Vương về sau, chí ít sẽ không chết đói, thế nhưng, Tô Tiểu Ngọc, Hạ Tiệp, Hà Tỷ, còn có Âu Dương Tiểu Uyển, Dương Kim Vượng làm sao bây giờ? Diệp Thu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể từng chút một xử lý thúc cứu, bằng không, chúng ta ai cũng ra không được tiếp theo. Hắn nhìn về phía Hầu Vương. Hầu Vương, cảm ơn ngươi mạo hiểm cầm lại Trúc Tử. Hầu Vương vỗ vỗ lồng ngực, phảng phất đang nói, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, có rồi Trúc Tử, Diệp Thu bắt đầu chế tác cung tiễn. Mà Tống Vân Mai ở một bên giúp đỡ, Hầu Vương giúp đỡ bốn con Trúc Tử. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, một giờ đi qua. Diệp Thu cuối cùng chế tác tốt một cây cung tiễn. Mặc dù kiểu dáng xấu xí, nhưng hắn rất hài lòng. Tiếp theo, tại hầu tử nhóm dưới sự trợ giúp, Diệp Thu đã làm xong 10 cái trúc tiễn. "Tốt, đi thử một lần hiệu quả." Diệp Thu cầm cung tiễn, đi tới cầu gỗ bên cạnh. Hắn cố ý hét lớn một tiếng, dẫn tới thốc thiếu nhóm chú ý, sau đó làm bộ muốn qua cầu. Quả nhiên, thốc thiếu nhóm đến rồi. Diệp Thu tìm đúng thời cơ, đối lao xuống mà đến một con thốc thiếu, đem cung tiễn kéo đến lớn nhất đường cong, sau đó tay phải buông lỏng. Trúc tiễn vị như bay tốc độ bắn ra. "Con tốt, vận khí không tệ, trực tiếp bắn trúng cái này thốc thiếu phần bụng." Thốc thiếu vùng vẫy một hồi, cưỡng ép phi hành mấy chục mét về sau, từ giữa không trung thẳng đứng rơi trên mặt đất. Diệp Thu chạy tới, nhặt lên thi thể của thốc thiếu, cố ý lên đỉnh đầu xoay quanh. Phu cận thốc thiếu cũng chằm chằm vào Diệp Thu. "Diệp Thu, ngươi thật tuyệt." Tống Vân Mai kìm lòng không được khen một câu. Không ngờ rằng, Diệp Thu có thể thiện xạ, nếu tại cổ đại, nói không chừng năng lực trộn lẫn cái tướng quân đương đương. "Đi, chúng ta trở về đi." Lần nữa về đến sân động, Diệp Thu lại có chủ ý Mai tỷ, "Hầu Vương, bên ngoài hơn 100 con thốc thiếu, ta một người đối phó, chí ít cần nửa tháng trở lên, còn có, ta không thể nào mỗi lần cũng một kích mất mạng, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng đại, cho nên ta dự định chế tạo nhiều hơn nữa cung tiễn, để các ngươi người người học được bắn tên, đến lúc đó, chúng ta sẽ không sợ thốc thiếu rồi." "Ân, ngươi chủ ý này không tệ." "Có thể, Hầu Vương chỉ là mang về mấy cây trúc tử, nhiều nhất còn có thể chế tác 5 thanh cung tiễn. Dựa theo ngươi vừa nãy suy nghĩ, cung tiễn trước đó cần 100 thanh, còn có đai đeo sử dụng hết." Tống Vân Mai ánh mắt sắc bén, đống chốc phát hiện vấn đề. Diệp Thu rơi vào trầm tư. Suy tư hồi lâu, hắn mới lên tiếng. "Như vậy, chúng ta trước làm 5 thanh cung tiễn, đi được tới đâu hay tới đó đi. Bên ấy, mấy người phụ nhân ăn no rồi, thì trò chuyện vui vẻ." "Ôi, ta ăn quá no, muốn đi thuận tiện một chút." Hạ Tiệp có chút ngượng ngùng, đứng dậy, đội vàng chạy đến 100 mét bên ngoài phía sau đại thụ. "Nếu mỗi ngày năng lực ăn được cả nướng, thật là tốt biết bao a." "Tiểu Uyển, ngươi cũng đừng làm mộng đẹp." "Ăn cái này đương nhiên, còn không biết có thể hay không sống đến bữa sau đâu." Dương Kim Phượng vẻ mặt ưu sầu, đúng tương lai lòng tin hoàn toàn không có. "Tiểu Phượng, ngươi không nên quá bi quan mà. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định năng lực vượt qua khó khăn." "Thô A Di, ngài cũng đừng quên ta. Hiện tại là tình huống thế nào, ta không nói, chắc hẳn mọi người đều biết. Dù sao, ta không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, qua một ngày tính một ngày." Ngay tại Tống Vân Hà chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên chuyển đến một tiếng thét lên. "Không tốt, Hạ Tiệp xảy ra chuyện." Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nàng nhóm sôi nổi chạy tới. Đến rồi đại thụ mặt sau xem xét, chỉ thấy Hạ Tiệp co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, nước mắt rào rào chảy ròng. "Tiểu Tiệp, làm sao vậy?" Tô Tiểu Ngọc một bên hỏi, vừa cùng Âu Dương Tiểu Uyển đỡ lấy Hạ Tiệp. "Tô A Di, vừa nãy ta thấy được một cái tích dịch." "Tích dịch?" "Mấy người phụ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó tại bốn phía xem đi xem lại. Thế nhưng, cẩn thận quan sát thêm vài phút đồng hồ, vẫn là không thu hoạch được gì." "Hạ Tiệp, ngươi có phải hay không bị hoa mắt con ngươi? Cái này nơi nào có tích dịch a? Ngươi đừng làm chúng ta sợ." "Tiểu Tiệp, ngươi có phải hay không đem thạch sùng nhìn xem thành tích dịch a?" "Có thể." Hạ Tiệp liều mạng lắc đầu. "Thật, ta vừa nãy thật nhìn thấy, một cái thật là lớn tích dịch, nó còn hướng ta le lưới." Nói xong, vừa lớn tiếng khóc lên. Tô Tiểu Ngọc đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai, hòa ái nói ra, "Tiểu Tiệp, ta tin tưởng ngươi. Đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi." Lúc này, cách đó không xa, một cây đại thụ trên cành cây, một cái tích dịch hiện thân. Mười mấy giây sau, nguyên bản màu đen tích dịch lại biến thành lá xanh màu sắc. Răng rác một tiếng, không ngờ rằng thân cây bật mất. Con kia tích dịch theo trên cành cây rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt đó, nó lại biến thành màu đen. "Các ngươi mau nhìn." Lúc này, vẫn như cố gìn giữ cảnh giác Âu Dương Tiểu Uyển, trong lúc lơ đãng cúi đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện tích dịch. Mấy người phụ nhân đầu tiên là sửng sốt. Trong lúc các nàng nhìn thấy tích dịch lúc, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Mấy giây sau, nàng nhóm lần nữa kinh đến rồi. Chỉ thấy, đầu này tích dịch lại biến thành màu xanh lá. "Tô A Di, cái này, đây là một cái con thằn lằn đổi màu." Tống Vân Hà quả thực không thể tin được. Trước kia, nàng tại trên sách học đọc qua tắc kè hoa bài khóa, không ngờ rằng hôm nay tận mắt nhìn thấy rồi. "Hừ, xuất sinh, dám khi dễ Tiểu Tiệp, ta giết chết ngươi." Cùng Hạ Tiệp quan hệ không tệ Dương Ký Vượng nhìn thấy tích dịch liền đề khí. Vì cho Hạ Tiệp ra mặt, nàng xoay người nhặt lên một cái gậy gỗ, hướng phía tích dịch thân thể dùng sức chọc lấy đến mấy lần. "Xuất sinh, trở ra hù dọa người, ta giống chết ngươi." Nói xong, lại nhặt lên một khối đá đập tới. Vừa vặn đập trúng tích dịch đầu. "Tốt, không có việc gì, chúng ta trở về trướng đồng đi." Thấy Hạ Tiệp tâm trạng còn chưa ổn định, Tô Tiểu Ngọc dự định sau khi trở về hảo hảo khuyên bảo dưới. Mọi người ở đây quay người rời đi lúc, doa người một màn đã xảy ra. Chương 49, đáng yêu lang tệ, Lang Vương VS Hắc Hùng, chương 49, đáng yêu lang tệ, Lang Vương VS Hắc Hùng, không ngờ rằng, đầu này tích dịch dường như có chút không phục, lại ngăn ở các nàng trước mặt. Giờ phút này, Tích Dịch nằm sấp thân thể, lẻ lưỡi.
"Ừ, bổn tiểu thư vừa nãy thả ngươi, ngươi thế mà không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta rồi."
Nhìn thấy Tích Dịch phách lối dáng vẻ, Dương Kim Phượng tức giận rồi, trực tiếp nâng lên chân trái, chuẩn bị cho nó một kích chí mạng. Mắt thấy lập tức sẽ dâm lên đến, ngay tại khoảng cách song phương 3 cm lúc, đột nhiên Tích Dịch há to mồm. Chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu xanh lục phun ra.
"Tiểu Phượng, cẩn thận."
Tô Tiểu Ngọc có loại cảm giác bất an. Nàng bản năng dắt lấy Dương Kim Phượng, hướng về sau dùng sức lôi kéo. Đáng tiếc, hay là có một chút chất lỏng màu xanh biếc văng đến Dương Kim Phượng trên đùi phải.
"Lão nương giẫm chết ngươi giờ phút này." Dương Kim Phượng nổi giận.
Nàng đẩy ra Tô Tiểu Ngọc, lại là chân to giẫm mạnh. Nào biết, Tích Dịch phản ứng quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, chui vào bên cạnh trong bụi cỏ trốn.
"Tiểu Phượng, ngươi không sao chứ?"
Dương Kim Phượng lắc đầu.
"Tô A Di, ta không sao."
Thế nhưng, còn đi chưa được mấy bước, Dương Kim Phượng cảm giác được thân thể một nơi nào đó chuyển đến một hồi nóng rực, có điểm giống ngọn nến nhỏ tại trên người cảm giác. Nàng dừng bước lại, nhấc chân xem đi xem lại.
"Tiểu Phượng, ngươi làm sao vậy?"
Nhìn thấy Dương Kim Phượng xử tại nguyên chỗ, tại trên đùi nhìn tới nhìn lui, Âu Dương Tiểu Uyển vô cùng buồn bực, thì xuống tới.
"A, ngươi nơi này sao đỏ lên?"
Nàng liếc nhìn, Dương Kim Phượng đùi phải, tới gần đầu gối vị trí, làn da đỏ dò người, với lại da tổn hại, hình như bị hỏa thiêu giống nhau.
"Tô A Di, ngài mau đến xem nhìn xem, Tiểu Phượng làm sao vậy?"
Âu Dương Tiểu Uyển cũng không biết, vài phút trước còn êm đẹp Dương Kim Phượng, sao đột nhiên trở thành như vậy rồi?
Tô Tiểu Ngọc nghe xong, hiểu rõ xảy ra chuyện rồi.
Nàng đã chạy tới, nhìn kỹ lại nhìn xem.
"Không xong, cái kia Tích Dịch có độc.
Vừa nãy, có phải hay không là ngươi nơi này, dính vào một chút màu xanh lá nước bọt?"
"Ân, hẳn là nơi này."
"Vậy liền đúng rồi. Ta đoán không lầm lời nói, Tích Dịch nước bọt năng lực ăn mòn người làn da, dường như ẩn cánh trùng giống nhau, ngươi nếu lấy tay vỗ một cái, sau làn da sẽ lưu lại một cái dấu." Dương Kim Phượng nghe xong, bị hù khóc ra thành tiếng.
Nàng lấy làm tự hào chân trắng, nếu lưu lại một đạo dấu, thật là nhiều xỉu.
"Làm sao bây giờ a, Tô A Di?"
Dương Kim Phượng gấp thẳng dậm chân.
"Nhanh, ngay lập tức đi hải biên, dùng nước biển cọ rửa."
Sau 5 phút, thở hồng hộc nàng đem trọn chân ngâm ở trong nước biển. Chậm rãi cảm giác nóng rực yếu bớt. Lại qua rồi 5 phút đồng hồ, cảm giác nóng rực hoàn toàn biến mất. Nhìn trên đùi phải, mảnh nhỏ ăn mòn làn da, Dương Kim Phượng tâm tình không xong tới cực điểm.
"Tiểu Phượng, hiện tại y học vô cùng phát đạt, ngươi điểm ấy ngoại thường, hoàn toàn có thể không đấu vết chữa trị."
Âu Dương Tiểu Uyển vỗ vỗ bờ vai của nàng, ở một bên kiên nhẫn an ủi.
Vì để cho nàng an tâm, Âu Dương Tiểu Uyển còn nói thêm, "Chờ chúng ta trở về, ta giúp ngươi liên hệ trong nước đỉnh tiêm mỹ phẩm chuyên gia, bảo đảm để ngươi chân trở nên càng thêm xinh đẹp thật."
"Ân, ta có cần phải lừa ngươi sao?"
Vừa nghĩ tới Âu Dương Tiểu Uyển bối cảnh, Dương Kim Phượng cũng cảm thấy nàng không cần thiết nói láo lắc lư chính mình, lập tức tâm tình thật tốt.
"Hắc hắc, Tiểu Uyển, đi, chúng ta trở về đi." Mấy người phụ nhân tay nắm tay, vô cùng cao hứng trở về trướng đồng.
"Đi tới đi tới." Tống Vân Hà sắc mặt đại biến, mọi người khoái nằm xuống, đừng lên tiếng, chúng nữ sửng sốt sững sờ.
"Hà tỷ, lại thế nào?"
Hạ Tiệp lớn giọng hỏi.
"Hạ Tiệp, không muốn chết đừng nói là lời nói."
Nàng nhóm không dám chần chờ, sôi nổi nằm sấp trên sa than.
"Tiểu Hà, ngươi có phải hay không thấy cái gì?"
"Tô A Di, tại chúng ta đông bắc phương hướng, chừng 300 thước chỗ, hình như có đầu lang."
"Cái gì?
Sói đến đấy?"
Chúng nữ sợ tới mức không dám lên tiếng.
Tô Mưa Nhỏ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại.
"Trời ơi, thật là có lang."
"Chờ chút, tựa như là hai đầu lang tể."
Trong ngay mắt, nàng ý thức được một sự kiện.
Đã có lang tể xuất hiện, như vậy sói cái nhất định tại phụ cận, làm không tốt có vài đầu thành niên sói hoang.
"Mọi người đừng lên tiếng, nằm sấp đừng núp đích.
Hiện tại, lang tể còn chưa phát hiện chúng ta hoài nghi có sói cái tại phụ cận."
"Tô A Di, ta sợ, ta còn không muốn chết."
Dương Kim Vượng sợ tới mức muốn khóc ra thành tiếng.
"Còn tốt, Tô Tiểu Ngọc kịp thời che miệng nàng lại."
"Tiểu Phượng, ngươi muốn hại chết mọi người."
Tống Vân Hà hung hăng chừng nàng một chút.
"Tốt, thiếu nói hai câu."
Càng là lúc này, càng không thể rối tung lên.
Đợi gần 10 phút, còn không thấy sói cái.
"Tô A Di, ta nhìn xem kia hai đầu lang tể, nói không chừng là vụng trộm phát ra tới chơi.
Sói cái nếu tại phụ cận, đã sớm xuất hiện.
Lang tể còn thật đáng yêu."
Mấy người phụ nhân nghe xong, Âu Dương Tiểu Uyển thế mà khen lang tể đáng yêu.
"Tiểu Uyển, nếu không, ngươi đem lang tể ôm trở về đi, làm sủng vật cầu nuôi."
"A, lần đầu nghe người ta khen lang tể đáng yêu."
"Âu Dương đại tiểu thư, nếu không, ngươi cùng chúng nó chơi một hồi."
Âu Dương Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra, "Các ngươi kích động cái gì?
Ta không đi qua thuận miệng nói ngay tại tam nữ đấu võ một lúc, kích thích một màn đã xảy ra.
Cách đó không xa, ly lang tể 100 mét bên ngoài, lại đến rồi một đầu hắc hùng, nên còn chưa trưởng thành."
"Xong rồi, xong rồi, lang tể chết chắc chết thì chết thôi, là cái này mạng của bọn nó cá lớn nuốt cá bé, là cái này luận rừng."
Âu Dương Tiểu Uyển lắc đầu.
"Có thể chúng nó là lang tể a?"
"A, lang tể.
Chờ chúng nó trưởng thành, liền thành hại người xuất sinh.
Người đáng thương lang tể, hoặc là, ngươi làm một lần anh hùng."
"Hạ Tiệp, ngươi cho rằng bổn tiểu thư không dám?"
"Tốt, ta hiện tại chứng minh cho ngươi xem."
Quẳng xuống những lời này, Âu Dương Tiểu Uyển tay không mà đi.
"Tiểu Uyển, ngươi điên rồi."
Vội vàng quay về mặc cho Tô Tiểu Ngọc kêu gọi, Âu Dương Tiểu Uyển vẫn luôn không để ý Tiểu Tiệp, ngươi vừa nãy sao có thể khích tướng Tiểu Uyển đâu?
Hiện tại, nàng tay không tấc sắt cứu lang tể, đây không phải rõ ràng không biết lượng sức sao?
"Tô A Di, ta nói chính là nói nhảm, ai mà biết được người ta tưởng thật."
Thấy Hạ Tiệp còn chưa ý thức được sai lầm của mình, Tô Tiểu Ngọc thẳng lắc đầu.
Cùng lúc đó,
Âu Dương Tiểu Uyển đã tới rồi Lang Tể trước mặt. Đối mặt đột nhiên nhân loại xuất hiện, Lang Tể không hề sợ hãi, ngược lại chủ động đã chạy tới, vây quanh Âu Dương Tiểu Uyển đổi tới đổi lui. Đột nhiên, trong đó một con sói con trai nhảy đến. Tiểu Uyển chết chắc rồi hừ, không nghe lão nhân ngôn, an thiệt thòi ở trước mắt hải dật dật, Tiểu Uyển chính là quá thủy tinh tâm. Một giây sau, nàng nhóm từng cái trợn tròn mắt. Chỉ thấy đầu kia Lang Tể nhào tới về sau, không hề có công kích Âu Dương Tiểu Uyển, mà là chui vào trong lực, còn giơ lên đầu, ở trên người nàng nhảy tới nhảy lui, rất có một bộ lấy lòng ý nghĩa. Một đầu khác Lang Tể nhảy nhiều lần, kết quả cũng thất bại rồi. Nó cấp bách, hai chân nằm rạp trên mặt đất, dùng đầu đuổi nhìn Âu Dương Tiểu Uyển chân trái. A, không ngờ rằng, này hai đầu Lang Tể thật có ý tứ. Nhìn thấy này ấm áp một màn, Tống Vân Hà không khỏi cảm thán lên. Âu Dương Tiểu Uyển cười nhạt một tiếng, đưa tay đem đầu này Lang Tể thì ôm vào trong ngực. Mà nàng không biết, luôn luôn nhìn chằm chằm con nhỏ hắc hùng, đã đến 100 mét chỗ. Không tốt, Tiểu Uyển gặp nguy hiểm. Tô Tiểu Ngọc lo lắng không thôi. Tô A Di, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách cứu Tiểu Uyển. Mặc dù nàng nhóm cho rằng Âu Dương Tiểu Uyển quá lỗ mãng, nhưng mà tất nhiên mọi người là một cái chính thể, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nhìn thấy Dương Kim Phượng đám người thái độ, Tô Tiểu Ngọc vô cùng vui mừng. Tốt, chúng ta cùng Tiểu Uyển kể vai chiến đấu. Tô A Di, các ngươi sao đều tới? Nhìn thấy mọi người bất chấp nguy hiểm đã chạy tới, Âu Dương Tiểu Uyển có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn mấy phần cảm động. Sao? Không muốn cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ Lang Tể sao? Có thể, tất nhiên có thể. Nhìn Hắc Hùng từng bước một tới gần, nàng nhóm trên mặt không có một tia khủng hoảng cùng e ngại. 30m, 20m, 10m Hắc Hùng lộ ra lão nha, cơ móng vuốt. Nó tăng thêm tốc độ xung lại. Đột nhiên, phu cận truyền đến trận trận tiếng sói tru. Đúng lúc này, theo bắc biên trong rừng cây, lao ra mấy chục con lang. Lập tức, bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương lên. Mấy người phụ nhân lần này sợ hãi. Bắc biên là sói hoang, phía sau là Hắc Hùng, thực sự là hai mặt tụ địch. Ngay tại nàng nhóm lo lắng bất an lúc, Âu Dương Tiểu Uyển trong ngực Lang Tể lớn tiếng kêu mấy lần. Đúng lúc này, dẫn đầu Hắc Lang kêu vài tiếng. Tô A Di, này hai đầu Lang Tể, không phải là cái kia Hắc Lang hải tử a? Âu Dương Tiểu Uyển chỉ, đứng ở phía trước nhất Hắc Lang. Hẳn là. Lúc này, đầu kia Hắc Lang quay đầu, đối Hắc Hùng quát to một tiếng. Hắc Hùng vỗ vỗ lồng ngực, đáp lại một tiếng. Hắc Lang lần nữa nhìn trời thét dài, sau đó lao đến. Sau lưng mười mấy đầu lang theo sát phía sau. Trong nháy mắt, chúng nó bao vây Hắc Hùng. Hai bên rằng có thêm vài phút đồng hồ về sau, Hắc Lang chủ động công kích. Mặc dù Hắc Hùng hình thể bưu hãn, nhưng mà đối mặt Hắc Lang bốn phương tám hướng công kích, mấy hiệp tiếp theo nó bị cắn bị thương rồi. Cuối cùng chạy xong rồi, Hắc Hùng đánh chạy, hiện tại đến phiên chúng ta. Hạ Tiệp sợ tới mức nói chuyện cũng run rẩy lên. Ta cảm giác chúng nó sẽ không tổn thương chúng ta. Âu Dương Tiểu Uyển có loại trực giác. Lúc này trong ngực hai đầu lang tể nhảy xuống, chạy vội giống nhau chạy hướng đàn sói. Chúng nó đi vào dẫn đầu Hắc Lang trước mặt, cọ sát chân của nó. Hắc Lang đâu, liếm liếm lang tể đầu. Thấy cảnh này, chúng nữ đều không ngoại lệ, đều đã nghĩ đến mẹ của mình. Mặc kệ là người hay là động vật, cũng có tình yêu của mẹ. Hắc Lang thét dài ba tiếng, đối mặt ngũ nữ phương hướng nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ là đang cảm tạ ân cứu mạng. Hai phút về sau, Lang Vương mang theo Lang Tể rời đi. Lang Tể còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem vài lần. Tiểu Uyển, mới vừa rồi là ta không đúng, không nên chế giễu ngươi tiểu tiệp, không sao. Nhìn hai người bắt tay giảng hòa, Tô Tiểu Ngọc đắng người, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, Thủy Liêm động bên trong, một hồi kinh tâm động phách người, khỉ cùng điểu đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 50, Dương Cung bắn đại điểu. Chương 50, Dương Cung bắn đại điểu. Diệp Thu, chúng ta biện pháp này được sao? Mặc dù Diệp Thu phân tích có mấy phần đạo lý, thế nhưng Tống Vân Mai hay là vô cùng lo lắng, rốt cuộc ngoài sơn động thốc thiếu quá nhiều rồi, một đây một hung mãnh, hình như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, thật không dễ dàng phát hiện bầy khỉ này, làm sao có khả năng tùy tiện buông tay chứ? A, không thử một lần, làm sao biết được hay không? Nghe những lời này, Tống Vân Mai cảm giác có chút khó chịu. Suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu được. Khốn nạn, gia hỏa này lại tại đùa bỡn ta. Diệp Thu, ngươi có thể hay không có một chính hành, khác mỗi ngày nhớ điểm này chuyện. Diệp Thu sững sờ, cố ý giả trang ra một bộ sững sờ nét mặt. Mai tỷ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Còn có, điểm này chuyện là chỉ cái gì? Ta sao càng nghe càng mơ hồ. Thử, chứa, tiếp tục giả bộ. Diệp Thu một bên chế tác cung tiễn, vừa cùng Tống Vân Mai đấu võ mồm. Nhìn qua, hai người rất giống liếc mắt đưa tình người yêu. Cứ như vậy, thời gian vội vàng mà qua. Ước chừng qua 2 giờ, cuối cùng làm xong. Hầu Vương, này 4 tờ cung tiễn cho ngươi. Sau đó, Diệp Thu tại chỗ biểu diễn 3 lần. Còn tốt, đám này hầu tử ngộ tính cũng tệ, không đến nửa giờ, đã năng lực thuần thục kéo cung bắn tên. Diệp Thu, ngươi nghĩa là gì? Sao không cho ta một bộ cung tên? Lẽ nào ta còn không bằng một con hầu tử? Tống Vân Mai tức giận không thôi. Mai tỷ, ngươi đừng nóng giận mà. Hắc hắc, tiểu này việc tốn sức, giao cho chúng ta nam nhân là được, ngươi à, ngay tại một bên của Vũ. Kỳ thực, Diệp Thu lo lắng nàng xảy ra chuyện. Hầu Vương, đi, chúng ta đi chiếu cố đám kia thốc thiếu rất nhanh, bọn hắn lần nữa đi vào cầu gỗ bên cạnh. Lúc này, mấy chục con thốc thiếu lại theo thứ tự đứng ở cầu gỗ đối diện, trên trời còn có mười mấy con kên kên tại xoay quanh. Ta dựa vào, những thứ này thốc thiếu quá phách lối rồi, rõ ràng không đem bọn hắn để vào mắt. Hầu Vương, ngươi nhường hai con hầu tử làm bộ qua cầu, một khi thốc thiếu có hành động, để bọn chúng lập tức trở về chạy, chúng ta thừa cơ hội này xử lý thốc thiếu. Hầu Vương gật đầu một cái, cũng đưa tới hai con hình thể nhỏ gầy hầu tử, vừa nói vừa lấy tay qua tay nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, hầu tử hành động. Quả nhiên, này hai con hầu tử còn đi chưa được mấy bước, vừa bên kia thốc thiếu động, chúng nó cơ cánh, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Diệp Thu, chúng nó làm sao còn không có động tĩnh? Chiêu này có phải hay không không dùng được? Nhìn thấy hầu tử tại cầu gỗ bên trên, đã có sắp 50 bước, có thể đám kia thốc thiếu, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm, không hề bất kỳ động tác gì. Mai thì, đám này thốc thiếu quá dạo hoạt. Chúng nó nhất định là đang chờ cơ hội, và hầu tử nhóm đi càng xa, sau đó như ong vỡ tổ công kích, như vậy, hầu tử chạy trốn thời gian thì dài ra, bị bắt lại tỷ lệ lớn hử, thật là dạo hoạt thốc thiếu. Chính như Diệp Thu nói, làm kia hai con hầu tử đi đến cầu gỗ ở giữa lúc, thốc thiếu động. Trên đất thốc thiếu, còn có rảnh rỗi bên trong phi hành thốc thiếu, lại đồng thời lao xuống đến. Hầu vương, bắn nhanh chết chúng nó theo Diệp Thu ra lệnh một tiếng, năm mũi tên nhọn bắn tới. Còn tốt, bắn chúng hai con thốc thiếu. Cháy mau. Diệp Thu đối kia hai con hầu tử hô to một tiếng. Có thể thốc thiếu nhóm không muốn sống sung lại, hoàn toàn mặc kệ đồng bạn chết sống. Mai thị, mau tránh vào sân động. Tống Vân Mai thì nhìn ra không thích hợp, thành thành thật thật chạy về sân động. Diệp Thu dẫn hầu vương, bắn một tiễn lại một tiễn. Mà kia hai con hầu tử tại cung tiễn điểm hộ dưới, coi như hữu kinh vô hiểm quay về rồi. Lần đầu tiên người điều đại chiến, Diệp Thu bên này tổng cộng chém giết 8 con thốc thiếu. Có rồi lần này giao phong, bị thiệt lớn thốc thiếu, không dám trắng trợn chặn ở cầu gỗ bờ bên kia, đều không ngoại lệ cũng núp trong trên cây. Diệp Thu, lần này thốc thiếu nếm mùi thất bại, chúng nó nhất định sẽ rất cẩn thận. Tiếp tục dùng vừa nãy chiêu kia, chúng nó có lẽ sẽ không mắc lừa. Mai tỷ, ta cũng nghĩ đến vấn đề này, ngươi có hay không có biện pháp tốt? Tống Vân Mai chợt nhìn Diệp Thu một chút, tức giận nói, giống như ngươi người thông minh, đều không có nghĩ ra cách. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta. Nhìn tiêu bờ bên kia, mấy con kên kên đang chia ăn chết đi đồng bạn thi thể, Diệp Thu thẳng lắc đầu. Làm sao bây giờ? Rốt cục làm sao bây giờ? Trong liều vải, Tống Vân Hà mí mắt hung hăng nhảy không ngừng. A, chẳng lẽ có chuyện không tốt xảy ra? Trong nháy mắt, nàng nghĩ tới muội muội cùng Diệp Thu. Hai người bọn họ đã đi hai ngày rồi. Lẽ nào Diệp Thu gặp được nguy hiểm? Nghĩ đến này, Tống Vân Hà đứng dậy, vội vàng đi về phía đối diện một đỉnh liều vải. Tiểu Huyền, về sau làm việc cũng không thể như hôm nay như vậy lỗ mãng. Phải biết, tuyệt đại đa số sói hoang hung tàn vô cùng. Hiểu rõ rồi, Tô A Di, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Bất quá, hôm nay nếu không phải ngươi liều chết cứu lang tệ, sợ là chúng ta mấy người này có thể đều sẽ chết trong tay hắc hùng. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển trái tim đột nhiên một hồi đau. Hà Gia Tô Tiểu Ngọc giật mình, vội vàng đỡ lấy Âu Dương Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, ngươi làm sao vậy? Tô A Di, ta không sao, vừa nãy chính là trái tim đột nhiên đau một cái, cảm giác sắc mặt nàng có chút tái nhợt, Tô Tiểu Ngọc vô cùng lo lắng. Tiểu Uyển, ngươi thật không sao? Âu Dương Tiểu Uyển lắc đầu. Có thể nàng thì thầm trong lòng, chẳng lẽ lại có chuyện xấu xảy ra? Nguyên lai những năm này, mỗi lần nàng trái tim không có dấu hiệu nào đau mấy lần, biểu thị bên cạnh có bằng hữu, thân thích xảy ra chuyện, với lại mỗi lần cũng rất linh nghiệm. Tô A Di, ta có thể vào không? Nghe xong, đúng là Tống Vân Hà. Tiểu Hà, ngươi vào đi. Tống Vân Hà ngồi xếp bằng xuống, nhìn thoáng qua Âu Dương Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, ngươi thế nào? Sao sắc mặt thành như vậy? Hà tỷ, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tiểu Hà, ngươi tìm ta có việc? Tống Vân Hà lại do dự mấy giây sau, nhỏ giọng nói ra, Tô A Di, ta cảm giác Diệp Thu cùng muội muội ta xảy ra chuyện rồi. Nếu không, chúng ta bây giờ khởi hành, đi tìm một chút bọn hắn đi. Tiểu Hà, làm sao ngươi biết Diệp Thu xảy ra chuyện? Vừa nãy, ta mí mắt trái càng không ngừng nhảy, cho nên. Tô Tiểu Ngọc cười cười. Nàng vô vô Tống Vân Hà bà bay, nhẹ giọng đáp lại, "Tiểu Hà, hiện tại cũng niên đại gì, làm sao còn tin tưởng phong kiến mê tín?" Thấy Tô Tiểu Ngọc không tin, Tống Vân Hà cấp bách. "Tô A Di, ta tin tưởng Hà tỷ." Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển lên tiếng. Hai nữ nhân sững sốt mấy giây, đồng loạt nhìn nàng. "Tiểu Uyển, ngươi, ngươi đây là?" Tống Vân Hà làm không rõ ràng, vì sao Âu Dương Tiểu Uyển sẽ tin tưởng mình. Hà tỷ, sao nói với các ngươi đâu? Ngay ngắn mỗi lần chỉ cần tâm ta đau đau mấy lần, người bên cạnh rồi sẽ xảy ra chuyện. Ta nghĩ, vừa nãy Hà tỷ mí mắt nhảy, ta trái tim đột nhiên đau lên, này hẳn không phải là trùng hợp. Được rồi. Mặc dù ta không tin, nhưng mà, vì Diệp Thu, vì Tiểu Mai, ta đồng ý hiện tại xuất phát tiếp theo, còn nói thêm, đi thôi, chúng ta chuẩn bị một chút rất nhanh, mấy người phụ nhân sôi nổi hành động. Nàng nhóm có mang tới đao, có người mang lên dùng gậy gỗ chế tác trường mâu, còn có bánh bích quy những vật này tư. Xuất phát. Tại Tô Tiểu Ngọc dẫn đầu dưới, năm cái nữ nhân hướng phía Sâm Lâm đi đến. Chương 51, hai rắn đuổi theo. Chương 51, hai rắn đuổi theo. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt cảnh giác quan sát bốn phía, rốt cuộc nàng nhóm là lần đầu tiên xuyên biệt rừng cây, vì tùy thời ứng đối đột nhiên xuất hiện tình hình, nàng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Tiểu Phượng, Tiểu Tiệp hai người các ngươi một tổ, Tiểu Uyển, Tiểu Hà các ngươi là tổ thứ hai, mỗi cái tiểu tổ trong lúc đó, gìn giữ 1 mét khoảng cách, không muốn nói chuyện lớn tiếng, chú ý lưu ý bốn phía. Tứ nữ nghe xong, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ôi, đau quá. Đi tới 100 mét, đột nhiên Dương Kim Vượng nhịn không được kêu thành tiếng. Nguyên lai, một thân ngắn tay nàng, không cẩn thận bị trong rừng lá cây quẹt làm bị thương cánh tay, còn chảy ra mấy giọt máu. Tiểu Phượng, ngươi không sao chứ? Hạ Tiệp vừa nói, một bên xuất ra trước đó chuẩn bị xong vải, cho Dương Kim Vượng làm một băng bó đơn giản. Tiểu Tiệp, cảm ơn ngươi, ta không sao. Đi à, đi à. Trong lúc vô tình, vũ nữ đi bộ khoái 2 cây số, còn tốt, trên đường không hề gặp được đột phát tình huống. Tốt, chúng ta nghỉ một lát đi. Thấy đoàn người mồ hôi đầm địa, Tô Tiểu Ngọc dừng bước lại, để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Mệt chết ta rồi. Thật nhiều con muỗi, ngươi xem một chút, ta trên cánh tay đều là bao. Tống Vân Hà và nữ uống từng ngụm lớn thủy, vẫn không quên châm biếm cùng cầu nhỏ. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít rừng cây, Âu Dương Tiểu Uyển thở dài một hơi. "Tiểu Uyển, chúng ta kiên trì một chút nữa, nhất định năng lực đi ra cánh rừng cây này." Lo lắng Âu Dương Tiểu Uyển chết động lực, Tô Tiểu Ngọc bắt đầu làm tư tưởng công tác, cổ vũ mọi người kiên trì lại kiên trì. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau 10 phút, ngũ nữ lần nữa xuất phát. Đi rồi chừng 500 mét, trải qua một gốc mọc đầy lá cây màu đỏ đại thụ lúc, nghe hùng hãn dương kim phượng, mơ hồ nghe được chi 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 âm thanh. "A, thanh âm này sao có chút quen thuộc? Nàng hình như ở đâu đã nghe qua." Rất nhanh, Dương Kim Phượng nhớ lại. Mấy tháng trước, nàng mang theo cháu trai đi vườn bách thú chơi, tại tham quan đại mãng xà lúc, hình như nghe được chi 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 âm thanh. "Ta đi, phía trước không có đại mãng xà a." Nghĩ đến này, Dương Kim Phượng thân thể đột nhiên lắc một cái. Dẫn đầu Tô Tiểu Ngọc vừa nhấc chân, đột nhiên bị người níu lại. Nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. "Tiểu Phượng, ngươi đây là làm gì?" Dương Kim Phượng làm nhanh lên ra một sự thủ thế, hướng phía cái khác mấy người phụ nhân vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói ra, "Tô A Di, vừa nãy ta hình như nghe được mãng xà âm thanh." "Cái gì? Mãng xà?" Tống Vân Hà cùng Âu Dương Tiểu Uyển từ nhỏ đã sợ rắn, cho dù là không có độc thái hoa xà, nhìn thấy cũng sẽ núp xa xa, chớ nói chi là mãng xà. Hai người bọn họ sợ tới mức đồng thời tránh đến Dương Kim Phượng sau lưng. "Tiểu Phượng, ngươi xác định không nghe lầm?" "Ta sao không nghe thấy Tô A Di, ta thì không nghe được." Hạ Tiệp thì lắc đầu. "Thật, ta thật nghe thấy được. Căn cứ phán đoán của ta, mãng xà nhất định liền tại phụ cận. Nếu không, chúng ta đợi và sẽ đi qua." "Tốt, cẩn thận một chút." Vi Diệu năm cái nữ nhân ngồi xổm người xuống, tập trung tinh thần chằm chằm vào phía trước. Đảo mắt 5 phút đồng hồ trôi qua. "Tiểu Phượng, ngươi nói mãng xà đâu? Sao còn chưa có đi ra?" Tống Vân Hà mất kiên trì, không muốn tiếp tục chờ đợi. Ngay tại nàng đứng dậy, chuẩn bị đi tới lúc, 50 mét bên ngoài trong bụi cỏ có động tĩnh. "Hà tỷ, ngươi không muốn sống nữa?" Đội vàng ngồi xổm xuống Dương Kim Phượng đám người, dường như trước tiên nhìn thấy đầu rắn. Lúc này, con rắn này thò đầu ra tới, tựa hồ tại quan sát tiếng động. Xác nhận sau khi an toàn, nó mới bỏ lên ra đây. Chúng nữ trừng to mắt xem xét, thực sự là một cái bột tử thô lớn nhỏ mãng xà. Tống Vân Hà sợ tới mức cái trán túa ra mồ hôi, hai chân run rẩy. "Hết thảy mọi người, không dám thở mạnh một chút. Đây chính là dài 3 mét mãng xà, một khi bị phát hiện rồi, vậy liền thành mỹ thực của nó rồi." Mãng xà nằm rạp xuống tiến lên. Tô Tiểu Ngọc nắm chặt dao, trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi. Mấy chục giây sau, mãng xà hướng bắc mà đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, nàng chưa kịp nhóm vui vẻ mấy giây, đột nhiên, con mãng xà này đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn xung quanh, tựa như là phát hiện gì rồi. "Tô A Di, mãng xà không phải là nhìn thấy chúng ta a?" Tống Vân Hà giọng nói run rẩy, bị hù nước mắt chảy ròng. "Hẳn không phải là, nếu phát hiện chúng ta, mãng xà sớm lại tới." Tô Tiểu Ngọc vừa mới dứt lời, phía nam trong bụi cỏ, đột nhiên xông tới một cái đại hòa rắn. Hai cái rắn qua lại đối mặt, lẫn nhau phun lưới rắn. "Chúng nó sẽ không đánh đứng lên đi. Ta hy vọng chúng nó đánh đến càng hung càng tốt, bởi vì cái gọi là giọt đục nước béo cỏ, nếu hai cái rắn bị thương, nàng nhóm liền có cơ hội đào tẩu." Hai bên rằng có khoái một phút đồng hồ, đột nhiên, mãng xà nhanh chóng chạy tới. Đại hoa rắn cường thế đáp lại. Một giây sau, hai cái rắn quấn quýt lấy nhau, qua lại cắn xé đầu của đối phương. Đánh nhau mấy phút sau, hai cái rắn tách ra. Ngay tại chúng nữ hết sức chăm chú quan sát hai rắn đại chiến lúc, đỉnh đầu của các nàng bên trên, một gốc cao 10 mét cây tùng, một cái đũa thô nhánh cây, răng rác một tiếng, lại vô hình đứt gây rất xuống. Trùng hợp là, đúng lúc nện chúng ở rồi Dương Kim Phượng cùng Tống Vân Hà trên lưng. A! Hai nữ dường như cùng một thời gian kêu thành tiếng. Mà Dương Kim Phượng trực tiếp đứng dậy, nhường nhánh cây văng ra ngoài, hết lần này tới lần khác vung ra rồi hai cái rắn ở giữa đất chống phương. "Tiểu Phượng, ngươi không muốn sống nữa." Tô Tiểu Ngọc giờ sợ, đội vàng lôi kéo Dương Kim Phượng. Lúc này, hai cái rắn quay đầu nhìn lại. "Với bạn, đối mặt Dương Kim Phượng ánh mắt. Tô A Di, Tô A Di, ta. Chúng ta hay là mau trốn đi." Nàng sợ tới mức khóc lên. "Xong rồi, lúc này chết chắc rồi. Còn thất thần làm gì? Đội vàng chạy a." Tô Tiểu Ngọc không dám chần chờ, lôi kéo Tống Vân Hà liền chạy. Cứ như vậy, rừng cây bên trên diễn ra một màn nhân xà đuổi theo. Khoái nghĩ một chút biện pháp, này hai cái rắn tốc độ quá nhanh. Hạ Tiệp ý thức được, tiếp tục chạy xuống đi, đợi đến sức cùng lực kết lúc, nàng nhóm liền thành dê đợi làm thịt. Tô Tiểu Ngọc nhìn xung quanh, nỗ lực tìm kiếm có lợi địa hình, nhìn xem có thể hay không bỏ qua mãng xà. Lại chạy một cây số, nàng nhóm thực sự chạy không nổi rồi. Nhìn lại, phát hiện mãng xà còn đang ở đuổi theo. May mắn là cái kia đại hoa rắn không thấy ảnh tử. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển không cẩn thận, bị trên mặt đất một khối đá đẩy ta một chút, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Xui xẻo là, đầu gối tình cờ dập đầu đến rồi trên tảng đá. Lập tức, chảy một chút huyết. "Tiểu Uyển, Tiểu Uyển." Tống Vân Hà dừng bước lại, quay người chuẩn bị chạy về đi nâng. "Hà tỷ, đừng tới đây." Mắt thấy mãng xà lập tức muốn đuổi tới, Âu Dương Tiểu Uyển lớn tiếng quát lớn, không muốn để cho Tống Vân Hà mạo hiểm. Có thể Tống Vân Hà không có nghe, dứt khoát chạy đến trước mặt. Lúc này, hai nữ ly mãng xà chỉ có không đến 10 mét. "Nhanh, chạy mau a." Dương Kim Phượng gấp sắp khóc ra nước mắt. Xong rồi, Hà tỷ cùng Tiểu Uyển có thể." Tô Tiểu Ngọc đã không ôm hy vọng. 3 mét, 2 mét, 1 mét. "Hà tỷ, thật xin lỗi, là ta hại ngươi." Tống Vân Hà cười nhạt một tiếng. "Tiểu Uyển, nói vớ vẩn cái gì đâu? Ai bảo chúng ta là bạn tốt đâu?" Lúc này, mãng xà dừng ở hai người ngoài một thước, đem thân thể bản lao cao, còn phun lưới rắn, rất là đắc ý. Chương 52, người mãng đại chiến chương 52, người mãng đại chiến Hà tỷ, ta ngăn chặn con mãng xà này, ngươi thừa cơ đảo tẩu đối mặt to bằng miệng chén mãng xà. Ngày bình thường tiểu sinh quán dưỡng Âu Dương Tiểu Uyển, giờ phút này có vẻ dị thường bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu Phượng, Tiểu Tiệp, nhanh, chúng ta nghĩ biện pháp thu hút mãng xà chú ý, chỉ có như vậy, nàng nhóm mới có cơ hội chạy trốn. Tô Tiểu Ngọc trong lòng run sợ. Dương Kim Phượng cùng Hạ Tiệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một giây sau, chỉ thấy Dương Kim Phượng một bước xa, chạy đến ly mãng xà 30 mét bên ngoài trên đồng cỏ, sau đó xoay người nhặt lên một khối đá lớn, hướng phía mãng xà phần bụng đập tới. Uy, đại mãng xà, ta tại đây, ngươi qua đây. A một bên ném tảng đá, một bên lớn tiếng kêu gọi. Tiểu Phượng, ngươi làm gì đâu? Mau trở lại. Hạ Tiệp cấp bách, tâm cũng nhắc tới giọng đi lên. Tô Tiểu Ngọc một chút nhìn ra dụng ý của nàng. Thế nhưng, nàng làm như vậy thực sự quá lô mãng. Chạy ngay đi, chạy ngay đi, không cần quản chúng ta. Tống Vân Hà hướng phía Dương Kim Phượng hô to một tiếng. Có thể Dương Kim Phượng căn bản không để ý, tiếp tục thu hút mãng xà chú ý. Quả nhiên, mấy chục giây sau, đại mãng xà quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhìn thấy Dương Kim Phượng, mãng xà quay người mở ra miệng động. Đến à, đồ hèn nhát, mau tới đây, lão nương quất chết người. Mãng xà nổi giận, đem cái đuôi co lại, di chuyển nhanh chóng. Dương Kim Phượng vô cùng thông minh, nhanh chóng lui về sau, còn làm ra S hình đường chạy trốn. Chạy ngay đi. Thấy thế, Tống Vân Hà lôi kéo Âu Dương Tiểu Uyển, chuẩn bị hướng nam chạy. Nào biết, cái kia mãng xà đuổi mười mấy giây sau dừng lại. Đột nhiên vừa quay đầu lại, nhanh chóng chuyển hướng đuổi theo Tống Vân Hà hai nữ. Xem ra, mãng xà khám phá nàng nhóm bị kế. Không tốt, mãng xà thật là giàu hoạt. Tô Tiểu Ngọc cấp bách, liều mạng tìm kiếm tế bào não, hy vọng có thể nhanh chóng nghĩ đến thoát khốn cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặc kệ Dương Kim Phượng làm sao la to, làm sao quấy rối mãng xà, có thể kia con đại mãng xà căn bản lờ đi, hung hăng đuổi theo Âu Dương Tiểu Uyển, dường như không đạt mục đích không bỏ qua. 20m, 15m, 10m. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Hà đã lui không thể lui. Hà tỷ, trước sau một chết, chúng ta không thể tiện nghi xuất sinh này. Tiểu Uyển, ngươi nói đúng. Mặc kệ thế nào, cho dù là chết, thì phải nghĩ biện pháp trọng thương con mãng xà này, bằng không, một khi làm xong chúng ta, Tô A Di nàng nhóm liền phiền toái hai người lẫn nhau, lẫn nhau ôm thấy chết không sờn tâm thái. Nàng nhóm riêng phần mình cầm một gậy gỗ, tuy thời cùng mãng xà liều mạng một lần. Tô A Di, người xem nghĩ một chút biện pháp, lại mang xuống. Hà tỷ nàng nhóm thật thì chết chắc rồi. Nhìn hai bên cách xa nhau không đến 5 mét, Hạ Tiệp gấp khóc ra nước mắt tới. Tiểu Tiệp, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lần đầu đối mặt hung mãnh đại mãng xà, Tô Tiểu Ngọc hoang mang lo sợ, đầu óc hỗn loạn tương mừng. Tiểu Tiệp, chúng ta nghĩ biện pháp dẫn ra mãng xà. Tiểu Phượng, ngươi có biện pháp? Dương Kim Phượng gật đầu một cái. Như vậy, ta một hồi thì thẩm vây quanh mãng xà phía sau. Sau đó, nghe xong kế hoạch của nàng, hai nữ kinh điệu cái cảm. Tiểu Phượng, ngươi điên rồi. Một khi bị mãng xà cuốn lấy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không đồng ý ngươi mạo hiểm. Ngươi biện pháp này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tô Tiểu Ngọc cùng Hạ Tiệp đều tỏ vẻ phản đối. Chớ trì hoãn thời gian. Mặc dù biện pháp này mạo hiểm tính cao, thế nhưng không thử một lần, Hà tỷ nàng nhóm thì triệt để chết chắc rồi. Ta muốn đánh cược một cược không giống nhau. Hai nữ lên tiếng. Dương Kim Phượng theo Tô Tiểu Ngọc trong tay đoạt lấy cái kia thanh dao, sau đó nằm dạp trên mặt đất nằm dạp xuống đi tới. Tiểu Uyển, Kim Phượng nàng muốn làm gì? Rất nhanh, Tống Vân Hà phát hiện Dương Kim Phượng. Hà tỷ, nàng lẽ nào là nghĩ? Ân, ta và ngươi đoán giống nhau. Hiện tại chúng ta muốn ngăn chặn mãng xà, cho Kim Phượng cơ hội hạ thủ. Chỉ có như vậy, hôm nay chúng ta mới có thể sống sót bên này. Tống Vân Hà cùng Âu Dương Tiểu Uyển nghĩ hết tất cả cách thu hút mãng xà. Mặc dù khoảng cách song phương rất gần, cũng may hai người sau lưng là một độ cao so với mặt biển hơn 10 mét sườn núi nhỏ, do đó nàng nhóm sử dụng có lợi chỗ, bắt đầu chơi lão ưng bắt gà con trò chơi. Thời gian lặng yên trôi qua. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Kim Phượng thành công vây quanh mãng xà phía sau. Nàng tiếp tục nằm giảm xuống tiến lên. Mãi đến khi tiếp cận mãng xà phần bụng về sau, Dương Kim Phượng nắm chặt dao, sử dụng ra lực khí toàn thân đâm hướng phần bụng, cũng cầm trôi đao vì 360 độ phương hướng xoay tròn. Mãng xà đau trên mặt đất lật qua lật lại. Thừa cơ hội này, Dương Kim Phượng nhanh chóng rút lui. Nào biết, chạy mười mấy mét, nàng bị trên mặt đất một cái cành cây khô đẩy ta một chút. Bởi vì hai chân không có đứng vững, trọng tâm một nghiêng, cả người hướng bên phải ngã trên mặt đất. Một giây sau, đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân. Ngẩng đầu nhìn lên, trời ơi, một cái bén nhọn nhánh cây nhỏ lại chèn đầu gối của nàng phụ cận, chiều sâu ước chừng 5 ly. A. Dương Kim Phượng cong xuống đầu gối, phát ra tiếng kêu thống khổ. Cùng lúc đó, bị thương mãng xà quay đầu nhìn về phía Dương Kim Phượng. Nó phát điên xông lại. Tiểu Phượng, cẩn thận, mãng xà đến rồi. Dương Kim Phượng nghe xong, sợ tới mức đội vàng đứng dậy chuẩn bị trốn. Thế nhưng, nhấc chân đi rồi 2-3 bước, lại là một tiếng thét lên. Đau, đau quá. Nàng đau nước mắt chảy ròng. Uy, ta tại đây, đến ăn ta à? Vì cứu Dương Kim Phượng, Âu Dương Tiểu Uyển lớn tiếng la lên. Quả nhiên, mãng xà lần nữa quay đầu. Lần này, tốc độ của nó càng nhanh. Không đến một phút đồng hồ, mãng xà đã tới rồi Âu Dương Tiểu Uyển trước mặt. Không giống nhau nàng phản ứng, thân thể đã bị mãng xà cuốn lấy. Theo mãng xà càng cuốn càng chặt, Âu Dương Tiểu Uyển chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển. Hà tỷ, ngươi đừng. Đừng tới đây. Âu Dương Tiểu Uyển hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử thần đến. Ngay tại nàng mất hết can đảm lúc, đột nhiên truyền đến tiếng sói tru. Đúng lúc này, mấy chục con sói hoang theo bốn phương tám hướng xuống tới. Âu Dương Tiểu Uyển mở ra hai mắt xem xét, liếc nhìn trong bầy sói, ở vào vị trí trung tâm nhất lang tệ. Nó sao lại tới đây? Lang tệ nhìn thấy Tiểu Uyển về sau, tại Lang Vương trên mũi cọ mấy lần. Lang Vương nhìn trời thét dài 3 tiếng về sau, nó động, hướng phía mãng xà đã chạy tới, cái khác hắc lang theo sát phía sau. Rất nhanh, chúng nó vây quanh rồi mãng xà. Mãng xà ngửi được nguy cơ, thân thể bùng lỏng. Âu Dương Tiểu Uyển cả người rơi trên mặt đất. Đột nhiên, Lang Vương đánh tới. Tại Lang Vương dẫn đầu dưới, cái khác mấy chục con hắc lang theo ba phương hướng, không muốn sống nhào về phía mãng xà, mở ra lão nha, phát điên dừng lại cắn xé. Mãng xà liều mạng phản kích, dùng dây thừng cuốn lấy một đầu hắc lang, còn cắn bị thương vài đầu. Nhưng này chút ít hắc lang hay là như ong vỡ tổ cắn xé. Chậm rãi mãng xà lực bất tòng tâm, trên người khắp nơi đều là vết thương. Nó thân thể co rụt lại, chuẩn bị chui vào trong bụi cỏ chạy đi. Có thể Lang Vương căn bản không cho cơ hội. Hai bên lại đọ sức thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng mãng xà đại bại, nằm rạp trên mặt đất hấp hối. Lúc này, Lang Tể chạy đến Âu Dương Tiểu Uyển trước mặt, lẻ lưỡi tại trên mặt của nàng liếm tới liếm lui. Chương 53, mãng xà giả chết chương 53, mãng xà giả chết cảm ơn ngươi Âu Dương Tiểu Uyển ôm Lang Tể, tại nó trên trán hôn một cái, cũng biểu đạt phát ra từ nội tâm lòng biết ơn. Thấy các nàng an toàn, Tô Tiểu Ngọc vui vẻ không thôi, mang theo Hạ Tiệp, còn có Dương Kim Phượng bước nhanh chạy tới. Tô A Di tránh được một kiếp Tống Vân Hà, nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc, giống như tìm được rồi ra cảm giác, nào vào nàng trong ngực, nước mắt ào ào lưu. Hai tử, không có việc gì, không có việc gì, Tô Tiểu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Lúc này, trong đó một đầu hắc lang đi vào mãng xà trước mặt, dùng chân trước lay lay mấy lần, mà mãng xà không hề có động tĩnh gì. Mấy phút đồng hồ sau, Lang Vương mang theo Lang Tể chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, đại mãng xà động, nó hướng phía Lang Vương cổ cắn. Lang Vương căn bản đến không kịp trốn tránh, mắt thấy muốn cắn bên trong cổ, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh một đầu hắc lang bay lên không nhảy vọt, đặt ở Lang Vương trước mặt. Một giây sau, đầu này hắc lang cổ túa ra huyết, trên mặt đất qua lại quay cuồng, có vẻ rất đau khổ. Lang Vương nổi giận, nó hét dài một tiếng, nào về phía mãng xà. Cái khác hắc lang thì nổi giận, như là phát điên, hướng phía mãng xà mỗi cái bộ vị tát tới. Mãng xà đau vặn vẹo thân thể, mà Lang Vương lần này hấp thụ giáo huấn, dòng dã cắn xé rồi mười mấy phút, dường như cắn đứt mãng xà phần bụng, năng lực rõ ràng nhìn thấy mật rắn, nó mới ngừng lại được. Lại là vài tiếng thét dài, thanh âm bên trong bí mật mang theo yêu thương cùng một ngạn. Tất cả hắc lang tại Lang Vương dẫn đầu dưới, nhìn chăm chú đầu kia anh hùng hy sinh hắc lang. Một màn này, mấy người phụ nhân vô cùng lộ vẻ xúc động. Không khí hiện trường dị thường một ngạn. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Lang Vương đem người rời đi. Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Âu Dương Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Lang Tể, thật lâu không muốn quay đầu. Được rồi, Tô A Di, chúng ta tăng thêm tốc độ đi đường, đi ngũ nữ quay người, hướng phía bắc biên đường nhỏ tiến lên. Chờ một chút. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên Hạ Tiệp lên tiếng. Chúng nữ đồng loạt nhìn nàng. Làm sao vậy? Tiểu Tiệp. Tô A Di, các ngươi còn chưa nếm qua thịt mãng xà a? Chúng ta này cùng nhau đi tới, tiêu hao không ít thể lực, mới vừa rồi cùng mãng xà vật lộn, Hà Tỷ cùng Tiểu Uyển càng là hơn sức cùng lực kiệt, nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, làm điểm thịt rắn nướng nếm thử. Trước đây, Dương Kim Vượng không nói bụng. Có thể Hạ Tiệp tiểu nói này, bụng lập tức qua hoa vàng. Tiểu Tiệp, ngươi chủ ý này không tệ. Tất nhiên giết mãng xà, cũng không thể lãng phí một cách vô ích thịt rắn a. Tống Vân Hà cũng nghĩ nếm thử thịt rắn nướng hương vị. Các ngươi bọn này ăn hàng, á gì thật bắt các ngươi không có cách nào. Được rồi, nghe các ngươi. Thấy Tô Tiểu Ngọc đồng ý, mấy người phụ nhân vui vẻ không thôi. Rất nhanh, mọi người bận rộn. Dương Kim Phượng cùng Tống Vân Hà gan lớn một chút, hai người bọn họ phụ trách cắt thịt rắn, Hạ Tiệp cùng Âu Dương Tiểu Uyển phụ trách nhặt củi, mà Tô Tiểu Ngọc phụ trách nhóm lửa. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công hợp tác. Sau mười mấy phút, nữ nhân ở ngồi ở đống lửa trước mặt, vừa nói chuyện phía bên cạnh nướng thịt rắn. Thủy Liêm động bên trong, những kia ghét thuốc cứu vẫn như cũ canh giữ ở cầu gỗ đối diện, chúng nó vô cùng thông minh, dùng vây mà không công cách bỏ đi hao tổn chiến. Chỉ cần trong hang núi đồ ăn hao hết, hầu tử nhóm nhất định sẽ ra đây kiếm ăn, đến lúc đó, cơ hội liền đến rồi. Diệp Thu, chúng ta như vậy rông dài không phải cách mai tỷ, ta cũng biết rông dài, chúng ta sẽ chỉ ngày càng bị động, nhưng ta năng lực có cái gì biện pháp? Trước đây Diệp Thu tâm phiền, bị Tống Vân Mai thúc giục nghĩ biện pháp, hắn đau cả đầu, đè nén bực bội toàn bộ bạo phát ra. Ta, đúng là ta hỏi một chút, ngươi làm gì hung ác như thế? Nhìn Tống Vân Mai tuổi thân ba ba dáng vẻ, Diệp Thu lại không đành lòng, không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. Thử, lần này bổn tiểu thư không so đo với ngươi. Ngay tại Diệp Thu chăm chú suy nghĩ lúc, Hầu Vương đến rồi. Nó vô vô Diệp Thu bà bay, chỉ đông biên. Hầu Vương, ý của ngươi là nhường ta đi với ngươi? Hầu Vương hung hăng gật đầu. Mặc dù Diệp Thu vô cùng buồn bực, nhưng mà hắn hay là làm theo. Đi hướng đông rồi 15 phút, đi tới một chật hẹp cửa hang. Bởi vì cửa hang chật hẹp, Hầu Vương tốn 7-8 phút mới chui vào. Và đi đến tận cùng sân động, xem xét, lại là một dòng sông nhỏ, nước sông từ đông hướng tây lưu. Theo dòng nước phương hướng, hẳn là có thể đi ra Thủy Liêm động. Tất nhiên Hầu Vương phát hiện nơi này, chúng nó vì sao không theo nơi này đào tàu đâu? Diệp Thu đi đến bờ sông, chuẩn bị thử một lần nước sông chiều sâu. Vừa nhấc chân, lại bị Hầu Vương kéo lại. Hầu Vương hai tay càng không ngừng khoa tay, còn thỉnh thoảng chỉ vào trong sông. Lẽ nào trong sông cất giấu hung mãnh sinh vật? Lúc này Hầu Vương cắn nát ngón tay, sau đó ngâm tại trong nước sông. Diệp Thu không rõ Hầu Vương là muốn làm gì. Ngay tại hắn vẻ mặt buồn bực lúc, đột nhiên trong sông phát ra bong bóng theo đuổi. Đúng lúc này, một to lớn đầu lộ ra mặt nước. Ta dựa vào là một cái đại ngạc ngư. Lúc này Diệp Thu mới minh bạch qua đến, Hầu Vương mới vừa rồi là muốn thông qua mùi máu tươi dẫn cá sấu hiện thân. Lá. Diệp Thu, cá sấu, cá sấu giờ phút này, cá sấu tất cả thân thể nổi lên mặt nước, ước chừng có dài 2 mét. Mặc dù Tống Vân Mai tại động vật vườn thấy qua cá sấu, thế nhưng lớn như vậy cá sấu, nàng hay là lần đầu nhìn thấy. Nhìn cá sấu nhanh chóng lội tới, nàng sợ tới mức trực tiếp chui vào Diệp Thu trong ngực. Dựa vào, lão tử còn tưởng rằng thông qua đầu này tiểu hà năng lực đào tẩu. Nhìn tới, hy vọng lại thất bại rồi. Hầu Vương chỉ cá sấu, duỗi ra một ngón tay, sau đó làm ra cắt cổ thủ thế. Diệp Thu, Hầu Vương là ý gì? Nếu ta đoán không lầm, Hầu Vương là nghĩ nói cho ta biết, đầu này tiểu hà trong chỉ có một cái cá sấu, nó để cho ta làm rơi cá sấu, như vậy chúng ta liền có cơ hội đi ra. Nghe xong Diệp Thu phiên dịch, Tống Vân Mai mặt sầm lại. Ta đi, lớn như vậy một cái cá sấu, Hầu Vương nhường ngươi đi một mình đối phó. Bản tính này đánh thật tinh. Tiếp theo, nàng giữ chặt Diệp Thu tay, nghiêm trang nói, Diệp Thu, ta không cho phép ngươi xưng anh hùng, nghe được không? Tốt, tốt, ta bảo đảm, được rồi. Hầu Vương, biện pháp này không làm được, chúng ta hay là nghĩ những biện pháp khác đi. Thấy Diệp Thu muốn đi, Hầu Vương lôi kéo không buông tay. Hầu Vương, ngươi ý gì? Muốn cho nam nhân ta mạo hiểm? Đã các ngươi đã sớm phát hiện cái sơn động này, vì sao chính mình không tới bữa lại? Tống Vân Mai không vui. Hầu Vương nghe răng trợn mắt nhìn Tống Vân Mai. Nhìn cái gì vậy? Ta nói sai sao? Lo lắng chọc giận Hầu Vương, rốt cuộc nơi này là Hầu Vương địa bàn, lỡ như Hầu Vương bị mặt, hai người bọn họ chẳng phải là chơi xong. Mai tỷ, đừng nói nữa, hắn hướng Tống Vân Mai làm cái nháy mắt. Tiếp theo, lại vô vô Hầu Vương bà bay, nói ra, trở về đi, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Có thể Hầu Vương rất tức giận, căn bản lờ đi Diệp Thu. Đột nhiên, một con hầu tử đội vã đã chạy tới. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Hầu Vương nhìn thoáng qua Diệp Thu, đội vàng trở về sơn động. Không bao lâu, bọn hắn đi vào cầu gỗ bên cạnh. Tới trước báo tin con khỉ kia, chỉ đối diện một cây đại thụ. Diệp Thu cùng Tống Vân Mai ngẩng đầu nhìn lên. Một giây sau, hai người khiếp sợ không thôi. Chương 54, nữ nhân thần bí, người nguyên thủy. Chương 54, nữ nhân thần bí, người nguyên thủy. Chỉ thấy cây đại thụ kia bên trên, lại có hai con thấp thiếu, đều bị lợi tiễn xuyên thấu phần bụng. Nay còn không nói, để người càng thêm khiếp sợ là, này hai con thấp thiếu, dường như sâu nướng giống nhau, bị lợi tiễn một mực đính tại trên cành cây. Chơi ạ, này cần muốn bao lớn lực lượng? Diệp Thu, lẽ nào kể bên này có tợ săn xuất hiện? Bằng không, khoảng cách cao như vậy, thường nhân không thể nào bắn trúng hai con thấp thiếu. Diệp Thu gật đầu một cái, rất tán đồng Tống Vân Mai quan điểm. Hầu Vương, các ngươi ở Thủy Liêm Động nên có 3-5 năm đi. Trong thời gian này, các ngươi thì không có phát hiện kể bên này có thợ săn ẩn hiện. Hầu Vương gãi gãi đầu sau lắc đầu. Lần này, Diệp Thu lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, lại bay tới 3 con thấp thiếu. Chúng nó tại chết đi đồng bạn phụ cận xoay quanh. Đột nhiên, theo trong rừng cây, bay ra ngoài 2 con lợi tiễn, trước sau cách xa nhau không đến 5 giây. Đúng lúc này, một con thấp thiếu xuyên thẳng phần bụng, một cái khác thấp thiếu bị bắn trúng cánh. Hầu Vương vô vô Diệp Thu bà bay, chỉ đại thụ phương hướng tây bắc. Diệp Thu mở to hai mắt xem xét, tại trong rừng cây rậm rạp mơ hồ nhìn được rồi một đầu, trên đỉnh đầu quấn lấy một đóa hoa, dường như tượng nữ nhân. Làm lá cây đỉnh chỉ lay động lúc, nữ nhân biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thu, ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi? Tống Vân Mai theo Diệp Thu ánh mắt phương hướng nhìn lại. Thế nhưng, nhìn hồi lâu, không hề phát hiện cái gì. Ân, vừa nãy ta cùng Hầu Vương nhìn thấy bên ấy có người, hẳn là một nữ thợ săn cái gì. Toàn này trên hải đảo, trừ ra chúng ta, còn có những nhân loại khác. Tống Vân Mai quả thực không thể tin được. Có thể đi. Do đó, chúng ta tùy thời phải gìn giữ cẩn thận, hơi không cẩn thận, nói không chừng sẽ chết ở trên đảo. Và, ta ăn ngon no bụng. Hạ Tiệp sờ lên bụng, phát hiện tăng phình lên. Ôi, không được, ta ăn quá no rừng, muốn đi thuận tiện một chút. Dương Kim Phượng ôm bụng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Chúng nữ cũng cười lên ha hả. Tô A Di, nay còn lại thịt rắn làm thế nào? Tiểu Uyển, nếu không, chúng ta mỗi người mang trên một điểm đường. Ta thấy được. 4 nữ nhân bắt đầu đem thịt rắn cắt thành một đoạn ngắn, thuận tiện tùy thân mang theo. Bận rộn rồi 20 phút, cuối cùng làm xong rồi. A, Tiểu Phượng đâu? Đi vệ sinh đã nửa ngày, sao còn chưa quay về? Tống Vân Hà bốn phía quan sát, không nhìn thấy Dương Kim Phượng. Lập tức, mấy người phụ nhân lo lắng bất an. Đi, chúng ta phân tán ra tìm một chút, nhớ kỹ, không muốn đi xa. Thế là, Hạ Tiệp, Âu Dương Tiểu Uyển một đội, Tô Tiểu Ngọc cùng Tống Vân Hà một đội, nàng nhóm một hướng bắc tìm, một hướng đông tìm. Tiểu Phượng, ngươi ở đâu? Mau ra đây. Lo lắng rước lấy cái khác động vật, nàng nhóm không dám gọi quá lớn tiếng. Tô A Di, Tiểu Phượng đi dễ dàng, hẳn là sẽ không đi xa, đối với chúng ta tìm hồi lâu, phát hiện một điểm đều không có. Tiểu Hà, ngươi phân tích rất đúng. Nếu không, chúng ta quay trở lại tìm tiếp. Hai nữ đường cũ trở về, ước chừng đi rồi hơn 100 mét, đột nhiên Tô Tiểu Ngọc dừng bước lại. Chờ một chút, Tiểu Hà, ngươi nghe được cái gì âm thanh sao? Tựa như là giọng Tiểu Phượng. Tống Vân Hà sững sờ, lập tức bình hai dụng tâm nghe. Quả nhiên, nàng xác định thanh âm này chính là Dương Kim Phượng với lại liền tại phụ cận. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển nàng nhóm cũng quay về rồi. Tiểu Uyển, Tiểu Tiệp, vừa nãy chúng ta nghe đến rồi giọng Tiểu Phượng, thì ở phụ cận đây, chúng ta mau tìm rất nhanh, nàng nhóm hành động. Tô A Di, các ngươi mau tới đây nhìn xem. Lúc này, Hạ Tiệp phát hiện manh mối. Chúng nữ xuống tới. Nàng nhóm túi đầu xem xét, trong lòng giật mình. Tiểu Phượng, Tiểu Phượng. Nguyên lai, Dương Kim Phượng đi tiểu tiện lúc, vừa ngồi sụp xuống, không ngờ rằng, đột nhiên mặt lom xuống vào trong, nàng đi theo rơi mất đi vào, té bị thương chân. Cái này, đây là cái gì? Lúc đó, Dương Kim Phượng tay trái, bất ngờ chạm đến rồi một hình bầu dục thứ gì đó. xem xét, đúng là trắng sắc trứng. Ban đầu, nàng còn không biết, này đến cùng là cái gì trứng. Mãi đến khi một phút đồng hồ sau, một cái màu đỏ hoa văn rắn chạy vào, Dương Kim Vượng lúc này mới ý thức được, những kia là trứng rắn, chính mình có thể rơi vào ổ rắn rồi. Lo lắng bị hoa văn tóc rắn hiện, nàng không dám lên tiếng. Hãy đợi à, hãy đợi à, đợi đến hoa văn rắn ra ngoài kiếm ăn về sau, Dương Kim Vượng lúc này mới dám lớn tiếng kêu gọi. May mắn là, các đồng bạn nghe được. Hà tỷ, khoái nghĩ biện pháp kéo ta đi lên, đây đều là trứng rắn, một hồi rắn mẹ muốn quay về. Tiểu Phượng, ngươi chờ một chút, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi lên chúng nữ. Một bên an ủi Dương Kim Vượng, một bên nhanh chóng vận chuyển đại não. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau 3 phút, Âu Dương Tiểu Uyển lên tiếng. Thô A Di, nếu là có dây thừng liền tốt. Dây thừng. Đột nhiên, Hạ Tiệp dường như nghĩ tới điều gì. Nàng chỉ cách đó không xa, bám trên đại thụ dây leo, nói ra, Tô A Di, chúng ta có thể dùng dây leo làm dây thừng. Chúng nữ vừa thương lượng, cảm thấy chủ ý này không tệ. Tiểu Uyển, ngươi lưu lại chăm sóc Tiểu Phượng, chúng ta đi chặt dây leo thủy liêm động. Từ thần bí kiếm khách sau khi xuất hiện, thấp thiếu nhóm hết rồi trước đó như vậy phách lối, lại không dám thành quần kết đội canh giữ ở cầu gỗ bên cạnh. Lúc này, Hầu Vương đến rồi. Nó trực tiếp lôi kéo Diệp Thu đi ra phía ngoài. Hầu Vương, ngươi làm gì đâu? Hầu Vương chỉ bờ bên kia bên ấy rừng cây. Diệp Thu phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nhánh cây lay động kịch liệt, còn thỉnh thoảng chuyển đến tiếng động. Diệp Thu, tại sao ta cảm giác động vật đánh nhau tại? Có thể Hầu Vương liều mạng lắc đầu. Nó chỉ Diệp Thu, vừa chỉ trong rừng cây. Ý của ngươi là, chỗ nào có người? Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới một loại khả năng. Lẽ nào là vừa nãy cái đó thần bí nữ thợ săn? Không xong, nàng có thể gặp được phiên phái. Hầu Vương, ngươi chầm chầm vào đám kia thốc thiếu, ta đi qua nhìn một chút. Tống Vân Mai vốn định theo tới, lại bị Diệp Thu ngăn lại. 2 phút về sau, hắn thuận lợi qua cầu, đi vào rừng cây nhỏ. Ngay tại hắn tiếp tục tiến lên lúc, tiếng rên rỉ vang lên, một nữ nhân thân thể bay ngược ra tới. Đúng lúc này, một đầu hắc báo đánh tới. Diệp Thu giật mình. Đồng thời, hắn nhanh chóng dò xét nữ nhân này. Chỉ thấy nữ nhân làn da màu vàng, hai con mắt to, trên cánh tay cơ thể vô cùng phát đạt, trang phục rất đặc biệt, dùng mấy chục cây nhánh cây bệnh mà thành, có điểm giống nguyên thủy bộ lạc nữ nhân. Và Diệp Thu kịp phản ứng lúc, con kia hắc báo hai chân đã dẫm tại người phụ nữ lồng ngực. Hắc báo ha to mồm, tại trên mặt nữ nhân liếm lấy đến mấy lần. Con thất thần làm gì? Mau tới giúp đỡ a. Ta dựa vào cái này. Nữ nhân này vậy mà sẽ nói chú văn. Diệp Thu quả thực không thể tin được. Khốn nạn, ngươi muốn nhìn ta bị hắc báo ăn hết ta. Nữ nhân lần nữa gầm hét lên. Mỹ nữ, ta sao cứu ngươi? Ta đi, đây chính là một con hắc báo, luận tốc độ cùng lực lượng, lao tử hoàn toàn không phải là đối thủ, ngươi nhường lao tử cứu ngươi, lao tử lấy cái gì cứu? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Thu sẽ không nói ra. Hừ, vừa nãy ta giúp các ngươi xử lý rồi mấy con kên, nếu lao nương gặp nguy hiểm rồi, ngươi thế mà thấy chết không cứu. Này, ngươi hay là nam nhân sao? Chương 55, ngươi thì họ Diệp. Chương 55, ngươi thì họ Diệp. Diệp Thu cũng không dám đắc tội một nữ nhân xa lạ. Phải biết, nữ nhân tức giận lên, đây Nam Hải còn khó dây hơn. Lúc này, con kia báo lộ ra lão nhà, chân trước giẫm tại nữ nhân lồng ngực. Nữ nhân dùng hai tay nâng báo cái cằm. Khốn nạn, ngươi thật nghĩ nhìn xem lão nương bị báo xử lý. Tiếp theo, lại hống một câu, uy, nhanh dùng cung tiễn bán. Diệp Thu lúc này mới chú ý tới, người phụ nữ cung tiễn tại báo bên trái. Tốt, ngươi nâng báo, ta đi cầm cung tiễn. Nữ nhân gật đầu một cái. Ngay tại báo cùng nữ nhân dây dưa lúc, Diệp Thu một bước xa, nhanh chóng đi vào bên trái, xoay người nhặt lên cung tiễn, đem dây cung kéo đến lớn nhất, nhắm ngay báo phần bụng. Suy nghĩ mấy giây, hắn đột nhiên kéo cung, bắn về phía báo mắt trái. Ngu xuẩn, ngươi điên rồi. Vá, lão tử sao bắn tên, còn cần ngươi khoa tay múa chân. Khốn nạn, ngươi là thâm niên tợ săn. Nữ nhân cho rằng chỉ có bắn trúng báo phần bụng mới có thể xử lý báo. Nào biết, gia hỏa này thế mà bắn về phía báo con mắt. Một phần bụng, một con mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bắn trúng độ khó lớn hơn. Lúc này, báo đột nhiên vừa quay đầu lại, tình cờ một con lợi tiện đánh tới, thế mà bắn thủng con mắt của nó. Một giây sau, báo lăn mình một cái, hai chân che mắt, đau lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thu vẻ mặt đắc ý nhìn nữ nhân. A, thế nào, lão tử tiên thuật không tệ a. Hừ, ngươi đây là mèo mù tử bắt được chuột, vận khí tốt mà thôi. Thừa dịp báo còn chưa chỉ hoàn đến, nữ nhân lấy ra chủy thủ bên hông, bay lên không cây mạo, hướng phía phần bụng hung hăng đâm tới. Nào biết, báo nhanh chóng trốn tránh, lại thoải mái tránh thoát. Khốn nạn, đến giúp đỡ. Thấy Diệp Thu hai tay đút túi, một bộ hóng chuyện nét mặt, nữ nhân vừa tức vừa bực bực. Nha, lão tử còn tưởng rằng có nhiều câu chuyện thật, làm sao còn cần ta giúp đỡ? Nữ nhân hung hăng chừng Diệp Thu một chút. Ngươi không nói móc vài câu sẽ chết ta. Diệp Thu ngoài miệng nói như vậy, đồng thời hành động. Hầu Vương, mau tới đây giúp đỡ. Hầu Vương lập tức xông lại, mà đám kia hầu tử đem báo vây vào giữa. Mọi người hợp lực, cùng nhau công kích báo mỗi cái bộ vị. Báo liều mạng phản kháng, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Hai bên đối công sau mười mấy phút, báo dần dần ở vào hạ phong. A, đột nhiên, nữ nhân chuyển đến hét thảm một tiếng. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy báo móng trái trực tiếp phá vỡ người phụ nữ má phải. Lập tức, trên mặt máu tươi chảy ròng, kịch liệt đau nhức truyền đến, nữ nhân rất đau khổ. Khốn nạn, đừng quan ta, mau giết báo. Nữ nhân ném ra chùy thủ. Diệp Thu lăn mình một cái, từ dưới đất nhặt lên chùy thủ, sau đó vây quanh báo phía sau, hai tay nắm ở chùy thủ, hai chân đạp một cái, theo báo phần bụng vòng qua, cùng sử dụng lực đâm về phần bụng. Lần này, đâm trúng rồi. Hầu Vương, khoái ấn xuống báo đúng lúc này, Diệp Thu vặn bẹo truy thủ. Vẹn vẹn qua một phút đồng hồ, báo phân bụng xuất hiện một tiền xu lớn nhỏ huyết động. Lúc này báo, tại hầu tử vây công dưới, thân thể mỗi cái bộ vị cũng bị chọc tức. Vừa nãy còn uy phong lâm lâm báo, lúc này đã thành dê đợi làm thịt. Khác giày vò khốn khổ, đội vàng giết báo nữ nhân hét lớn một tiếng, cảnh giác nhìn một phía. Nàng lo lắng, báo tiếng thét dài sẽ chọc cho đến đồng bạn. Lỡ như dẫn tới mấy cái báo, bọn hắn đều phải xong đời. Bên này, Tô Tiểu Ngọc và nữ đem bổ tới đầm nhánh, thắt nút chế tắc thành một sợi dây thừng, ném vào hơn 5 mét sâu trong huyệt động. Tiểu Phượng, mau lên đây. Dương Kim Phượng bắt lấy dây leo, dùng sức kéo rồi một chút. Còn tốt, dây leo rất rắn chắc. Ngay tại nàng bắt lấy dây leo, dùng hai chân hướng lên đập lúc, bất ngờ lại đã xảy ra. Tiểu Phượng, cẩn thận. Lúc này, Hạ Tiệp đột nhiên phát hiện một cái màu đỏ đại xà theo hang động đông biên nằm giảm xuống mà đến. Xong rồi, rắn mẹ quay về rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một khi bị rắn mẹ phát hiện, Dương Kim Phượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Tiểu Huyền đầu góc phi tốc vận chuyển. Tô A Di, ta nghĩ tới một cách. Tiểu Huyền, mau nói, biện pháp gì? Âu Dương Tiểu Huyền chỉ trứng rắn, nói ra, chúng ta có thể lấy đi mấy cái trứng rắn, dẫn ra hầm rắn, chỉ có như vậy, Tiểu Phượng mới có cơ hội đào tẩu. Ân, biện pháp này có thể thực hiện không kịp nghĩ nhiều. Dương Kim Phượng lập tức nhặt lên 3 viên trứng rắn, dùng sức ném mặt đất. 1, 2 cái. Hạ Tiệp cùng Tống Vân Hà thuận lợi nhận được 2 viên trứng rắn. Thế nhưng, viên thứ 3 trứng rắn nhất thời thất thủ, rơi trên mặt đất phá. Uy, nơi này, mau tới đây. Hạ Tiệp chạy đến hồng rắn chính diện, cầm trứng rắn cố ý lúc gần lúc hiện. Mà Tống Vân Hà trực tiếp đem trứng rắn ngã nát. Quả nhiên, hồng rắn giận dữ, gắt gao trợn mắt nhìn hai nữ. Tiểu Tiệp, ta hướng bắc chạy, ngươi hướng nam chạy, một hồi chúng ta ở đầu tụ hợp tốt. Thế là, hai nữ chia ra hành động. Mà hồng rắn một đường dồn sức Hạ Tiệp. Ta đi, tên xuất sinh này, sao cứ nhìn ta chằm chằm. Nhìn Hạ Tiệp càng chạy càng chậm, Tống Vân Hà hiểu rõ, nàng có thể lực chống đỡ hết nổi, một khi bị hồng rắn đuổi kịp, nếu cắn một cái, kia không được nằm tầm tấm. Uy, xuất sinh, có loại đến truy ta. Tống Vân Hà lung lay trứng rắn. Có thể hồng rắn đâu, hay là cắn chặt Hạ Tiệp không tha. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Ngọc cùng Âu Dương Tiểu Uyển dùng sức kéo mới dây leo, Dương Kim Vượng cật lực leo lên trên. Đột nhiên, Tống Vân Hà giơ lên trứng rắn, hướng phía hồng rắn đập tới. Trứng rắn nện ở hồng bụng rắn bộ, kịch liệt va chạm nhường trứng rắn trong khoảnh khắc phá toái. Hồng rắn nhìn phá toái trứng rắn, lại quay đầu công kích Tống Vân Hà. Tống Vân Hà đại hỉ, vì ép hình bảo mệnh. Diệp Thu thọc mấy chục đao, mãi đến khi báo không có động tĩnh về sau, hắn này mới dừng lại. Giờ phút này, hắn mệnh sắp không được, thân thể trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Mà một bên nữ nhân, vụng trộm nhìn Diệp Thu vài lần. Hừ, hỗn đản này thời điểm then chốt, biểu hiện cũng không tệ lắm. Trước đó, đúng Diệp Thu bất mãn trở thành hư không, ngược lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Tống Vân Mai đã chạy tới, bị Diệp Thu ôm vào trong ngực. Nhìn hai người cử chỉ thân mật, nữ nhân sắc mặt biến hóa. Ước chừng qua 3 phút, Diệp Thu nhìn nữ nhân một chút. Khốn nạn, ngươi nhìn cái gì vậy? Nóa, lão tử nhìn xem ngươi thế nào. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, ngươi sẽ không cùng ta một quốc gia a? Ngu xuẩn, lão nương cùng ngươi nói một loại ngôn ngữ, ngươi nói ta là người nước nào? Tống Vân Mai vẻ mặt tức giận chừng nữ nhân một chút. Uy, Diệp Thu lòng tốt hỏi ngươi, ngươi thái độ gì? Lại nói, vừa rồi không phải Diệp Thu, ngươi sớm đã bị báo ăn hết. Thử, sao một chút người phụ nữ ôn nhu đều không có? Ngươi nói người nào? Ta nói chuyện cùng hắn, ngươi chen miệng gì? Thấy hai nữ nhân muốn ở Mỹ lên, Diệp Thu đành phải khuyên giải. Được rồi, các ngươi chớ ồn nào. Đúng, ngươi tên là gì? Diệp Hoan. Diệp Thu giật mình. Ngươi? Ngươi thì họ Diệp. Nữ nhân gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta đến từ Giang Bắc Mã Chuân trấn Diệp Gia Loan. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Vịnh Diệp Gia người. Diệp Thu, ngươi sẽ không cũng là cái thôn kia người a? Diệp Thu cười. Chương 56, mỹ nữ giết đỏ cả mắt. Chương 56, mỹ nữ giết đỏ cả mắt. Diệp Hoan kinh hỉ muôn phần, kích động cầm Diệp Thu tay. Diệp Thu, ta cuối cùng tình cờ gặp đồng hương rồi, đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Một giây sau, Diệp Hoan nước mắt chảy ròng. Có thể Diệp Thu lắc đầu. Hoan tỷ, ta tại Vịnh Diệp Gia dừng mấy năm. Nghe xong, Diệp Hoan nét mặt rõ ràng có chút thất vọng. Đúng rồi, Hoan tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, Diệp Hoan khóc càng thêm thương tâm. Hoan tỷ, Hoan tỷ, ngươi thế nào? Diệp Thu cũng không biết thế nào trấn an nữ nhân. Ngay tại hắn sững sờ lúc, Diệp Hoan lại trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, hai tay ôm phía sau lưng của hắn. Một bên Tống Vân Mai tức giận tới mức cắn răng. Diệp Hoan, ngươi nghĩa là gì? Có phải hay không ở trên đảo tịch mịch lâu, nhìn thấy nam nhân thì chủ động hướng dán? Vừa nói, nàng bước nhanh đi qua, dùng sức mái trèo Hoan kéo ra. Ngươi là ai? Có tư cách gì nói chuyện? Diệp Hoan rất tức giận, từ gặp rủi ro cô đảo, nàng luôn luôn nóng trông một ngày kia năng lực về đến cố hương, nhìn xem cha mẹ của mình, có đó không nơi này, sống tạm rồi 2 năm, cả ngày nơm nớp lo sợ, không phải lo lắng giã thu đánh lén, chính là lo lắng độc xà nhận độc. Dựa vào ý chí kiên cường lực, mới vì trèo chống đến hôm nay. Không ngờ rằng, lại gặp được rồi Diệp Thu, cũng đều là Giang Bắc người, nhiều năm lột ngạt cùng mệt mỏi, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Chính mình sở dĩ ôm Diệp Thu, chỉ là muốn mượn một bả vai dựa vào khẽ nghiêng, không hề có ý đồ khác. Thử, dựa vào cái gì? Bằng Diệp Thu là nam nhân của ta. Ngươi ở ngay trước mặt ta, đúng nam nhân ta động thủ động cước, ta còn chưa tư cách quản. Diệp Hoan nhìn thoáng qua Diệp Thu. Nàng là nữ nhân ngươi. Xem như thế đi. Nghe xong, Tống Vân Mai tức giận rồi. Diệp Thu, ngươi nghĩa là gì? Tối hôm qua, ngươi đạt được rồi lão nương thân thể, hiện tại thế mà đối nữ nhân khác nói, ta coi như là nữ nhân của ngươi. Hừ, nam nhân không có một cái tốt Mai tỷ, ngươi hiểu lầm. Diệp Thu vẻ mặt im lặng. Chính mình cùng Tống Vân Mai chỉ là ở chung được 2-3 ngày, tối hôm qua chuyện này đơn thuần bất ngờ, do đó, Diệp Thu cũng không cho rằng câu nói kia nói sai rồi. Nhanh, Tiểu Phượng, lại dùng thêm chút sức. Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tô Tiểu Ngọc cật lực nắm chặt dây leo, mà Dương Kim Phượng từng chút một leo lên trên. Lúc này, hai tay của nàng vì dây leo ma sát đã phá một lớp da. A, thực sự quá đau rồi, nàng nhịn không được kêu thành tiếng. Tiểu Phượng, ngươi không sao chứ? Tô A Di, ta không sao. Âu Dương Tiểu Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thật xa, Tống Vân Mai cùng Hạ Tiệp liều mạng cùng đỏ chót rắn Chu Tuyền. Dương Kim Phượng hiểu rõ, bạn tốt của nàng chính bất chấp nguy hiểm dẫn ra đỏ chót rắn, nàng không thể lại trì hoãn rồi. Cắn răng một cái, lần nữa dùng sức leo lên trên. Đỏ chót rắn mới đầu đuổi theo Hạ Tiệp chạy. Đuổi 700-800 mét về sau, nó đột nhiên chuyển hướng, lại hướng phía Tống Vân Hà chạy đi. Tống Vân Hà giật mình, vội vàng xoay người lúc, không cẩn thận, bị trên mặt đất nô lên một cái cảnh cây khô trượt chân trên mặt đất. Nàng thân thể nghiêng một cái, về phía trước nghiêng, đầu gối vừa vặn dập đầu đến rồi rễ cây bên trên. Trong nháy mắt, dập đầu phá một đạo 2 ly tả hữu lỗ hổng. Nhìn chán ra tới máu tươi, Tống Vân Hà không kịp xử lý, sau khi đứng dậy lập tức hướng lui về phía sau. Uy, xuất sinh, mau tới đây, ta ở chỗ này không xong, Hà tỷ gặp nguy hiểm. Ý thức được điểm ấy, Hạ Tiệp từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây nhỏ cơ, cũng hướng phía đỏ chót rắn hô to một tiếng. Có thể đỏ chót rắn thẳng đến Tống Vân Hà. Hà tỷ, Hà tỷ, chạy mau. Tống Vân Hà chạy hơn 100 mét, thế nhưng đầu gối bị thương, tốc độ của nàng càng ngày càng chậm. 50 mét, 30 mét, 10 mét. 2 phút về sau, Tống Vân Hà bị đỏ chót rắn cuốn lấy. Xuất sinh, xuất sinh, mau buông ta ra. Nàng liều mạng dãy rủa. Thế nhưng, tại đỏ chót rắn trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Hà tỷ, Hà tỷ. Thấy thế, Hạ Tiệp không muốn sống mà tới. Tống Vân Hà phí sức phất phất tay, ra hiệu nàng không được qua đây. Bên này, Dương Kim Vượng cuối cùng chạy tới rồi. Không tốt, Tiểu Hà gặp nguy hiểm. Không để ý tới mệt mỏi, tam nữ vì 100 mét bắn gọn tốc độ, hướng phía Tống Vân Hà tiến đến. Lúc này, đỏ chót tóc rắn lực, đem Tống Vân Hà càng quấn càng chặt. Tống Vân Hà hấp hối, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Dương Kim Vượng chạy đến, Hạ Tiệp vui vẻ không thôi. Tô A Di, khoái nghĩ một chút biện pháp, tại tiếp tục nữa, Hà tỷ nàng. Nàng có thể. Tiểu Tiệp, đừng nóng nổi, chúng ta cùng nhau nghĩ một chút biện pháp lần đầu đụng phải loại tình huống này, lại nói lại là mấy cái yếu đuối mong manh nữ nhân, nàng nhóm trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Thật phục các ngươi, cũng lúc này, còn lãng phí thời gian. Âu Dương Tiểu Uyển nói xong, theo Tô Tiểu Ngọc bên hông, rút đi cái kia thanh dao, hướng phía đỏ chót rắn chạy tới. Tiểu Uyển nàng điên rồi sao? Dương Kim Vượng vẻ mặt kinh ngạc. Đi, chúng ta theo sau Tô Tiểu Ngọc lập tức đúng Âu Dương Tiểu Uyển nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Không ngờ rằng, cái này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, thời khắc mấu chốt vẫn đúng là có thể làm, không một chút nào mập mờ. Rất nhanh, bốn nữ nhân chạy đến đỏ chót đôi rắn bộ. Âu Dương Tiểu Uyển không nói hai lời, hai tay giơ lên dao, bay lên không nhảy vọt, hung hăng đâm về hồng bụng rắn bộ. Những nữ nhân khác có rời lên tiểu thạch đầu nện hồng rắn, có nhặt gậy gỗ nện cái đuôi. Tại mấy người phụ nhân không công kích liều mạng dưới, hồng rắn chỉ có thể bung ra Tống Vân Hà. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển nhảy đến hồng rắn phần lưng, trực tiếp ngồi lên, sau đó dùng mũi đao treo lên, theo ly hồng đầu rắn bộ chỗ không xa, tượng ngồi thang trượt giống nhau trượt xuống tới. Đao sắc bén nhọn, tại hồng rắn phần lưng, quẹt cho một phát dài ước chừng 2 mét dấu. Hồng rắn đau trên mặt đất qua lại quay cuồng. Hạ Tiệp thừa dịp thời cơ này, con Tống Vân Hà nhanh chóng thoát khỏi. Tô A Di, Tiểu Tiệp, chúng ta một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống hồng rắn, hai nữ nhân gật đầu một cái. Thời khắc này hồng rắn nổi giận. Mặc dù phần lưng, phần bụng bị thương, nhưng mà, hắn hay là có lực đánh một trận. Tiểu Tiệp, cẩn thận. Ngay tại Hạ Tiệp xoay người nhặt gậy gỗ lúc, hồng rắn tìm đúng thời cơ, hướng phía nàng nhanh chóng chạy tới. Hạ Tiệp lúc ngẩng đầu, hồng rắn đã đến trước gót chân nàng. Đợi nàng làm ra phản ứng lúc, chân trái đột nhiên truyền đến toàn tâm thấu xương đau đớn. Xem xét, chỉ thấy đỏ chót rắn há to mồm, hung hăng cắn lấy Hạ Tiệp trên đùi, hai viên răng khảm vào trong da thịt. A, đau quá. Thực sự quá đau rồi, Hạ Tiệp bị cắn khóc. Tiểu Tiệp, ngươi đừng khóc, chúng ta tới cứu ngươi ngay cả vừa mới trải nghiệm sinh tử kiếp Tống Vân Hà, nhìn thấy Hạ Tiệp xảy ra chuyện về sau, nàng thì bỏ tới. Âu Dương Tiểu Uyển điên cuồng dùng dao mánh đâm. Mà Tống Vân Hà rời lên tảng đá, trực tiếp chạy đến hồng rắn trước mặt, đập mạnh đầu của nó. Giữ vững được mấy chục giây, hồng rắn há mồm rồi, lại cắn bị thương Tống Vân Hà. Xuất sinh, dám cắn lão nương giết ngươi. Thời khắc này Tống Vân Hà đã giết mắt đỏ rồi. Nàng hoàn toàn không để ý đau đớn, giơ lên tảng đá đập một cái lại một chút. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm hồng rắn gánh không được rồi, nó rụt lại đầu muốn chạy. Hà tỷ, đừng để xuất sinh này chạy, xuất sinh, để mạng lại. Chương 57, vũ nữ kết bái chương 57, vũ nữ kết bái thấy hồng rắn muốn chạy, mấy người phụ nhân liều mạng ngăn lại đường đi. Nhất là Tống Vân Hà, lại trực tiếp nhào về phía hồng rắn. Hà tỷ, khát xúc động. Âu Dương Tiểu Uyển lo lắng không thôi. Tiểu Uyển, ta không sợ. Dù sao bị xuất sinh này cắn một lần, lại cắn mấy lần, ta thì sao cũng được Tống Vân Hà quyết định, hôm nay dù thế nào, không nên xử lý hồng rắn. Nhận nàng cổ vũ, Âu Dương Tiểu Uyển thì không thèm đếm xỉa rồi. Hai người bọn họ tuần tự nhào về phía hồng rắn. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Ngọc cùng Hạ Tiệp, theo khía cạnh tiếp tục tiến công. Hai bên dây dưa mười mấy phút, cuối cùng, hồng rắn chiến bại. Có rồi trước đó mãng xà giả chết vết xe đổ, Âu Dương Tiểu Uyển dùng sức một cước, hung hăng giẫm lên hồng rắn trên đầu, sau đó xoay người, lại tại trên đầu bổ một đao. Lúc này, các nữ nhân đã sức cùng lực kiệt. Nàng nhóm ngồi trên đồng cỏ, từng ngụm thở hổn hển. Hôm nay thật là nguy hiểm. Nếu không phải Hà tỷ cùng Tiểu Uyển, sợ là chúng ta. Hạ Tiệp hướng hai nữ bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Âu Dương Tiểu Uyển quả thực không thể tin được, chính mình hôm nay như thế anh dũng, phải biết, trước kia trong nhà, nàng liên sát gà đều sợ, nhưng lúc này đây, lại cầm đao thọc hồng rắn mấy chục cái. Tiểu Uyển, ngươi hôm nay thật lợi hại. Tô Tiểu Ngọc giơ ngón tay cái lên, liên tục khích lệ. Còn có Tiểu Hà, thực sự là mày liều không nhường mày dâu Tô A Di, đây là ta phải làm. Lúc này, Tống Vân Hà trực câu câu, nhìn mình bị hồng rắn cắn thương bộ vị. Tiểu Uyển, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Ngươi lai, từ bị hồng rắn cắn đả thương, nàng luôn luôn lo lắng bất an. Một khi hồng rắn có độc, chính mình chẳng phải là chết chắc rồi. Âu Dương Tiểu Uyển lắc đầu. Hà tỷ, ta cảm giác còn tốt, ngươi đây? Tiểu Uyển, cái kia hồng rắn có độc không? Ta cũng không biết. Dù sao đã cắn, dứt khoát mặc kệ, thích thế nào thích thì sao a. Tô Tiểu Ngọc đi vào hai người trước mặt, vô vô bờ vai của các nàng ngự trọng tâm trường nói ra, "Tiểu Uyển, Tiểu Hà, lỡ như cái kia hồng rắn có độc làm sao bây giờ?" "Tô A Di, ý của ngài là, nó như thế nào đây? Nếu hồng rắn có độc, chỉ sợ chỉ có cắt, nhưng bây giờ trên hải đảo, cắt đó là một con đường chết." Âu Dương Tiểu Uyển lôi kéo Tống Vân Hà tay, phong đạm vân khinh nói ra, "Ha ha, Hà tỷ, chúng ta nghe thiên mệnh đi ân, nếu không, thừa cơ hội này, chúng ta kết bái làm tỷ muội làm sao? Không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết tốt, Tiểu Uyển." Hai nữ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, học cổ nhân cái bái. "Chờ một chút ta." Hạ Tiệp vội vàng đi tới. "Hừ, Hà tỷ, Tiểu Uyển, các ngươi quá không có suy nghĩ, kết bái thế mà không gọi tới ta." "Hắc hắc, còn có ta." "Ta thì gia nhập đúng lúc này." Dương Kim Vượng cùng Tô Tiểu Ngọc tuần tự lên tiếng. "Tốt, vậy hôm nay chúng ta năm cái kết bái làm tỷ muội, từ đây có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Thủy Liêm động cầu gỗ một bên, thỉnh thoảng bay tới mấy con kên, ở giữa không trung xoay quanh. "Diệp Thu, bọn này ghét thấp yếu, chúng ta sao đối phó?" Tống Vân Mai cũng không muốn cả đời trốn ở Thủy Liêm động. Diệp Hoan vẻ mặt khinh thường, giống như căn bản không có chuyện này để ở trong lòng. "Diệp Thu, ngươi này biểu tình gì? Có bản lĩnh, ngươi lên a." Trước đây, nàng đối với nữ nhân này một bụng ý kiến. Dưới mắt, chính là bởi vì thấp thiếu nháo tâm. Vừa nghĩ tới vừa nãy, Diệp Thu cùng nữ nhân này nói chuyện vô cùng hăng hái, lập tức lại nổi giận. Thế là, Tống Vân Mai đem nộ khí vung trên người Diệp Hoan. "Thôi đi, ngươi không có cách, không có nghĩa là ta không được." Diệp Hoan cười lạnh một tiếng, giơ lên cung tiễn, liên tiếp bắn ba lần. Một màn kế tiếp, nhường tất cả mọi người ở đây kinh đến rồi. Chỉ thấy hai chi lợi tiễn, thế mà bắn trúng ba con thấp thiếu, cũng là trong đó một mũi tên là nhất tiễn song điều. Hầu Vương dùng sức vỗ tay một cái, còn giơ ngón tay cái lên. "Hoan tỷ, ngươi thực lưu." Diệp Thu trong lòng bội phục Diệp Hoan tiễn thuật. "Hừ, sẽ bắn tên có cái gì tốt đắc ý? Đó là một đám thấp thiếu, ngươi ứng phó đến sao?" "Xong rồi, xong rồi, này nương môn nhất định ghen tị." Diệp Thu thì thầm kéo một chút Tống Vân Mai tay áo, ra hiệu nàng không muốn cây kim so với cọng râu. "Sao? Đau lòng ngươi lão Hương. Mai tỷ của ta, ta đây không phải đau lòng, được rồi. Hiện tại, chúng ta nhất định phải đoàn kết, chỉ có như vậy, mới có thể rời đi nơi này. Ngươi thật chỉ là nghĩ như vậy." Vì để cho Tống Vân Mai tin tưởng, Diệp Thu đành phải giơ tay phải lên hướng tiên xin thể. "Ta Diệp Thu, hôm nay xin thể, lời nói những câu là thật, nếu có mảy may lời nói dối, trời đánh ngũ lôi." "Thử, ta tạm thời tin ngươi một lần." Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm, vốn cho rằng việc này lật thiên rồi. Nào biết, lúc này, Diệp Hoan lên tiếng. "Diệp Thu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thế mà bị nữ nhân nắm mũi dẫn đi, thật bức đi chúng ta Diệp gia lão tổ tông mặt." "Diệp Thu, ngươi mấy cái ý nghĩa?" "A, muốn biết Diệp Thu có phải là nam nhân hay không, có gan ngươi thử một lần liền biết." "Ha ha, ngươi không biết, đêm qua, Diệp Thu thật là lợi hại." Trong nháy mắt, Diệp Hoan mặt đỏ bừng. "Tốt, hai vị cô nãi nãi, các ngươi khác đấu võ mồm." Lúc này, Diệp Hoan chỉ vào bầu trời, vừa cười vừa nói, "Không phải liền là thốc thiếu sao? A, ta có thể đối phó." "Ngươi, Hoan tỷ, ngươi nói cho ta biết, định dùng một bộ cung tên đơn đấu mấy chục con thốc thiếu?" "Ai nói ta chỉ có cung tiễn?" Diệp Hoan ủi nhìn miệng, dùng sức chia tay rồi một tiếng còi. Mọi người sững sờ, đều có chút sững sờ. "Hoan tỷ, ngươi làm trò gì nha?" "A, Tiểu Thu, ngươi không nên gấp gáp mà. Chờ một lát, ngươi liền hiểu thời gian lặng yên trôi qua." Ngũ nữ kết bài xong, đứng dậy chuẩn bị tiến lên. Nào biết, đến rồi một vị đặc thù khách không mời mà đến. Chỉ thấy cách đó không xa, hồng sắc rắn thể phải phía trước, ước chừng 300 mét chỗ, lại xuất hiện một đầu hắc hùng. "Quá, đúng là mẹ nó không may. Vừa xử lý rồi hồng rắn, này lại tới hắc hùng." Hạ Tiệp nhịn không được bạo thô một câu. "Nhanh, mọi người khoái nằm xuống, tuyệt đối đừng nhường hắc hùng trông thấy Tô Tiểu Ngọc để mọi người, lập tức nằm sấp trên đồng cỏ. Nhanh, vây quanh rễ cây phía sau còn có, nơi này có một cao 50 cm, hư thối đã lâu rễ cây, vừa bật làm yểm hộ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lên tiếng." Tô Tiểu Ngọc lần nữa căn dặn. Rất nhanh, hắc hùng phát hiện hồng rắn. Nhìn thấy con mồi, nó nhanh chóng tới gần. Không đến 3 phút, hắc hùng đi tới hồng rắn thi thể trước mặt. Nó ngồi xổm người xuống người, lộ ra kinh khủng răng. Đúng lúc này, hắc hùng há to mồm, dùng sức khẽ cắn, theo hồng bụng rắn bộ, giật xuống một khối thịt lớn. Ăn vài miếng, xem ra rất mỹ vị. Ngay tại hắc hùng vẻ mặt hưởng thụ thức ăn ngon lúc, đột nhiên, lại tới một vị khách không mời mà đến. Là lão hổ. Nhìn thấy lão hổ, mấy người phụ nhân muốn tự tử cũng có rồi. Đối phó một đầu cẩu hùng, nàng nhóm còn có một chút phần thắng. Thế nhưng, cẩu hùng cùng lão hổ đồng thời xuất hiện, lần này, nàng nhóm tuyệt vọng. Không ngờ rằng, tiếp xuống phát sinh một màn, nhường các nữ nhân lại tràn đầy hy vọng. Chương 58, cẩu hùng đơn đấu lão hổ chương 58, cẩu hùng đơn đấu lão hổ. Lão hổ trông thấy cẩu hùng đang ăn lấy mỹ vị tiệc, nó lập tức lao đến. Các ngươi đoán xem, hai bọn nó có đánh nhau hay không? Tô Tiểu Ngọc nhẹ giọng thì thầm. Ta từng ở trong sách nhìn qua, lão hổ, cẩu hùng cái này động vật hung mãnh, cũng có rất mạnh lãnh địa ý thức. Ta nhớ chúng nó nhất định sẽ đánh nhau tiểu huyền, nếu là thật tượng như ngươi nói vậy, chúng ta sống sót tỷ lệ đại thì lớn không nhỏ. Tống Vân Hà thật cao hứng, một khi hai lưỡng bại câu thường, chẳng phải là ngư ông đắc lợi. Tốt, đừng lên tiếng, thân thể tận lực nằm xuống, tuyệt đối không nên để bọn chúng nhìn thấy. Tô Tiểu Ngọc liên tục căn dặn. Đang ăn uống cẩu hùng, rất nhanh ý thức được rồi nguy hiểm. Nó quay đầu nhìn lại, phát hiện lão hổ. Nhưng mà, cẩu hùng không một chút nào bối rối, dường như không đem lão hổ để vào mắt. Hai phút về sau, lão hổ tại khoảng cách cẩu hùng 50m chỗ dừng lại. Nó mắt lom lom nhìn chằm chằm cẩu hùng, cũng lượn quanh một vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm công kích vị trí tốt nhất. Mà cẩu hùng không dám kinh thường, gắt gao nhìn chằm chằm lão hổ nhất cử nhất động. Cứ như vậy, hai bên rằng có mấy chục giây, ai cũng không dám động thủ trước, vì chúng nó đều không có niềm tin tuyệt đối, năng lực mấy chiêu trong xử lý đối phương. Cách đó không xa, trốn ở cây khô căn phía sau năm cái nữ nhân, từng cái gấp ghê gớm. Đánh a, mau đánh đứng dậy a. Đột nhiên, lão hổ thét dài một tiếng. Chúng nữ lại hỉ. Nhìn tới, lão hổ muốn tiến công rồi. Nào biết, tiếp xuống một phút đồng hồ, lão hổ vẫn không có tiếng động, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Không thể nào, hai người các ngươi thật khôi hài, rõ ràng cũng muốn giết chết đối phương, lại đều không nghĩ dẫn đầu tiến công. Lẽ nào các ngươi luôn luôn như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ? Ta đi, lão hổ không phải danh xưng bách thú chi vương sao? Sao nhìn thấy cẩu hùng thì sợ? Cùng những kia mềm bao trứng nam nhân một đứa hạnh. Dương Kim Phượng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiểu Phượng, cũng không thể nói như vậy, cẩu hùng thì không tệ, hai bọn nó cũng coi như thế lực ngang nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, cẩu hùng chậm rãi mất kiên trì. Lúc này, nó hướng phía lão hổ hét lớn một tiếng, thẳng tắp thân thể, vô vô bộ ngực của mình. Một giây sau, cẩu hùng lao đến. Lão hổ thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra một bộ lâm trận mà đối đãi tư thế. Ngay tại hai bên cách xa nhau 10 mét lúc, lão hổ động, nó đột nhiên bay lên không đánh tới. Cẩu hùng cơ móng vuốt, mà lão hổ lộ ra lão nha. Hai bên đối công, hung hăng cắn xé. Trong lúc nhất thời, cẩu hùng cùng lão hổ đánh thành một đoàn, trên đồng cỏ qua lại quay cuồng. Đột nhiên, cẩu hùng một bàn tay hung hăng đập vào lão hổ trên mặt. Lão hổ né tránh không kịp, bị một cái tát về sau, trên mặt phá một lớp da, chạy không ít huyết, thậm chí còn năng lực nhìn thấy đỏ tươi thịt. Đau đớn kịch liệt, nhường lão hổ nhịn không được thét dài hai tiếng. Ta đi, lão hổ thật mất mặt, sẽ không như thế khoái thì nhận sợ đi. Ta ngược lại thật ra hy vọng lão hổ thắng. Thôi đi, tiểu tiệp, nếu lão hổ thắng, chúng ta chẳng phải là ngọn cụ đòi. Muốn ta nói, tốt nhất hai bọn nó đồng quy vu tận ngay tại Dương Kim Vượng, Hạ Tiệp, Tống Vân Hà nhỏ giọng thảo luận lúc, lão hổ tức giận rồi. Các ngươi mau nhìn. Âu Dương Tiểu Uyển chỉ vào lão hổ, giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai, bị thương lão hổ không hề lùi bước, mà là thừa dịp cẩu hùng chủ quan lúc, cắn một cái vào cẩu hùng bàn tay trái. Mặc cho cẩu hùng dãy rủa như thế nào, lão hổ chết sống không buông tay. Hai phút sau, lão hổ miệng rộng dùng sức kéo một cái, lại nhường cẩu hùng bàn tay trái tháo ra gần một nửa. Lúc này, cẩu hùng rất đau khổ, tất cả thân thể đang phát run. Lần này, hai bọn nó cũng bị thương, chẳng qua cẩu hùng bị thiệt lớn. Ân, ta đoán cẩu hùng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự khó nói, nếu lão hổ tiếp tục tấn công mạnh, nói không chừng có thể xử lý cẩu hùng. Thấy các nàng còn đang ở nghị luận, Tô Tiểu Ngọc làm ra một sự thủ thế, để các nàng giữ yên lặng. Ai ngờ, tại ngũ nữ trợn mắt há hốc mồm bên trong, cẩu hùng thân thể nghiêng một cái, lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái gì? Đây là ý gì? Tô A Di, cẩu hùng sẽ không như thế thái. Cắn mấy ngụm liền treo. Hạ Tiệp quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại nàng trong nhận thức biết, cẩu hùng có thể cùng sư tử xứng đôi, sao tại lão hổ trước mặt, quá không chịu nổi một kích. Ta cũng không biết. Hạt dự, đáng tiếc dưới mắt cẩu hùng chiến bại, Tô Tiểu Ngọc nét mặt nghiêm trọng, lo lắng. Xong rồi, tiếp đó, lão hổ muốn đối phó chúng ta. Dương Kim Vượng hít mắt, hai tay khoa tay nhìn thành giá, ở trong lòng càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Mọi người đừng hoảng hốt. Tiếp đó, chúng ta nghĩ một khi lão hổ phát hiện chúng ta cái kia đối phó thế nào? Ngay tại mấy người phụ nhân hoảng hốt lo sợ lúc, Âu Dương Tiểu Uyển tỉnh táo dị thường. Không hổ là nhà giàu có thiên kim, gặp qua không ít sóng to gió lớn. Tiểu Uyển nói rất đúng, khóc cũng tốt, cầu nguyện cũng được, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Có thể. Thế nhưng, Tô A Di, ngay cả lợi hại như vậy, cầu hùng đều bị lão hổ xử lý rồi, chúng ta mấy cái nữ nhân, lấy cái gì cùng lão hổ đấu? Nghe Tống Vân Hà này mấy lời nói, nàng nhóm từng cái lòng tin trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đột nhiên, lão hổ đã nhận ra cái gì. Nó ngẩng đầu nhìn, dùng cái mũi ngửi rồi ngửi. Rất nhanh, đem ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa, cái kia thô to cây khô trên căn. Tình cờ, Hạ Tiệp ngồi xổm quá lâu, eo có chút toan, trong lúc lơ đãng lộ đầu ra. Lão hổ đống chốc nhìn thấy. Giờ phút này, đối mặt trước mắt thịt rắn tiệc, không còn nghi ngờ gì nữa, nhân loại càng thêm mỹ vị. Nó tượng điên cùng giống nhau chạy tới. Lúc này, Dương Kim Vượng liếc qua Hạ Tiệp. "Tiểu Tiệp, ngươi làm cái gì?" Nhìn thấy Hạ Tiệp ló đầu ra đến, nàng trong nháy mắt có loại cảm giác xấu. "Tiểu Phượng, ta không có gì a." "Lời này của ngươi nghĩa là gì?" các ngươi khoái nghe thanh âm này. Ngay tại Hạ Tiệp vẻ mặt sững sờ lúc, Tống Vân Hà mơ hồ nghe được âm thanh.
Không tốt, chúng ta bị lão hổ phát hiện lần này, mấy người phụ nhân sợ tới mức mặt mày tái nhợt.
Hừ, Tiểu Tiệp, đều tại ngươi.
Nếu không phải ngươi thò đầu ra tới, lão hổ làm sao lại như vậy phát hiện chúng ta?
Hạ Tiệp vẻ mặt bất ức.
Đối mặt Dương Kim Phượng chỉ trích, nàng nước mắt không chịu thua kém chảy ra.
Tốt, Tiểu Phượng, Tiểu Tiệp thì không phải cố ý.
Tô Mưa nhỏ đội vàng giải thích.
Dưới mắt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn không phải thế sao cãi nhau lúc.
Bây giờ suy nghĩ một chút sao đảm mệnh a.
Tống Vân Hà đã không ôm bất kỳ hy vọng gì.
Trốn?
Trốn chỗ nào?
Nếu như chúng ta phân tán trốn, có lẽ có tầm 2-3 người năng lực may mắn sống sót. Thế nhưng, một khi trên hải đảo một mình phân chiến, mang ý nghĩa cách tử vong không xa.
Đúng, Tiểu Viện phân tích có đạo lý.
Ta cho rằng, lúc này càng phải đoàn kết, dù là đánh không lại lão hổ, cũng muốn cùng tiến lên, cùng lắm thì cũng chết.
Tô A Di, chúng ta không sợ, làm thế là xong ha ha, ngũ nữ đấu một hổ, đã nghiền, chơi vui.
Chúng nữ lập tức lòng tin tăng vọt.
Vốn cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, thậm chí đã làm xong hy sinh chuẩn bị, không ngờ rằng, hí kịch hóa một màn đã xảy ra.
Chương 59, thần bí đại điểu chương 59, thần bí đại điểu mắt thấy lão hổ từng bước một tới gần, ngũ nữ cái trán túa ra mồ hôi lạnh.
Tống Vân Hà ở trong lòng lẩm bẩm, Diệp Thu, vĩnh biệt, hy vọng tiếp sau, chúng ta còn có thể lại gặp nhau.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, trừ ra nàng, Tô Tiểu Ngọc cùng Hạ Tiệp, trong đầu trước tiên hiện lên Diệp Thu bộ dáng.
Có lẽ là cái này thơ cổ bên trong nói tới nhớ mãi không quên.
Lão hổ thả chậm tốc độ, chậm rãi đi tới.
Nó trong mắt, này mấy người phụ nhân giống như sâu kiến, không thể nào đào tẩu.
Ngay tại lão hổ dương dương đắc ý lúc, thật tình không biết, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó.
Vừa nãy, Nam Tấm Tấm Hắc Hùng đột nhiên đứng dậy, hướng phía bên này cấp tốc vào tới.
Lão hổ vừa quay đầu lại, Hắc Hùng đến rồi trước mặt.
Hắc Hùng không chút nào cho máy đánh bạc ba số lão hổ cơ hội, nào lên chính là dừng lại cắn loạn, dường như một cái phát điên chó dữ, dùng sức cắn xé lão hổ phần bụng.
Lão hổ liều mạng phản kháng, dùng hổ chảo chợt bố Hắc Hùng bụng.
Trong lúc nhất thời, hai bên đánh khó phân thắng bại.
Lần này, Hắc Hùng khắp nơi phòng bị, không dám có một tia chủ quan.
Ước chừng cắn xé rồi 5-6 phần chuông, đều có bị thương, chẳng qua lão hổ bị thiệt lớn, mặt bị sẹo thương không nói, phần lưng còn bị Hắc Hùng chụp rồi một trường, lưu lại rất sâu chảo ấn.
Mà Hắc Hùng đâu, bị thương bàn tay trái, lần nữa bị lão hổ cắn rơi mất một nửa.
Ta đi, con hổ này thật cây tặc, bắt lấy Hắc Hùng vết thương không tha đối với lão hổ, Hạ Tiệp càng đáng ghét hơn.
Quản nó chi, dù sao hai bọn nó đánh đến càng lợi hại càng tốt, Tiểu Phượng nói rất đúng, tốt nhất này hai xuất sinh cũng chơi xong. Tô Tiểu Ngọc ra hiệu mọi người im lặng tiếp theo.
Lúc này, Tống Vân Hà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Tô A Di, các ngươi có nghĩ tới không, lỡ như Hắc Hùng hoặc là lão hổ một phương chiến thắng, chúng ta cái kia làm thế nào?
Cũng không thể luôn luôn ghé vào này, nhìn xem một hồi động vật chém giết ta.
Ta nghĩ Hà tỷ nói rất có lý,
nếu không thừa cơ hội này, chúng ta thì thầm chạy đi.
Âu Dương Tiểu Uyển đưa ra ý nghĩ của mình.
Mấy người phụ nhân suy nghĩ một lúc, cuối cùng đạt thành nhất trí.
Rất nhanh, nàng nhóm thân thể dán đồng cỏ nằm rạp xuống tiến lên.
Bò a bò, bò lên ước chừng 3 phút, vũ nữ trốn vào trong rừng cây.
Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi lại đi đường, lo lắng nàng nhóm không chịu được nổi, thể lực theo không kịp. Tô Tiểu Ngọc quyết định trước nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thể quan sát bốn phía tình huống.
Các ngươi mau nhìn.
Tiểu Phượng, làm sao vậy?
Hoa Sơ, Hắc Hùng cùng lão hổ, hình như cũng không có động tĩnh. Dương Kim Phượng vẻ mặt vui vẻ.
Chúng nữ ngẩng đầu nhìn lên.
Quả nhiên, Hắc Hùng cùng lão hổ cũng ngã trên mặt đất, duy trì qua lại cắn xé dáng vẻ.
Ha ha, thật tốt quá.
Nhìn thấy hai xuất sinh này đều đã chết, Âu Dương Tiểu Uyển kích động vỗ tay một cái.
Tốt, chúng ta chậm trễ không ít thời gian, thừa dịp trước khi trời tối, tranh thủ năng lực đi ra cánh rừng cây này, một khi đến rồi buổi tối, như còn chưa đi ra rừng cây chẳng khác gì là người mù sờ mờ mẫm, nguy hiểm hệ số cao hơn.
Thế là nàng nhóm đội vàng tiến lên.
Hoa tỷ, ngươi tại làm trò gì?
Làm sao sống rồi một hồi lâu, hay là không có gì tiếng động?
Diệp Thu dần dần chết kiên nhẫn, ra hiệu ngầm Diệp Hoan là tại cho nên làm huyễn hoặc khó nắm bắt, nói trắng ra chính là lắc lư người.
Hừ, không có gì bản lĩnh giữ nhà cũng đừng chém gió.
Lần này tốt, châu thổi lớn, không tốt thu chẳng a.
Nghe được Tống Vân Mai châm chọc khiêu khích, Diệp Hoan ngược lại là vẻ mặt nguy hiểm.
Ha ha, các ngươi từng cái sao như thế hầu cấp? Lẽ nào chưa từng nghe qua một câu, dù tốc bất đạt?
Thôi đi, thì ngươi nghe qua.
Làm giống ai không có đọc qua thư giống nhau.
Người ta Diệp Thu hay là đại học danh tiếng sinh viên tài cao đâu, thì không gặp hắn đắc ý.
Cảm giác hai cái này nương môn lại muốn đúng bóp, Diệp Thu có chút đau đầu.
Đột nhiên, hầu rung động.
Ta dựa vào, chúng nó đây là thế nào?
Sao từng cái tượng yến tử bay giống nhau, trốn bể thủy liêm động đâu?
Lá.
Diệp Thu, trên trời có con chim.
Mai tỷ, không phải liền là một con chim, có cái gì thật kích động?
Diệp Thu cũng không ngẩng đầu, hứng hở trả lời một câu.
Tống Vân Mai kéo hắn một cái trang phục, giọng nói có chút lắp bắp.
Diệp Thu, ngươi mau nhìn, đây không phải là một con bình thường điểu.
Mà lúc này, Diệp Hoan cười.
Ha ha, lão bằng hữu của ta đến rồi.
Diệp Thu cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu một cái, trong nháy mắt dọa sợ.
Chỉ thấy phía trước 500 mét vùng trời, lại có một con đây đà điểu còn lớn hơn điểu lao xuống mà đến.
Dựa vào, lão tử thật là xui xẻo, trước có thốc cứu, này lại tới đại điểu, ông trời là cố tình đem lão tử lưu tại này.
Nếu không phải hai nữ nhân ở đây, hắn thật nghĩ chửi bậy.
Mai tỷ, mau trốn, vừa nghĩ tới thốc thiếu hung tàn, trước mặt cái này đại điểu, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém.
Diệp Thu lôi kéo Tống Vân Mai, chuẩn bị trốn thủy liêm động.
A, Diệp Thu, nhìn ngươi này túng dạng, không phải liền là một con chim lớn sao?
Lại sợ thành như vậy. Thật không phải nam nhân hoan tỷ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ta này gọi linh cơ ứng biến. Ngươi gan lớn, ngươi chớ vào nghe được Diệp Hoan mỉa mai chính mình. Diệp Thu lôi kéo Tống Ngọc Mai, quay đầu chạy vào sân động. 100m, 50m, 30m, 10m. Không đến một phút đồng hồ, con kia tiết nguyên đán vững vàng rơi xuống đất, dừng ở cầu gỗ một bên, cùng Diệp Hoan cách xa nhau không đến 3m. Nhìn lại điều dọa người mà bước, Tống Vân Mai phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Dựa bảo, nữ nhân này là điên rồi sao? Diệp Thu cho rằng Diệp Hoan là vì hờn dỗi, chứng minh cho mình nhìn xem. Hoan tỷ, mau bảo, ngươi không muốn sống nữa. Ai ngờ, Diệp Hoan quay đầu, hướng hắn nháy mắt, sau đó trực tiếp đi tới. Thấy thế, Diệp Thu muốn chạy quá khứ ngăn cản. Hầu Vương, mau đỡ ở Diệp Thu. Tống Vân Mai luôn cuống, nàng không hy vọng Diệp Thu gặp nguy hiểm, càng không muốn nhìn thấy nam nhân của chính mình vì một mới quen không đến 3 giờ nữ nhân bất chấp nguy hiểm. Ngươi, các ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Diệp Thu, cho dù ngươi đi qua, ngươi có thể làm cái gì? Nói câu không dễ nghe chỉ có thể đi chịu chết. Mặc cho Diệp Thu dãy rủa, Tống Vân Mai cùng Hầu Vương tả hưu ôm thật chặt hắn. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Hoan bước nhanh đi tới. Nào biết đại điểu lại quỳ trên mặt đất, có loại thần tử nhìn thấy hoàng thượng thời cảm giác. Cái này. Đây là tình huống gì? Ngay tại Diệp Thu cùng Tống Vân Mai vẻ mặt sững sờ lúc, Diệp Hoan thế mà đưa tay sờ lên đại điểu đầu, còn có lông vũ. Lẽ nào này đại điểu biết nhau Diệp Hoan? Hoan tỷ, đây là tình huống thế nào? Diệp Hoan chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng ngoắc ngón tay. Diệp Thu, đến, biết nhau hạ bạn tốt của ta, nàng chỉ đại điểu. Lúc này, Diệp Thu có chút do dự. Sao? Ngươi không dám đến? Có ta ở đây, nó sẽ không cắn ngươi. Thôi đi, Hoan tỷ, ta một đại nam nhân, còn có thể sợ một con chim lớn? Diệp Hoan tất nhiên hiểu rõ. Đây chỉ là Diệp Thu lấy cớ mà thôi. Đổi lại bất cứ người nào, nhìn đến so thốc thiếu còn hung mãnh mấy lần đại điểu, có ai không hoảng hốt, không sợ? Lá. Diệp Thu, ngươi, ngươi đừng đi qua Mai tỷ, ta tin tưởng Hoan tỷ sẽ không hại ta. Diệp Thu đẩy ra tay của nàng, thoải mái đi tới. Bối bối, bọn hắn cũng là bằng hữu của ta, không cho ngươi làm hại bọn hắn, nghe được không? Nói xong, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ đại điểu đầu. Đại điểu lại nghe hiểu, gật đầu một cái. Chương 60, thần điêu nhập nữ. Chương 60, thần điêu nhập nữ. Nhưng Diệp Thu cùng Tống Vân Mai ngoác mồm kinh ngạc một màn đã xảy ra. Cái này hung mãnh đại điểu, dùng đầu cọ sát Diệp Hoan gương mặt, dường như một cái sùng vật cẩu lấy lòng chủ nhân giống như. Dựa bảo, đây không phải liếm cẩu sao? Rất nhanh, Diệp Thu đi đến đại điểu trước mặt. Hoan tỷ, đây là cái gì điểu? Diệp Hoan sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm tiếp theo. Diệp Thu, ngươi ý gì? Vừa lên đến liền nói bối bối là xoa điểu, ta nhìn xem ngươi mới là ngu lần đâu. Đại điểu hình như nghe hiểu, cọ một chút, lập tức đứng thẳng lên, dường như rất tức giận, muốn dùng miệng rộng giáo huấn Diệp Thu. Con tốt, bị Diệp Hoan kịp thời ngăn lại. Hoan tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta là nghĩ hỏi, đây là cái gì điều? Dựa bảo, cái gì điều nghe thành xoa điều? Diệp Thu thực sự là nằm ngửa trúng đạn. Ta đi, ngươi thay cái hỏi pháp không được sao? Nhất định để người ta hiểu lầm. Hoan tỷ, ngươi sao không phân rõ phải trái lên? Rõ ràng là ngươi nghe lầm, hiện tại ủy lại trên đầu ta. Càng nữ nhân xinh đẹp càng khó dây vào trước đây, Diệp Hoan nghĩ nói móc vài câu. Nghe xong Diệp Hoan biến tướng khen chính mình xinh đẹp, trong nội tâm nàng vui thích. Thôi đi, các ngươi hiểu rõ Dương Quá tiểu long nữ không? Tống Vân Mai vẻ mặt kinh ngạc. Này đêm đẹp Diệp Hoan sao đột nhiên nhắc tới cổ trang kịch bên trong hai người kia? Thần điêu hiệp nữ, hẳn là này đại điểu là. Ngay tại nàng suy đoán lúc, Diệp Hoan có chút đắc ý nói, này đại điểu thuộc về đại bản loại. Hắc hắc, nếu như các ngươi không ngại, thì có thể gọi ta thần điêu hiệp nữ. Hừ, da mặt thật dày, còn thần điêu hiệp nữ. Tống Vân Mai chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Nàng có thể chưa bao giờ thấy qua, tựa Diệp Hoan kiểu này từ mang mũ cao nữ nhân. Thôi đi, lão nương gọi thế nào, đó là lão nương chuyện, ngươi còn chưa tư cách khoa tay múa chân. Ta có đại điêu, ngươi có cái gì? Có một cọng lông. Đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp, lão nương muốn mông chiều ngươi. Ngươi lại méo mó một câu, tin hay không, lão nương nhường thần điêu chơi đùa với ngươi. Tống Vân Mai nghe xong, sợ tới mức đội vàng trốn đến Diệp Thu sau lưng. Hoan tỷ, đều là nữ nhân, làm gì không nên đấu hung ác đâu. Diệp Hoan liếc một cái Diệp Thu. Nha, ta vừa nói vài lời, ngươi thì đau lòng nữ nhân ngươi. Hoan tỷ, này cái nào cùng cái nào a? Lúc này, Diệp Hoan đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Nàng đột nhiên một bước tiến lên, xách ở Diệp Thu ống tay áo. Diệp Hoan, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tống Vân Mai dọa sợ, cho rằng Diệp Hoan tức giận rồi, muốn bắt nạt Diệp Thu. Hừ, Diệp Thu, vừa nay bồi bối túi xông tới lúc, ngươi vì sao chỉ đem nhìn nàng chạy đến sân động? Ta đây không phải nhất thời căng thẳng, đầu óc không có phản ứng sao? Hừ, khác giải thích chính là che giấu. Diệp Hoan nhẹ nhàng đẩy một chút Diệp Thu, quay người muốn đi. Hoan tỷ, ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là trở về lạc. Không xong, này nương môn thật tức giận. Hoan tỷ, trước đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Diệp Thu xoay người, thật sâu bái. Lập tức, Diệp Hoan cười. À, nhìn xem ngươi nhận lầm thái độ không sai, ta tha thứ ngươi rồi. Trong nấy mắt, Diệp Thu có loại mắc lửa cảm giác. Dựa vào, này nương môn thực sẽ diễn kịch, một chiêu lạt mềm một chặt, lợi hại, lợi hại. Đúng rồi, chúng ta rốt cục giải quyết như thế nào đám kia thốc thiếu? Diệp Thu, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, từ bối bối sau khi xuất hiện, đám kia có phải thốc thiếu không thấy? Diệp Hoan chỉ bốn phía. Tống Vân Mai xem xét, quả nhiên, đám kia thốc thiếu chạy vô tung vô ảnh. Hoan tỷ, bối bối năng lực đến nhất thời, không thể tới một thế a. Chờ nó đi rồi, nói không chừng đám kia thốc thiếu lại tới. Diệp Thu vô cùng lo lắng, bối bối xuất hiện, chỉ ngọn không chỉ gốc.
Cũng thế, vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt?
Suy tư mười mấy giây, hắn nét mặt ngưng trọng nói ra, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nếu có thể tìm tới thốc thiếu hang ổ, xử lý lao đại của bọn nó, nói không chừng, chúng nó về sau cũng không dám đến quấy rối.
Diệp Thu, nếu không, hai người các ngươi hiện tại đi theo ta đi.
Nhưng mà, Diệp Thu lại lắc đầu.
Diệp Thu, ngươi điên rồi, hiện tại không đi, và thốc thiếu đến rồi, thì đi không được. Tống Vân Mai thực sự nghĩ mãi mà không rõ, dưới mắt chính là rời khỏi Thủy Liêm Động thời gian tốt nhất, có thể Diệp Thu lại không nghĩ đi.
Các ngươi nhất định hảo hảo kỳ, ta vì sao hiện tại không đi?
Quả thật, giờ phút này có đại điêu bảo hộ, chúng ta năng lực bình an rời khỏi Thủy Liêm Động.
Thế nhưng, các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta đi về sau, bầy khỉ này làm sao xử lý?
Mấy ngày nay, nếu không phải Hầu Vương chứa chấp, ta cùng Mai tỷ, chỉ sợ không sống tới hiện tại. Một bên Hầu Vương lại giơ ngón tay cái lên.
Mặc dù nó không biết nói chuyện, nhưng mà, thời khắc này Hầu Vương bị Diệp Thu lời nói này thật sâu cảm động.
Diệp Thu, ta không nhìn lầm ngươi.
Hiện tại, chúng ta chính là tìm thốc thiếu hang ổ, giúp Hầu Vương giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Cảm ơn ngươi, Hoa tỷ.
A, ai bảo chúng ta đều là người Diệp gia đâu?
Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Tống Vân Mai vểnh lên miệng nhỏ, ghen tuông mười phần.
Hừ, không đàn bà không biết xấu hổ, trước đó còn mắng Diệp Thu không phải nam nhân, này lại mặt dày mày dạn lôi kéo làm quen.
Thế là, tại Diệp Hoan dẫn đầu dưới, Diệp Thu, Tống Vân Mai, Hầu Vương cùng 6 con hầu tử xuất phát.
Trong rừng rậm, năm cái nữ nhân một bên tiến lên, một bên cảnh giác quan sát bốn phía.
Hạt dự, mệt mỏi quá, còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài a?
Âu Dương Tiểu Uyển mệt không được, toàn thân đều là mồ hôi.
Ta thì đi không được rồi.
Tô A Di, nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Dương Kim Phượng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tô Tiểu Ngọc.
Được rồi, nghỉ ngơi nửa giờ.
Mấy người phụ nhân đều tự tìm một cây đại thụ, tựa ở cây trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tô Tiểu Ngọc phụ trách cảnh giới. Mặc dù nàng rất mệt mỏi, cũng nghĩ nghỉ ngơi, thế nhưng tại đây nguy cơ tứ phía xâm lâm, là đại tỷ của các nàng trách nhiệm trọng đại, không thể có mảy may sơ suất.
Thời gian lặng yên trôi qua,
rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua.
Tô A Di, ngài nghỉ một lát đi, ta đến cảnh giới không giống nhau. Tô Tiểu Ngọc lên tiếng, Hạ Tiệp trực tiếp lôi kéo nàng ngồi xuống.
Tiểu Tiệp, vất vả ngươi.
Tô Tiểu Ngọc vừa tựa ở cây trên lưng,
có thể nàng không biết, khoảng cách đỉnh đầu nàng trên 20 mét chỗ, có một cái kéo dài thô thân cây, trên cành cây lại có một cái mũ giáp lớn nhỏ tổ ong. Mấy chục con ong mật tại tổ ong phụ cận bồi hồi.
Đột nhiên, trong đó hai con toàn thân màu đỏ ong mật dường như phát hiện Tô Tiểu Ngọc, hai bọn nó nhanh chóng vỗ cánh nhỏ.
Qua mười mấy giây, đang nhắm mắt nghỉ ngơi Dương Kim Phượng đột nhiên mở to mắt.
Hà tỷ, Tiểu Uyển, các ngươi vừa nãy nghe được cái gì âm thanh không?
Rất giống ong mật thanh âm ông ông.
Ong mật.
Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Hà hai nữ liếc nhau sau lắc đầu.
Tiểu Phượng, ngươi có nghe lầm hay không?
Không, Hà tỷ, ta thật nghe được.
Vừa mới dứt lời, Dương Kim Phượng con mắt trừng lão đại.
Hà tỷ, Tiểu Uyển, ngươi,
các ngươi mau nhìn này. Một giây sau, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc.
Giờ phút này, một con màu đỏ ong mật dừng ở Tô Tiểu Ngọc trên vai trái, một cái khác ong mật ông ông bay không ngừng.
Nàng nhóm từng cái nín thở, sợ đã quấy rầy ong mật.
Chương 61, Phong Vương lấy mạng. Chương 61, Phong Vương lấy mạng. Tô A Di, Tô A Di.
Thấy Tô Tiểu Ngọc còn hít mắt, chúng nữ lo lắng không thôi.
Hạ Tiệp chỉ có thể nhỏ giọng la lên.
Mấy chục giây sau, Tô Tiểu Ngọc mở ra hai mắt, duỗi ra lưng mỏi.
Tình cờ, một con ong mật lại dừng ở nàng trên mũi.
Lập tức, nàng cái mũi chuyển đến rất nhỏ ngứa hình.
Tô A Di, tuyệt đối đừng di chuyển.
Tống Vân Hà liên tục nhắc nhở.
Nói như vậy, tại giã ngoại gặp được ong mật, người thông minh đều sẽ nằm rạp trên mặt đất, hoặc là tại chỗ gìn giữ lặng im. Nếu ngươi đột nhiên chạy lên tới, ong mật sẽ theo đuổi không bỏ.
Thời gian lặng yên trôi qua,
ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, trong đó một con ong mật bay mất, mà dừng lại tại trên mũi con kia ong mật, này lại đã bay đến Tô Tiểu Ngọc trên vai trái.
Tiểu Uyển, làm thế nào a?
Dương Kim Phượng gấp hướng Âu Dương Tiểu Uyển lấy biện pháp.
Đúng à, Tiểu Uyển, ngươi kiến thức nhiều, khoái nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể một mực chờ đi xuống đi.
Lúc này đã là giữa trưa 11 khoảng 2 giờ. Nếu này ong mật luôn luôn đổ thừa không đi, một khi đến rồi buổi tối, nàng nhóm cũng không dám đi ngang qua cánh rừng cây này.
Ta cũng không biết làm sao bây giờ.
Tiếp theo, lại nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc, vẻ mặt xin lỗi nói ra, Tô A Di, là ta vô dụng, không có thể giúp đến ngươi. Tô Tiểu Ngọc hơi cười một chút, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió.
Tiểu Uyển, không sao, ta đây không phải hảo hảo sao?
Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, bất ngờ đã xảy ra.
Đột nhiên, một đầu lao ưng bay tới.
Nhìn lao ưng lao xuống phương hướng, chúng nữ dọa sợ.
Hà tỷ, đầu kia lão ưng không phải là hướng về phía chúng ta tới a?
Tiểu Phượng, ta cũng không biết.
Chúng ta hôm nay thật là xui xẻo, này ong mật phiền phức còn chưa xử lý, lại tới lão ưng. Mấy người phụ nhân lo lắng bất an.
Nào biết, lão ưng tại khoảng cách nàng nhóm 100 mét vùng trời, đột nhiên ngẩng đầu bay lên trên.
Rất nhanh, đầu này lão ưng đứng tại trên cành cây, mà trên cành cây có một to lớn tổ ong.
Mọi người đề cao cảnh giác, này lão ưng vô cùng giàu hoạt, nhất định là thấy chúng ta nhiều người, không dám tùy tiện ra tay.
Tô Tiểu Ngọc nhắc nhở mọi người thời khắc chú ý lão ưng động tĩnh,
mà nàng nhóm không biết, tổ ong bên trong bay ra mấy cái ong mật.
Không bao lâu, ong mật dừng ở lão ưng trên lưng, óng nóng nóng 2 giờ không dừng lại.
Mặc dù bị ong mật quấy rối, ban đầu lão ưng cũng không ngại.
Đột nhiên, một con không có mắt ong mật lại tiến vào lão ưng dưới nách.
Một giây sau, lão ưng phát ra rát âm thanh, sau đó mở rộng chi bàng, dùng miệng tại chính mình dưới nách bộ vị, đột nhiên chui tới chui lui.
Nguyên lai, con kia ong mật đâm lão ưng một chút. Bình thường ong mật đâm một chút, lão ưng da dày thịt béo, căn bản không có cảm giác gì, hết lần này tới lần khác những thứ này ong mật, toàn thân màu đỏ, ngòi ong vừa dài vừa mịn. Lão ưng dừng lại luận điêu, trời đất xui khiến giết chết con kia đánh lén ong mật. Kết quả, vừa yên tĩnh một hồi, lại bay tới hai con ong mật, tại lão ưng đỉnh đầu phụ cận bay tới bay lui. Có lẽ là ong mật tấp nập quấy rối, nhường lão ưng lửa giận ngút trời. Một giây sau, lão ưng bay đến tổ ong trước mặt, mãnh liệt vỗ cánh, ngoài ra, móng vuốt đá mấy lần, trong khoảnh khắc, tổ ong sụp đổ. Tổ ong theo mười mấy mét giữa không trung, thẳng đứng đập xuống đất, hoàn thành mấy nửa. Xử lý địch nhân về sau, lão ưng lần nữa dừng ở trên cành cây, chằm chằm vào Tống Vân Hà nằm nhóm, tựa hồ tại ôm cây lợi thỏ. Có thể nó không biết, mấy cái ong mật chạy ra tổ ong hướng bắc mà đi. Tiểu Uyển, hiện tại ong mật chạy, nếu không, chúng ta liều một phen. Tô Tiểu Ngọc cho rằng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nàng nhóm hẳn là có thể ứng phó một đầu lão ưng. Tô A Di, chúng ta làm đi. Hạ Tiệp xoa xoa nằm đấm, sớm đã kìm nén không được. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, nhiều nhặt điểm gậy gỗ, tảng đá. Một hồi, ta đếm đến 10 về sau, cùng nhau hành động. Ước chừng qua 3 phút, Tô Tiểu Ngọc bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, thất. Ngay tại nàng đếm tới 6 giờ, lại xuất hiện tình huống mới. Tô A Di, các ngươi mau nhìn bên ấy. Nghe cực mạnh Dương Kim Phượng, nghe được rất rõ ràng ong 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 âm thanh, nàng suy đoán là ong mật, với lại không phải số ít. Chúng nữ ngẩng đầu nhìn lại. Quả a, cách đó không xa, một đoàn ong mật bay tới, nhìn qua, nên có hàng ngàn con. Các ngươi mau nhìn, dẫn đầu con kia ong mật, hẳn là Phong Vương. Mắt sắc Âu Dương Tiểu Uyển lập tức nhìn ra mánh khỏe. Ta đoán không lầm lời nói, vừa nãy đào tẩu ong mật, nhất định đi mật báo đi. Thấy các nàng sững sờ ở tại chỗ, Hạ Thiệp cấp bách. Nhanh, mọi người khoái nằm sấp, tuyệt đối không nên di chuyển. Đây chính là hàng ngàn con ong mật, một khi bị để mắt tới, thân thể rồi sẽ nhiều hơn ngàn cái lỗ kim, kết quả chỉ có một, đó chính là ngọn cụ đòi. Chúng nữ nằm dạp trên mặt đất không bao lâu, Phong Vương đến rồi. Lúc này, ong mật cùng lao ưng cách xa nhau chừng 20 mét. Đột nhiên, Phong Vương động, hướng phía lao ưng đánh tới. Đúng lúc này, những kia ong mật như ong vỡ tổ xông lên. Lao ưng dùng sức vỗ cánh. Trong khoảnh khắc, to lớn sức gió thổi bay không ít ong mật, cũng có một chút ong mật bị chụp chết. Thế nhưng, tại Phong Vương dẫn đầu dưới, những thứ này ong mật không muốn sống kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đâm về lao ưng mỗi cái bộ vị. Hai bên giao chiến mấy phút đồng hồ sau, lão ưng quả bất địch chúng, vỗ cánh chạy trốn. Nào biết, Phong Vương theo đuổi không bỏ. Ta đi, những thứ này ong mật quá biến thái rồi, tốc độ thế mà cùng lão ưng bất phân cao thấp, ta hoài nghi những thứ này ong mật có phải hay không biến đến gì. Tốt, đừng nói nữa, đi nhanh lên thừa cơ hội này, Tô Tiểu Ngọc và Ngũ Nữ tăng thêm tốc độ đảm mệnh. Giữa không trung, lại truyền tới lão ưng tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này, thân thể của nó bên trên hiện đầy lít nha lít nhít ong mật. Đột nhiên, lão ưng thân thể nghiêng một cái, theo không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, mấy người phụ nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Không ngờ rằng, tại đây chút ít ong mật trước mặt, hung mãnh lão ưng, thế mà không thể chống nổi 10 phút đồng hồ. Lúc này, lại bay tới một con lão ưng. Mọi người cẩn thận, lão ưng hình như hướng về phía chúng ta tới. Dương Kim Phượng đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cái này lão ưng lao xuống tốc độ càng nhanh, song chảo mở ra, đã làm tốt rồi công kích chuẩn bị. Mấy người phụ nhân lại hoảng lại sợ. Tiểu Uyển, Tiểu Phượng, Tiểu Tiệp, Tiểu Hà, hai người các ngươi một tổ phân tán mau trốn, ở đâu gặp mặt, ta đến đoạn hậu. Tô Tiểu Ngọc chỉ phía trước, một trôi nhô lên sườn đất. Tô A Di, ta và ngươi cùng nhau Hạ Tiệp không có do dự chốc lát, quyết định cùng Tô Tiểu Ngọc kề vai chiến đấu. Ta thì lưu lại, ta có thể không nguyện ý làm đạo binh. Nhìn nàng nhóm từng cái cũng không muốn đi, Tô Tiểu Ngọc vừa vui mừng lại có chút tức giận. Các ngươi đứa nhỏ này, thật không hiểu chuyện. Tô A Di, nhiều người lực lượng đại, ta cũng không tin, chỉ là một con lão ưng, chúng ta năm người không giải quyết được. Âu Dương Tiểu Uyển nắm chặt nắm đấm, lòng tin tràn đầy. Ngay tại nàng nhóm chuẩn bị liều mạng một lần lúc, bất ngờ lại đã xảy ra. Mắt thấy lão ưng càng ngày càng gần, ước chừng cách các nàng cách xa nhau 200 mét lúc, lão ưng đột nhiên thắng gấp, ngừng ở giữa không trung. Cái này, đây là tình huống thế nào? Chúng nữ mở to hai mắt xem xét, đúng là chúng nó. Chương 62, tờ cờ rắn hổ mang. Chương 62, tờ cờ rắn hổ mang. Chỉ thấy đám kia ong mật tại Phong Vương dẫn đầu dưới, trực tiếp ngăn tại lão ưng cùng nữ nhân trong lúc đó. Lão ưng lơ lửng giữa không trung, thập phần cảnh giác. Ha ha, không ngờ rằng bọn này ong mật giúp chúng ta bận rộn. Nhìn thấy Phong Vương ngăn lại lão ưng, Hạ Tiệp vui vẻ không thôi. Tiểu Tiệp, đừng cao hứng quá sớm, lỡ như chúng nó thay đổi đầu thương nhắm ngay chúng ta đây. Tô Tiểu Ngọc rất lo lắng. Tô A Di, chúng ta hay là mau trốn đi, chúng nó đấu càng hung càng tốt, và tại đây nhìn xem náo nhiệt, còn không bằng tìm địa phương an toàn trốn đi. Ân, Tiểu Uyển nói rất đúng. Tống Vân Hà gật đầu một cái, chập ngón tay lại hướng tây nam phương. Các ngươi nhìn xem, chỗ nào hình như có một cái sơn động, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mặc dù cửa hang rất nhỏ, nhưng chính là bởi vì nhỏ, cho nên lại càng dễ ẩn ấp. Rất nhanh, vũ nữ theo thứ tự rút lui, Tống Vân Hà xung phong, Tô Tiểu Ngọc đoàn hậu. Tiến lên trên đường, nàng nhóm từng cái cảnh giác bốn phía, sợ lại xảy ra vấn đề. Lúc này, Phong Vương xuất lĩnh thủ hạ, đã cùng con kia lão ưng giao thủ. Mặc dù lão ưng liều mạng vỗ cánh, nhìn cặp kia cứng rắn cánh, chụp chết không ít ong mật. Thế nhưng, còn lại ong mật che giả mang mọc, chúng nó giống như chỉ có một mục tiêu, cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo lão ưng đệm lưng. Mấy hiệp tiếp theo, lão ưng dần dần ở vào hạ phong. Các ngươi nhìn xem, lão ưng sắp treo. Lúc này, lão ưng thân thể lung lay sắp đổ. Không ngờ rằng bọn này ong mật vẫn đúng là có thể đánh, liên tục xử lý rồi hai con lão ưng. Dương Kim Phượng không hiểu là lão ưng cảm thấy đáng thương. Thôi đi, đều là hại người xuất sinh, đều đã chết mới tốt. Nếu không phải lão ưng phạm tiện, móng vuốt ngứa, đi phá hủy người ta hang ổ, Phong Vương cũng sẽ không giết đỏ cả mắt mấy người phụ nhân một bên chạy, còn thỉnh thoảng quay đầu xem xét tình hình chiến đấu. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, vừa nãy không đến một giờ, tuần tự đến rồi hai con lão ưng, điều này nói rõ cái gì? Chúng nữ đầu tiên là sửng sở, lập tức lâm vào trầm tư. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển nhãn tình sáng lên. Nàng nghĩ tới một loại khả năng. Tô A Di, ý của ngài là, kề bên này nên có lão ưng nơi ở? Tô Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Nhanh lên, chúng ta vội vàng trốn vào sân động. Lỡ như lão ưng đại bộ đội đến rồi, bọn này ong mật căn bản không phải đối thủ. Một khi chúng nó làm xong Phong Vương, mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta rồi. Chúng nữ nghe chi, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng nhóm tăng tốc bước chân, hướng phía sơn động chạy đi. Hoan tỷ, chúng ta đi hơn nửa ngày, sao một con thốc thiếu đều không có trông thấy? Trên đường đi rất thuận lợi để người có chút không thích đứng. Diệp Thu, ta thì buồn bực. Bọn này thốc thiếu, lẽ nào hư không tiêu thất? Diệp Hoan thẳng lắc đầu. Có phải hay không là đại điêu hủ chạy đám kia thốc thiếu, chúng nó trốn đến những địa phương khác? Lúc này, Tống Vân Mai lên tiếng. Ân, thì có khả năng này. Dù sao, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Đột nhiên, Diệp Hoan nhíu mày. Đừng nói chuyện, mau dừng lại, mọi người sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hoan nhìn xem hướng về phía đông nam hướng, nhỏ giọng nói ra, các ngươi vừa nãy có hay không nghe được cái gì âm thanh? Hoan tỷ, ta không nghe được âm thanh a. Ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Tiếp theo, Tống Vân Mai lắc đầu. Nhưng mà, Hầu Vương cùng Đại Điêu lại gật đầu. A, lẽ nào phía trước thật sự có tiếng động? Diệp Thu bình hai, dụng tâm nghe ngóng. Hoan tỷ, này xì xì âm thanh, hẳn là rắn. Đúng, là một cái rắn hổ mang ngươi. Làm sao ngươi biết? Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc. Vẹn vẹn thông qua nghe thanh âm, có thể phân biệt ra được rắn chủng loại, này không khỏi quá kiểu như châu bò đi. A, các ngươi không thấy được sao? Diệp Hoan dùng ngón tay rồi chỉ lay động những cây. Bọn hắn trừng to mắt xem xét, quả nhiên, đầu rắn thò đầu ra tới. Ta dựa vào, thực sự là rắn hổ mang. Mọi người ở đây sợ hãi lúc, lại xuất hiện một cái rắn hổ mang. Diệp Thu thật nghĩ chửi mẹ. Dựa vào, lão tử đây là vào vườn mấy thú. Không phải hầu tử, thấp thiếu, chính là rắn hổ mang, còn có hết hay không? Diệp Thu, ta. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn rắn hổ mang phun lưỡi rắn, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, Tống Vân Mai sợ tới mức hai chân như nhũn ra, khoác lên Diệp Thu trên vai trái, trốn đến phía sau hắn. Thấy Tống Vân Mai như thế sợ sệt, Diệp Hoan cười nhạt một tiếng. Thôi đi, không phải liền là hai cái rắn hổ mang, có cái gì rất sợ? Rất rõ ràng, những lời này là cố ý nói cho Tống Vân Mai nghe. Tống Vân Mai nghe xong, hảo ra hỏa, thế mà mỉa mai buồn tiểu thư. Nha, Diệp đại tỷ, ta sợ rắn hổ mang thế nào? Không như những người khác, rõ ràng sợ phải chết, còn giả trang ra một bộ thái độ thờ ơ, có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Phùng má giả làm người mập. Diệp Hoan sầm mặt lại, vẻ mặt không vui. Tống Vân Mai, ngươi ý gì? Quên qua lòng vòng nói ta sợ chúng nó. Vậy thì tốt, hôm nay tỷ tỷ ta chứng minh cho ngươi xem một chút, vì sao kêu mày liều không nhường mày dâu. Nói xong, Diệp Hoan sải bước đi thẳng về phía trước. Hoan tỷ, ngươi muốn làm gì? Diệp Thu cấp bách, cho rằng Diệp Hoan vì hờn dỗi, muốn tay không tấc sắt giải quyết hết hai cái rắn hổ mang. Ngươi nói ta làm gì? Đương nhiên là chứng minh cho ngươi nữ nhân xem xét. Hai người các ngươi có thể hay không khác không sao thì đấu võ mồm, liền không thể hòa khí sinh tài sao? Không thể. Nào biết, hai nữ nhân lại chăm miệng một lời nói xong. Nữ nhân xinh đẹp thật khó hầu hạ. Diệp Hoan không có mấy bước, bên cạnh Đại Điêu lại động. Đại Điêu ngăn tại trước gót chân nàng, nhìn thẳng rắn hổ mang. Bối bối, ngươi là nghĩ biểu hiện một chút. Diệp Hoan vuốt ve Đại Điêu đầu, giọng nói rất ôn nhu. Đại Điêu một bên gật đầu, đồng thời dương cánh. Lúc này, Hầu Vương chạy đến Diệp Thu trước mặt, chỉ rắn hổ mang, lại vô vô bộ ngực của mình. Hầu Vương, ngươi ý gì? Cũng nghĩ biểu hiện một chút. Thấy Hầu Vương gật đầu, Diệp Thu lập tức hiểu được. Ta đi, không ngờ rằng động vật thì có ganh đua so sánh tâm lý. A, nếu không, liền để hai bọn nó đi thử một lần. Ta ngược lại muốn xem, là Hầu Vương lợi hại, hay là nhà ta bối bối cao hơn một bậc. Tốt, đây thì đây một phút đồng hồ sau, Đại Điêu cùng Hầu Vương chạy về phía rắn hổ mang. Khoảng cách song phương xa 80 mét lúc, Đại Điêu bay về phía giữa không trung, sau đó đáp xuống, Hầu Vương đâu, đột nhiên tăng thêm tốc độ, nhanh chóng vây quanh rắn hổ mang sau lưng. Trong nháy mắt, Đại Điêu dùng móng vuốt tóm chặt lấy rắn hổ mang phần bụng, mà rắn hổ mang liều mạng dãy rủa đầu. Đột nhiên, Đại Điêu bung ra móng vuốt, rắn hổ mang đập xuống đất về sau, Đại Điêu lần nữa lao xuống, sau khi hạ xuống hai cái móng vuốt, ấn xuống nhìn kính đầu rắn, há to mồm mổ phần bụng. Bên này, Hầu Vương không cam lòng yếu thế, cùng cái kia rắn hổ mang chu tuyển một lát sau, lại trực tiếp đánh tới, tay phải nắm đầu rắn, tay phải bắt lấy phần bụng, hai chân giẫm lên cái đuôi, sau đó tượng xé lạc điều giống nhau, sử dụng ra lực khí toàn thân, dùng sức kéo một cái. Một chút, hai lần, 10 lần trong lúc đó, mấy cái hầu tử lo lắng Hầu Vương, chạy tới nghị trợ một chút sức lực. Kết quả, Hầu Vương một ánh mắt cảnh cáo. Này ba con hầu tử thành thật thật lui trở về. Chương 63, hai nữ đấu võ mồm chương 63, hai nữ đấu võ mồm nhìn Hầu Vương tỷ đấu bộ dáng, Diệp Hoan cười. Ôi, nay khỉ đệ còn thật có ý tứ. Bất quá, hay là nhà ta bối bối lợi hại. Nghe được nữ nhân này Vương bà bán dưa, Tống Vân Mai liếc nàng một cái. Thôi đi, thì nhà ngươi đại điêu lợi hại. Có thể hay không khắc khoác lát sao? Ngươi không phục? Không phục đến chiến? Diệp Hoan ngoắc ngón tay, hoàn toàn một bộ dáng vẻ khiêu khích. Thấy được nàng phách lối dáng vẻ, Tống Vân Mai vừa tức vừa bực. Nàng dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thu trái eo, nhỏ giọng nói ra, Diệp Thu, nàng bắt nạt ta. Diệp Thu trở nên đau đầu. Hai bên đều là cô nãi nãi, nàng một cũng phải đắc tội không nổi. Mai tỷ, nàng một người thô kệch, ngươi cũng đừng chấp nhặt với nàng rồi. Tống Vân Mai nghe xong, lập tức vui vẻ. Mới vừa rồi còn mặt mày ủ rũ, này lại tâm tình thật tốt. Ngay tại hai người nói thầm nhìn, Đại Điêu tức giận rồi. Lúc này, Đại Điêu gắt gao ấn xuống kính mắt đầu rắn, nâng lên một cái chân khác, đem nhón chân đi nhẹ đè vào bụng rắn bộ, sau đó dùng làm thịt con lươn giống nhau, từ trên xuống dưới dùng sức vạch một cái. Mười mấy giây sau, đầu này rắn hổ mang bị mở ngược một bụng. Máu tanh cảnh tượng, sợ tới mức Tống Vân Mai không dám tiếp tục xem tiếp, nàng bị mắt, trực tiếp nằm sấp sau Diệp Thu trên lưng. Bên này, Hầu Vương không cam lòng là hậu, tiếp tục lôi kéo rắn thân thể. Hai mươi mấy xuống về sau, rắn hổ mang theo phần bụng vị trí giữa một phân thành hai. Đúng lúc này, Hầu Vương đưa tay trái ra, nhét vào rắn hổ mang phần bụng, sau đó dụng lực kéo một cái. Một giây sau, mật rắn xuất hiện tại Hầu Vương trong tay. Hắn thận trọng nắm nuốt mật rắn, hướng Đại Điêu lay động mấy lần, như là đang cố ý đắc ý, khoe khoang giống nhau. Bối bối, cố lên. Nghe được chủ thanh âm của người, Đại Điêu hình như điên cuồng giống nhau, dùng móng trái tại bụng rắn bộ đảo cổ mấy lần. Đại Điêu đem miệng thò vào rắn hổ mang phần bụng. Ước chừng 7-8 giây sau, Đại Điêu trực tiếp đem mật rắn nôn vào bụng bên trong. Hầu Vương thấy thế, nâng lấy mật rắn, đi vào Diệp Thu trước mặt. Nó chỉ mật rắn, há to mồm khoa tay một phen, sau đó đem mật rắn hai tay đưa cho Diệp Thu. Hầu Vương, ngươi đây là ý gì? Diệp Thu, nếu ta đoán không lầm, Hầu Vương là đem mật rắn tặng cho ngươi, muốn cho ngươi nuốt mật rắn. Nghe xong, Hầu Vương hướng Tống Vân Mai giơ ngón tay cái lên. A, hay là nhà ta Hầu Vương hiểu chuyện. Có đồ tốt rồi, hiểu rõ chia sẻ cho bằng hữu, không như nào đó động vật ăn một mình Diệp Hoan ở đâu không biết, Tống Vân Mai là chỉ cây dâu mắng cây mẹ. Nàng vốn định lý thuyết vài câu, có thể nghĩ lại, cảm thấy người ta không hề nói sai. Thôi đi, ta ở trên đảo dừng một lúc lâu, có đoạn thời gian mỗi ngày bắt rắn, mật rắn cũng chán ăn. Bối bối thật hiểu ta. Lúc này, Tống Vân Mai cười. Ha ha, Diệp Hoan, ngươi tiếp lấy biên. Ngươi. Thấy tâm tư bị vạch trần, Diệp Hoan khí thật nghĩ giáo huấn một chút nữ nhân này. Tốt, chúng ta nắm chặt đi đường đi Diệp Thu, ta mệt mỏi quá, có thể hay không nghỉ ngơi một hồi à? Tống Vân Mai thực sự đi không được rồi. Nếu giờ phút này có một cái giường, nàng chỉ cần nằm xuống, lập tức có thể bước vào mộng đẹp. Diệp Thu, trước nghỉ ngơi một hồi, bổ sung hạ thể lực đi. Diệp Thu đáp ứng, nhưng mà, ánh mắt của hắn đứng tại rắn hổ mang trên người. Ngươi nhìn xem cái gì đâu? Diệp Thu chỉ chết mất rắn hổ mang, vừa cười vừa nói, Mai tỷ, Hoan tỷ, các ngươi có ý nghĩ gì? Ta muốn ăn thịt. Hắc hắc, ta cũng nghĩ ăn. Tốt, chúng ta làm một lần thịt rắn nướng làm sao? Chưa bao giờ nếm qua thịt rắn. Tống Vân Mai lập tức gọi tốt. Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn ăn thịt rắn nướng, đừng chỉ hiểu do nói, nhanh đi nhặt chút ít gậy gỗ đến. Diệp Hoan, ngươi nghĩa là gì? Ngươi tại sao không đi nhặt, còn tới phân phó ta? Thật sự cho rằng lão nương dễ khi dễ? Diệp Thu xem xét bầu không khí không thích hợp, vội vàng khoát tay nói ra, hai vị cô nãi nãi, các ngươi mệt rồi à? Hảo hảo nghỉ một lát, công việc bẩn thỉu việc cực nhọc ta đến làm, được không? Vừa đứng dậy muốn đi, Tống Vân Mai đi theo. Diệp Thu, ta cùng đi với ngươi. Ôi, nhìn không ra, vẫn đúng là sẽ lấy nam nhân quan tâm. A, Diệp Thu là nam nhân ta giúp ta nam nhân không là cần phải sao? Không như những người khác, trên hải đảo buồn ngủ mấy năm, vừa thấy được nam nhân thì hai mắt buốc lên kinh quang. Diệp Hoan nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Tống Vân Mai, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Không có nghe rõ. Ngại quá, chính ngươi muốn đi đi. Tống Vân Mai nói xong, lôi kéo Diệp Thu đi nhặt một sải. Hầu Vương theo sát phía sau. Mà Diệp Hoan đâu, trực tiếp nằm ở Đại Điêu trên lưng, khép mắt nghỉ ngơi. Diệp Thu, nữ nhân kia thật đáng ghét. Mai tỷ, đều là thiên nhai lưu lạc người, làm gì khắp nơi nhằm vào đâu. Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi. Thử, nếu ta cùng nàng đánh nhau, ngươi sẽ giúp ai? Diệp Thu lo lắng sự việc cuối cùng đã xảy ra. Sao nữ nhân vẫn yêu hỏi một ít không hiểu ra sao, không phải buộc người làm ra lựa chọn vấn đề. Mai tỷ, hai người các ngươi làm sao có khả năng đánh nhau đâu? Diệp Thu, ta nói nếu. Mau trả lời ta. Ta đương nhiên là giúp ngươi lạc. Vì hống Tống Vân Mai vui vẻ, hắn chỉ có thể trước qua loa quá khứ. Hắc hắc, này còn tạm được nghe được thỏa mãn đáp án. Tống Vân Mai chúi về phía trước một cái, thân thể bu lại, dán Diệp Thu cái chán hôn một cái. Vừa vặn, Diệp Hoan nhìn thấy màn này, nàng chu miệng, vừa cười vừa nói, ôi, này giữa ban ngày anh em gử, sao, ngươi là ghen ghét hay là hâm mộ? Tống Vân Mai vẻ mặt đắc ý khôi hài, lão nương cũng không phải chưa từng thấy nam nhân. Hạt dự, khoái mệnh chết ta rồi. Hạ Tiệp vịn vách tường tảng đá, thở hồng hộc nói, con tốt, nàng nhóm đô an toàn bộ trốn trong sân động. Tô A Di, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể luôn luôn uốn tại sơn động chờ chết ta. Tô Tiểu Ngọc bốn phía quan sát sơn động. Đột nhiên, nàng nhãn tỉnh sáng lên. Các ngươi tới xem một chút Tô A Di, có phát hiện? Âu Dương Tiểu Uyển cái thứ nhất sẽ tới. Theo Tô Tiểu Ngọc ngón tay phương hướng xem xét, nguyên lai trước sơn động phương chừng 50 mét, có hai khối dài một mễ tảng đá, hai khối trong viên đá ở giữa, lộ ra một cái trường 30 cm khe hở. A, sao có tiếng nước chảy? Dương Kim Phượng tựa vào vách tường, vểnh hai dụng tâm nghe một hồi. Nếu không, chúng ta chui đi qua nhìn một chút. Tiểu Phượng, hay là không muốn đi? Có đôi khi lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Hạ Tiệp lắc đầu. Đột nhiên, tại cửa hang phụ trách canh gác Tống Vân Hà, vội vã đã chạy tới. Không tốt rồi, phong vương hướng chúng ta bên này bay tới ngay xong, chúng nữ dùng mình. Không, không thể nào. Chúng ta cũng tránh sơn động rồi, phong vương còn có thể tìm thấy này. Dương Kim Phượng quả thực không thể tin được, nàng thậm chí hoài nghi là có người hay không cho Phong Vương mật báo. Có lẽ Phong Vương là thông qua thân thể chúng ta trên mũi tìm đến nơi này. Trong lúc nói chuyện, Phong Vương mang theo đại quân đã đến cửa hang. Trong đó, nam, 6 con ong mật bay vào sân động. Chương 64, đoạn đầu đường chương 64, đoạn đầu đường nghe được con ong ong âm thanh, Dương Kim Phượng sắc mặt đại biến. Ngươi, các ngươi mau nhìn, bọn này ghét ong mật đã đuổi theo tới giờ phút này, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Trước có Phong Vương ngăn chặn cửa hang, mà duy nhất chạy trối chết phương pháp chỉ có một, đó chính là vòng qua này chật hẹp khe hở, nhưng mà, khe hở phía sau là cái gì, tất cả mọi người không biết. Tiểu Uyển, đầu óc ngươi thông minh, ý tưởng nhiều, khoái nghĩ một chút biện pháp. Tống Vân Hà rất gấp, lôi kéo Âu Dương Tiểu Uyển tay. Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải chư cát lượng, không nên nhiều như vậy linh cơ diệu tính. Nhìn tới, chỉ có một cách, Tô Tiểu Ngọc chỉ cái khe này. Ngay tại hạ tiệp, Dương Kim Phượng do dự lúc, lại bay vào 7, 8 cái ong mật. Các ngươi còn chờ cái gì? Nếu Phong Vương đi vào rồi, chúng ta ai cũng đi không được tiểu tiệp, tiểu phượng, lẽ nào các ngươi so với kia hai đầu lao ưng còn lợi hại hơn? Còn lề mề cái gì? Lại do dự một hồi, cẩn thận các ngươi bị Phong Vương đinh thành tổ ong bỏ bẽ. Hai nữ nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Chúng ta chạy ngay đi. Dương Kim Phượng kéo một cái còn đang ở sưng sờ hạ tiệp. Ta đến xung phong, Tô Tiểu Ngọc lo lắng phía trước gặp nguy hiểm, dự định cái thứ nhất quá khứ tìm kiếm tình huống. Nhưng mà, vừa nhấc chân phóng ra một bước, lại bị Âu Dương Tiểu Uyển ngăn cản. "Tiểu Uyển, ngươi đây là?" Âu Dương Tiểu Uyển cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tô A Di, chúng ta cũng không thể mỗi lần nhường ngài mạo hiểm a. Lại nói, chúng ta người trẻ tuổi, thể lực thịnh vượng, tố chất thân thể tốt, lỡ như gặp nguy hiểm, chạy càng nhanh." Không giống nhau, Tô Tiểu Ngọc từ chối, nàng một bước tiến lên, hướng phía khe hở đi đến. "Tiểu Uyển, cẩn thận." Âu Dương Tiểu Uyển quay đầu cười một tiếng. "Hà tỷ, yên tâm đi." Nhìn Âu Dương Tiểu Uyển xuyên qua khe hở, mọi người nơm nớp lo sợ, sôi nổi ở trong lòng cầu nguyện. "Không tốt, Phong Vương đi vào rồi." Mắt sắc hạ tiệp, lập tức phát hiện không thích hợp. Nàng nhóm vốn định chờ Âu Dương Tiểu Uyển xác minh tình huống, xác định không có nguy hiểm về sau, lại xuyên qua cái khe này. Nhìn tới, thời gian không đợi người. "Nhanh, cùng nhau trốn vào trong khe nước." Theo Tô Tiểu Ngọc một tiếng mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng hành động. Lúc này, nàng nhóm khoảng cách Âu Dương Tiểu Uyển ước chừng 30 mét. Thời gian lặng yên trôi qua. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Âu Dương Tiểu Uyển chỉ cảm thấy phía trước cách đó không xa có ánh sáng. Trong nháy mắt, nàng vui vẻ không thôi. "Tô A Di, Hà tỷ, các ngươi lại kiên trì một hồi, lập tức đến cuối cùng rồi." Chúng nữ nghe xong, từng cái tăng thêm tốc độ. Lại qua 3 phút, Âu Dương Tiểu Uyển thận trọng đi đến khe hở cuối cùng. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thấy Tiểu Uyển không chỉ dừng lại, còn lui về sau rồi vài mét, Tống Vân Hà cảm thấy không lành. "Lẽ nào đường này không thông?" "Tiểu Uyển, làm sao vậy?" "Hà tỷ, các ngươi tới xem một chút liền biết rồi." Tô Tiểu Ngọc có loại dự cảm xấu. Nàng cùng Tống Vân Hà tuần tự đi vào cuối cùng, thò đầu ra về phía trước xem xét. Này xem xét, hai người giật mình. Nguyên lai, đầu này khe hở cuối cùng lại là đoạn đầu đường, mà chính phía dưới hơn 10 mét có một dòng sông nhỏ, nước sông từ đối diện trong sơn cốc chảy ra. Nghe được rào rào tiếng nước, hai chân của các nàng đều đang run rẩy. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, nơi này ngược lại là một chỗ du ngoạn nơi đến tốt đẹp, nhưng lúc này cảnh này không thể nghi ngờ đem các nàng đưa vào tuyệt lộ. "Hà tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a?" Lúc này, Hạ Tiệp dọa sợ, lôi kéo Tống Vân Hà tay, sợ không để ý thì rơi xuống rồi. "Hiện tại có hai cái cách, nếu không lao ra, bước lên bị Phong Vương đốt mạo hiểm, hoặc là từ nơi này nhảy xuống, mặc kệ loại nào cách, cũng là rất nhiều nguy hiểm tính. Chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Bối bối, đến, nếm khoái thịt nướng bên này." Diệp Thu trở lấy, vây quanh ở bên cạnh đống lửa, miệng lớn ăn lấy thịt rắn. Mặc dù chỉ có mùi thịt, nhưng mà, từng cái ăn say xương ngon lành. Diệp Hoan nhìn thoáng qua đại điêu, đưa tay kẹp viên thịt rắn, ném cho nó. Đại điêu há miệng, đem trọn viên thịt rắn nuốt vào. "Ăn ngon no bụng a." Tống Vân Mai sờ lên bụng, rất là vui vẻ. "Hoan tỷ, tiếp đó chúng ta từ chỗ nào còn đường đi?" Nhìn cách đó không xa, ba đầu thông hướng phương hướng khác nhau đường nhỏ, hắn bỗng chốc lâm vào làm có trong. "A, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta dựa vào, ngươi này nương môn, trước đó không phải nói, đúng tiến khu vực này hiểu rõ như lòng bàn tay, sao này lại còn nói không biết?" Diệp Thu tức giận đến thật nghĩ nói móc nàng một câu. "Được rồi, quân tử không cùng mỹ nữ đấu võ mồm. Diệp Thu, ta nghĩ nên đi ở giữa con đường kia thôi đi, cũng bởi vì ở giữa con đường kia tạm biệt." Diệp Hoan cười. "Sao? Không thể. Vừa nãy hỏi ngươi, ngươi lại không nói, này lại ngươi chen miệng gì?" Tống Vân Mai đã sớm nhìn xem nữ nhân này khó chịu, này lại lại âm dương quái khí nói chuyện, nàng không tức giận mới là lạ. "Ta phát biểu hạ ý kiến không thể. Chẳng lẽ lại, nơi này ngươi nói tính?" Tiếp theo, còn nói thêm, "Kính nhờ, Tống tiểu thư, ngươi chỉ là Diệp Thu nữ nhân, lại không là lao bà của hắn. Lao bà chỉ có một, về phần nữ nhân nhà, tùy thời đều có thể đổi. Hôm nay là ngươi, có thể ngày đó, đổi thành người khác." Nghe được câu này, Tống Vân Mai vụt một chút đứng lên. Nàng căm tức nhìn Diệp Hoan, quát lớn một tiếng. "Diệp Hoan, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là đổi thành người khác? Xì, người khác chỉ là ngươi đi. Đừng cho là ta không biết, ngươi có phải hay không nhớ thương Diệp Thu. Ngươi nếu thích Diệp Thu, nói thẳng nha, ta tặng cho ngươi mà. Hoặc là, tiện nghi ra hỏa này, nhường hắn hưởng thụ hạ tề nhân chi phúc. Ngươi vô sỉ." Diệp Hoan thì không ngờ tới, Tống Vân Mai nữ nhân này, ngay cả loại lời này thì có thể nói ra. Đồng thời, trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một tia tâm di chuyển. Vừa nãy Tống Vân Mai nói, có thể cùng nàng cùng nhau chia sẻ Diệp Thu, chủ ý này cũng không tệ. Trời ạ, chính mình đây là thế nào? Cho dù là nghĩ nam nhân, cũng không thể như vậy a. Thế nào? Có phải hay không lại tâm động? Có ý tưởng mau nói, qua cái thôn này, cũng không cái đó cửa hàng. Đúng, quên rồi kể ngươi nghe, Diệp Thu là tỷ tỷ ta bạn trai cái gì? Diệp Thu là tỷ ngươi nam nhân. Nghe được tin tức này, Diệp Hoan vẻ mặt kinh ngạc. Ta đi, gia hỏa này diễm phúc không cạn, có được hoa tỷ muội, không biết xấu hổ. Tống Vân Mai, ngươi ngay cả tỷ ngươi nam nhân thì đoạn. Nhìn thấy Diệp Hoan phẫn nộ ánh mắt, Diệp Thu hiểu rõ lúc này trời lớn rồi. Mai tỷ, Mai tỷ, ngươi đây là đem lão tử hướng trong hố lửa thôi a. Hoan tỷ, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ. Nói mỏ? Diệp Hoan cười lạnh một tiếng. Diệp Thu, ngươi cho ta là bà tuổi trẻ con. Hai người các ngươi nếu không có điểm chuyện ẩn giấu, nàng dám nói ra những lời này. Hoan tỷ, ngươi nghe ta nói, ta cùng Mai tỷ thuần túy là bất ngờ. Ha ha, bất ngờ. Một câu hời hợt thì rũ sạch trách nhiệm. Ta nhìn xem hai người các ngươi là kẻ giống nhau. Diệp Thu ý thức được, lúc này là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch rồi. Ngươi thực sự là khôi hài. Vừa nãy ngươi không phải nói, ta chỉ là Diệp Thu nữ nhân tùy thời có thể bị đổi. Diệp Thu còn chưa kết hôn, hắn thích cùng ai cùng nhau, ngươi còn được. Sao thích, ăn không được nho liền nói nho toan. Chương 65, đặc thù xin lỗi cách thức chương 65, đặc thù xin lỗi cách thức hai vị cô nãi mãi, các ngươi liền không thể yên tĩnh một chút, thật làm cho người bực mình. Ai cần ngươi lo. Một bên đợi đi nào biết, hai nữ lại chăm miệng một lời. Diệp Thu tức giận đến nhất thời nói không ra lời. Tốt, tốt, ta câm miệng, các ngươi tiếp tục. Tất nhiên nàng nhóm cũng lên tiếng, ăn uống no đủ hắn, dứt khoát nằm trên người hầu vương, thành thơi tự tại nhắm mắt dưỡng thần. Mà đại điêu đâu, thành thành thật thật đứng tại chỗ, tập trung tinh thần quan sát bốn phía. Nha, này đại điêu vẫn rất xứng trước. Lập tức, Diệp Thu có chút bội phục Diệp Hoan. Cũng không biết nữ nhân này, dùng loại biện pháp nào, có thể đem đại điêu thuần phục ngoan ngoãn. Diệp Hoan, đừng tưởng rằng ngươi là Diệp Thu đồng hương, bộ tiểu thư liền sẽ nhường cho ngươi. Ta và ngươi lại không quen, ngươi làm gì khắp nơi nhằm vào ta. Tống Vân Mai có lý do hoài nghi, Diệp Hoan nhất định là coi trọng Diệp Thu, rốt cuộc nữ nhân này, từ bị nhốt sau hải đảo, có một hai năm không có đụng nam nhân. Dưới mắt, thật không dễ dàng bắt gặp, tựa Diệp Thu đẹp trai như vậy khí chàng trai trẻ đẹp, nàng làm sao có khả năng không có biện pháp. Nhất định là nhìn xem chính mình cùng Diệp Thu mắt đi mày lại, nữ nhân này ghen tị. Thôi đi, ta nhằm vào ngươi. Ngươi có ưu điểm gì để cho ta nhằm vào? Thử, không thể nói lý, ta lười nhác nói cho ngươi. Hai người ầm ĩ hồi lâu, cuối cùng tan rã trong không vui. Lần này, hai bên đều không có chiếm được tiện nghi. Tống Vân Mai tức giận đi tới, thấy Diệp Thu hít mắt, nàng dùng chân nhẹ nhàng đá một chút, tức giận nói, thử, liền biết đi ngủ. Diệp Thu cũng không dám đáp lời, này nương môn hiện tại đang nổi nóng, lỡ như nói sai, chính mình chẳng phải là thành nơi chút giận. Hắn tiếp tục làm bộ nghỉ ngơi. Tống Vân Mai hừ lạnh một tiếng, đi đến Hầu Vương trước mặt. Hầu Vương thấy thế, chạy đến đối diện trong rừng cây, hái được một đóa thảo hoa đưa cho Tống Vân Mai. Nào biết, Tống Vân Mai trực tiếp vỗ một cái Hầu Vương đầu. Hầu Vương mắt tròn váng, sử tại nguyên chỗ sừng sốt hồi lâu. Một bên Diệp Hoan, nhịn không được cười ra tiếng rồi. Hầu tử a, Hầu tử, liếm cậu không phải dễ làm như thế. Hầu Vương khí đem thảo hoa ném trên mặt đất, hung hăng đạp mấy phát. Ha ha, ha ha, lúc này, Diệp Thu ôm bụng cười to hai tiếng. Ngươi hôn đàn này, thế mà vừa ngủ. Tống Vân Mai tức giận, đã chạy tới hung hăng bóp lấy cánh tay phải của hắn. Đau, đau, ta sai rồi còn không được sao? Thử, nói, ngươi sai chỗ nào? Ta không nên vờ ngủ không để ý tới ngươi. Nhìn hai người, có loại cô vợ nhỏ giáo huấn lao công không khí, Diệp Hoan có chút hâm mộ. Hạt dự, cũng không biết, chính mình có thể hay không còn sống rời đi hải đảo. Càng không biết, thời gian nào năng lực rời khỏi. Tương lai, nếu là có cơ hội trở về, nhất định phải tìm một yêu nam nhân của chính mình, tốt nhất giống như Diệp Thu, khôi hài xuất khí. Thử, một câu sai lầm rồi thế là xong. Còn không đợi Diệp Thu phản ứng, Tống Vân Mai đột nhiên vừa dùng lực, đưa hắn kéo đến trước mặt. Lúc này, hai người mặt dường như dính vào cùng nhau. Diệp Thu không hiểu hoảng hốt lên, không biết này nương môn muốn làm gì. Hắc hắc, hiện tại bổn tiểu thư cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Tống Vân Mai chỉ má phải của mình, vừa cười vừa nói, hôn ta một cái, ta thì tha thứ ngươi. Ta đi, còn có kiểu này xin lỗi cách thức. Không ngờ rằng, Mai tỷ chơi hoa thật. Tất nhiên, Diệp Thu trong lòng trong bụng nở hoa. Tất nhiên Mai tỷ đưa tới cửa, không chiếm tiện nghi thực sự không phải nam nhân. Thật buồn nôn. Diệp Hoan trầm mặt châm biếm rồi một câu. Khoái mà. Ta đi, Mai tỷ thế nào đây, nam nhân còn hậu cấp đâu. Nhìn thấy hai người, tại chính mình ngay dưới mắt anh em, Diệp Hoan thực sự nhìn không được, quay đầu nhìn về phía phương xa. Còn thất thần làm gì? Đội vàng này a. Bị Phong Vương đẩy vào tuyệt cảnh các nữ nhân, đã chỉ có một con đường lùi rồi. Đối mặt mười mấy thước độ cao, Âu Dương Tiểu Uyển vô cùng sợ sệt, cũng không nhảy đi xuống, có khả năng bị bọn này ong mật cắn chết. Cắn răng một cái, nàng nhắm mắt lại, thả người giật mình. Một phút đồng hồ sau, sơn thủy bên trong nổi lên bọt nước. Ư ngực ư ngực, Âu Dương Tiểu Uyển tại dưới nước nín thở, hai chân dùng sức bật lên. Tô A Di, Tiểu Uyển nàng sẽ không. Mau nhìn, là Tiểu Uyển ngay tại hạ tiệp lo lắng lúc, Âu Dương Tiểu Uyển đầu nổi lên mặt nước. Mau xuống đây, vô cùng an toàn nàng hướng lên trên mặt quát quát tay. Rất nhanh, Âu Dương Tiểu Uyển bơi tới bên bờ. Tiếp đó, Tô Tiểu Ngọc nhảy. Thế nhưng, đợi đến hạ tiệp lúc, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu Tiệp, khoái nhảy A Dương Kim Phượng đứng ở phía sau cùng, thỉnh thoảng quan sát sau lưng. Mắt thấy ong mật càng ngày càng gần, mà hạ tiệp hay là không có động tĩnh, nàng càng thêm sốt ruột cùng bất an. Bởi vì khe hở chật hẹp, không thể cùng thời dung nạp hai người vòng qua, cho nên xếp ở vị trí thứ ba hạ tiệp, nếu nàng không nhảy đi xuống, Tống Vân Hà cùng Dương Kim Phượng chỉ có thể chờ đợi nhìn. Tiểu Tiệp, dũng cảm một chút. Nhắm mắt lại, một hồi liền tốt. Tống Vân Hà vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hà tỷ, ta sợ. Tiểu Tiệp, nếu như ngươi không nhảy đi xuống, ba người chúng ta người hôm nay cực lớn có thể biết chết ở chỗ này. Vì để cho Hạ Tiệp yên tâm, Tô Tiểu Ngọc cùng Âu Dương Tiểu Uyển lần nữa bơi tới sơn thủy trung ương, tùy thời ứng đối đột phát tình hình. Tiểu Tiệp, chúng ta ở phía dưới bảo hộ ngươi, ngươi có thể, nhất định sẽ không sao. Đột nhiên, Dương Kim Phượng truyền đến hét thảm một tiếng. Tiểu Phượng, ngươi làm sao vậy? Tống Vân Hà vừa quay đầu lại, lập tức hiểu được. Ngay tại Hạ Tiệp do dự, sợ sẽ lúc, đã có ba con ong mật bay tới, trong đó hai con ong mật đâm đả thương Dương Kim Phượng. Ta không sao. Dương Kim Phượng chịu đựng đau đớn, nước mắt sắp chảy ra. Tiểu Tiệp, ngươi đều thấy được, Tiểu Phượng bị đâm đả thương. Ngươi nếu lại không nhảy đi xuống, nàng sẽ không toàn mạng. Có thể Hạ Tiệp vẫn không có tiếng động. Lần này, Tống Vân Hà tức giận. Hạ Tiệp, ngươi quá ích kỷ. Ngươi sợ sẽ không dám nhảy đi xuống, cũng không thể hại Tiểu Phượng a. Hà tỷ, ta. Không giống nhau, nàng nói cho hết lời, Tống Vân Hà trực tiếp dùng sức đẩy. Hạ Tiệp nhất thời không có đứng vững, trọng tâm di chuyển về phía trước, một bên thân rất xuống. A, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hà tỷ sẽ đem mình đẩy xuống. Hà tỷ, Tiểu Tiệp sẽ trách ngươi. Mặc dù Dương Kim Phượng có thể hiểu được, cũng biết Tống Vân Hà làm như vậy cũng là giúp mình, thế nhưng nàng lo lắng Hạ Tiệp sẽ mang thủ. A, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tiếp theo, Tống Vân Hà thì nhảy xuống rồi. Mười mấy giây sau, Dương Kim Phượng thì nhảy. Phong Vương tại cửa hang bay tới bay lui, sau đó mang theo một đám ong mật rời đi. Rơi xuống nước sau Hạ Tiệp, ở trong nước liều mạng dãy rủa. Ta không biết bơi, khoái mau cứu ta. Còn tốt, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tô Tiểu Ngọc ngay tại bên cạnh. Nàng nhóm đồng chốc bơi tới trước mặt, tả hữu kéo lấy Hạ Tiệp. Thế nhưng, Hạ Tiệp ra ngoài bản năng phản ứng, gắt gao dắt lấy Tô Tiểu Ngọc. Chầm rãi hai người thân thể dần dần chìm xuống. Thời khắc mấu chốt, Dương Kim Phượng cùng Tống Vân Hà đến rồi. Bốn người hợp lực, phí hết đại kình, lúc này mới đem Hạ Tiệp cứu lên bờ. Hạ Tiệp sau khi lên bờ, nôn mấy nước bọt. Tô A Di, năng lực dịu ta lên sao? Tiếp đó, Hạ Tiệp làm ra một cái điên cuồng cử chỉ. Chương 66, nện cản đường. Chương 66, nện cản đường. Tô Tiểu Ngọc thận trọng đỡ lấy Hạ Tiệp. Hạ Tiệp thân thể đứng vững về sau, đột nhiên đưa tay phải ra, hướng phía cách đó không xa Tống Vân Hà cho một quyền. Hà tỷ, cẩn thận. Âu Dương Tiểu Uyển hô to một tiếng, cũng đội vàng ôm lấy Hạ Tiệp. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Tống Vân Hà sửng sốt mấy giây. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, nắm đấm đã nện ở ngực trái. Trong nháy mắt, Tống Vân Hà bị đẩy lui mấy bước. Đồng thời, ngực đột nhiên một hồi đau đớn. Hạ Tiệp, ngươi điên rồi. Làm gì đánh ta? Nào biết, Hạ Tiệp nghe xong, lại vung ra một quyền. Còn tốt, Dương Kim Phượng cùng Tô Tiểu Ngọc và tam nữ, đưa nàng vây ở nguyên nằm vô pháp lúc đích. Tiểu Tiệp, ngươi vì sao muốn đánh Tiểu Hà? Nói cho ta nghe một chút. Tô A Di, vừa nãy các ngươi không biết, chính là nàng, ngay trước mặt Tiểu Phượng, thế mà đẩy ta xuống dưới. Biết rõ ta có chứng sợ độ cao, thì không biết bơi, nàng còn làm như vậy, này không phải muốn mạng của ta. Tiếp theo, nàng vẫn nộ chỉ vào Tống Vân Hà. Tống Vân Hà, và Diệp Thu quay về rồi, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho hắn, nhường hắn nhận rõ ngươi cái này xà hạt nữ nhân khuôn mặt thật. Chúng nữ nghe xong, nguyên lai là sự kiện kia. Tiểu Thiệp, ta cho rằng Tiểu Hà cách làm cũng không có bao nhiêu vấn đề. Lại nói, lúc đó không phải có ta cùng Tiểu Uyển canh giữ ở phía dưới, cho dù ngươi không biết bơi, thì không nhiều lắm nguy hiểm. Nghe được Tô Tiểu Ngọc là Tống Vân Hà giải thích, Hạ Tiệp miệng nhỏ có quắp mấy lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không ngờ tới, Tô Tiểu Ngọc sẽ hướng về Tống Vân Hà. Tiểu Uyển, Tiểu Phượng, các ngươi đến phân xử thử, chuyện này, rốt cục ai đúng ai sai? Dương Kim Phượng, Âu Dương Tiểu Uyển hai người lẫn nhau. Do dự một hồi, Dương Kim Phượng dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình. Tiểu Tiệp, không phải ta hướng về Hà tỷ, nhưng mà đổi lại là ta thì sẽ làm như vậy. Ngươi cũng không nghĩ một chút, Phong Vương ngay tại căng tức, như tiếp tục trì hoãn, trước hết nhất người bị thương là ta. Ngươi, không ngờ rằng, Dương Kim Phượng thì hướng về Tống Vân Hà. Đợi đến Âu Dương Tiểu Uyển mở miệng lúc, Hạ Tiệp khoát khoát tay. Tiểu Uyển, ngươi đừng nói nữa. Chuyện này đều là vấn đề của ta, Tống Vân Hà không có một chút sai, đúng không? Thấy Hạ Tiệp tâm trạng kích động, Tô Tiểu Ngọc đội vàng trấn an. Tiểu Tiệp, ngươi yên tĩnh một chút. Chuyện này, Tiểu Hà thì có phần trách nhiệm, chúng ta sẽ không thiên vị bất cứ người nào tốt, vậy ta muốn nàng hiện tại lập tức nói xin lỗi. Ta nhìn thấy Hạ Tiệp hùng hổ dọa người, Tống Vân Hà nổi giận. Hạ Tiệp, đừng tưởng rằng ý là Diệp Thu bạn học cũ, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Ngươi không tỉnh lại, ngược lại làm cho ta xin lỗi. Không có cửa đâu. Tiếp theo, còn nói thêm, ngươi không nghĩ nhảy, khác liên lụy người khác. Nếu ngươi lúc đó đứng ở Tiểu Phượng vị trí bên trên, ngươi yêu có nhảy hay không, ta mới lười nhác quản ngươi. Ngươi có gan lặp lại lần nữa, lão nương còn chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người càng nhao nhao càng hùng, lại độc thủ. Không ngờ rằng ba người còn kéo không ở hai người bọn họ. Hạ Tiệp dùng sức đẩy, đem Tô Tiểu Ngọc đạp đổ trên mặt đất. Thừa dịp Dương Kim Phượng cùng Âu Dương Tiểu Uyển xoay người nâng thời khắc, nàng một bước xa, vọt tới Tống Vân Hà trước mặt, dắt lấy cổ áo của nàng. Tống Vân Hà không cam lòng yếu thế, trực tiếp lôi kéo tóc của Hạ Tiệp, sau đó dụng lực kéo một cái. Ôi, đau quá! Trên da đầu, trong nháy mắt truyền đến kịch liệt đau nhức, đau Hạ Tiệp thẳng rơi nước mắt. Tống Vân Hà, lao nương liều mạng với ngươi, nàng trực tiếp túi người vọt tới trước, đem Tống Vân Hà ngã nhào xuống đất. Rất nhanh, hai người xoay đánh nhau. Tiểu Tiệp, Tiểu Hà, các ngươi mau dừng tay, đừng đánh nữa Tô A Di, đây là hai người chúng ta chuyện, các ngươi không nên nhúng tay. Hạ Tiệp dự định thừa dịp chuyện này cùng Tống Vân Hà tới một cái triệt để kết thúc. Tô A Di, chúng ta hay là khác nhúng tay. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, Âu Dương Tiểu Uyển đem Tô Tiểu Ngọc kéo đến một bên. Tiểu Uyển, hai người bọn họ không có sao chứ? Yên tâm đi, nhiều lắm là bị thương ngoài da. Âu Dương Tiểu Uyển đã nhìn ra, hai người cũng nghẹn lấy một bụng oán khí, cũng muốn tìm người phát tiết một chút, vừa bạn, để các nàng hai đánh một trận, nói không chừng còn có thể làm sâu sắc tình cảm. Nhìn hai người ở ngay trước mặt chính mình chán ngán cùng nhau, Diệp Hoan rất tức giận. Nàng vỗ vỗ đại điêu đầu, nói ra, bối bối, chúng ta đi. Hoan tỷ, ngươi đây là đi nơi nào? A, ta cũng không muốn làm bóng đèn, hai người các ngươi tiếp tục. Cảm giác Diệp Hoan tức giận, Diệp Thu vội vàng lấy lòng lên. Hoan tỷ, ngươi đây là nơi nào lời nói? Các ngươi tiếp tục ở chỗ này nói chuyện yêu đương, hay là nắm chặt thời gian đi đường? Hắc hắc, tất cả nghe Hoan tỷ sắp đặt. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt sẽ không hướng tây. Nghe Diệp Thu dấu ngon dấu ngọt, mới vừa rồi còn mặt âm trầm Diệp Hoan, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Đột nhiên, Diệp Thu chỉ cảm thấy trên cánh tay một hồi đau đớn. Túi đầu xem xét, lập tức hiểu được. Nguyên lai, like, Tống Vân Mai cái này bình giấm chua ghen tị. Chết Diệp Thu, ăn lấy trong chén nhìn trong nồi. Có rồi ta chưa đủ, còn muốn trêu chọc Diệp Hoan. Hừ, đại sát lang. Ta dựa bảo, này nương môn có phải là có tật xấu hay không? Lao tử cùng Diệp Hoan, chỉ là bình thường nói chuyện phiếm mà thôi. Kết quả, bị ngươi cài lên một gẹo bội chủ mũ. Một đoàn người đi rồi một cây số. Đột nhiên, dẫn đường Diệp Hoan dừng bước lại. Mau dừng lại, các ngươi nhìn xem chỗ nào. Diệp Thu cùng Tống Vân Mai ngẩng đầu nhìn lại, phía trước 100m vị trí, tả hữu hai bên đều có một cái cây, hai cái cây cách xa nhau chừng 2m. Trời ơi, thật là lớn mạng đệ. Diệp Thu, chúng ta làm sao bây giờ? Hoan tỷ, hoặc là xuyên qua, hoặc là đường cũ trở về. Lúc này, Hầu Vương sôi nổi lên, có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Diệp Thu, Hầu Vương nhất định là cảm ứng được nguy hiểm. Ân, ta cùng cái nhìn của ngươi giống nhau. Diệp Thu cảnh giác quan sát bốn phía, cũng đem Tống Vân Mai kéo ra phía sau. Mai tỷ, một hồi thông minh cơ linh một chút. Một khi có đột phát tình hình, đừng quan ta, lập tức chạy trốn. Tống Vân Mai lắc đầu. Diệp Thu, ta sẽ không ném ngươi mặc kệ. Dù là gặp nguy hiểm, ta cũng muốn cùng với ngươi. Diệp Thu vô cùng cảm động, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng. Ta dựa vào, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tình làm này. Diệp Hoan chừng Diệp Thu một chút. Lúc này, Hầu Vương xoay người, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, sau đó dụng lực ném tới. Có một tiếng, tảng đá hình như nện trúng cái gì đồ chơi. Một giây sau, một khổng lồ nhện, ước chừng có hai cái trưởng thành con thỏ lớn nhỏ hình thể, nhanh chóng theo trên cây leo xuống. Nện rất nhanh leo đến lưới tơ bên trên. Một màn ma quái đã xảy ra, vừa nãy nện mặt ngoài hay là màu đen, này lại toàn thân trở thành trong suốt. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một tấm mạng nện. Lúc này, Tống Vân Hà cùng Hạ Tiệp, hai người đánh nhau rồi chừng 10 phút đồng hồ. Đánh mệt rồi hả? Hai người bọn họ há mồm thở dốc. Tiểu Tiệp, Tiểu Hà, lúc này thư thái a? Tô Tiểu Ngọc cười lấy hỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường đi còn tốt, nước sông không sâu, năm cái tay nữ nhân dắt tay qua sông, trong lúc đó coi như thuận lợi. Hà tỷ, vừa nãy ngại quá, dùng miệng cắn bị thương chân trái của ngươi, vết thương ngâm nước trong không có sao chứ? Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi, có thể nàng không biết, chính là này đầu tầm lớn nhỏ vết thương, cho các nàng mang đến tai nạn to lớn.